Chương 1, tài đạo chương 1, tài đạo Đông Hải, Bích Du Cung. Cung nội tử khí bay lên, ba hoa trích trẻ, mặt đất nở sen vàng. Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên giáo chủ ngồi cao vân sàng, miệng phun đại đạo chân ngôn, trình bày hôn nguyên diệu lý. Dưới đài, Tiệt giáo và tiên đều say đắm ở cái này vô thượng diệu pháp trong. Phía trước nhất, năm cái bổ đoàn rất là nổi bật, chính là thánh nhân đệ tử thân chuẩn bị. Chính giữa một người, hắn mặc màu đen đạo bào, mặt như ngọc, mắt sao thâm thúy. Triệu Công Minh, vốn là hồng hoang một luồng tiên thanh khí, vốn nên ở Vu Yêu đại chiến phía sau có thể hóa hình. Vậy mà, một luồng đời sau tàn hồn từ vô tận thời không mà tới, trời xui đất khiến cùng với tương hợp, hoàn toàn để cho hắn trước hạn vạn năm xuất thế, vì vậy chiếm đoạt tiên cơ, trước hạn bái nhập Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ trở thành thứ ba vị đệ tử thân truyền, đứng hàng Kim Linh Thánh Mẫu sau. Giờ phút này, Triệu Công Minh hai tròng mắt hơi khép, quanh thân khí cơ không câu nệ lưu chuyển, cùng Thông Thiên nói thượng thành tiên pháp cộng minh hô ứng. Trong cơ thể thượng thanh tiên lực ở Thánh Luân đạo vận rèn luyện hạ, càng thêm tinh thuần minh mông. Nhưng tâm thần chỗ sâu, có lưu một luồng ý thức giữ vững tỉnh táo. Hắn kiếp này tương lai, nên lựa chọn như thế nào? Hồng Hoang tu hành, pháp làm cơ sở. Nhưng thế gian này vạn pháp, lại trăm sông đổ về một biển. Bất kỳ huyền công diệu pháp, tu đến đại la kim tiên, gần như đã là tiên đạo hết sức. Đi lên nữa, mong muốn chứng đạo hôn nguyên, thành tựu chuẩn thánh, liền không còn là dựa vào khổ tu công pháp có thể trồng lên đi, mà là cần minh đạo, chứng đạo. Bọn họ huyền môn tam thanh nhất mạch, đi chính là trảm tam thi chứng đạo phương pháp. Lấy khế hợp tự thân chi đạo tiên thiên linh bảo làm ký thác, chém tới thiện, ác, chấp ta ba thi. Đợi ba thi chém hết, là được chuẩn thánh viên mãn, có theo dõi thánh nhân đạo quả tư cách. Nhưng vấn đề đến rồi, chém thi cần tiên thiên linh bảo, hơn nữa phẩm chất càng cao càng tốt. Nhưng bây giờ hồng hoang nào có nhiều như vậy cao phẩm lại khế hợp tự thân chi đạo tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, minh đạo khó, chứng đạo càng khó hơn. Triệu Công Minh bây giờ đã là đại la kim tiên hậu kỳ, dù chưa tới tận cùng, lại không thể không trước hạn vì tương lai chủ mưu. Dù sao, tương lai có phong thần a, có tương lai chỉ nhớ, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hắn Triệu Công Minh, dựa theo nguyên bản quy tích, trong tương lai trận kia trong đại kiếp, thế nhưng là nổi tiếng nhân vật. Đầu tiên là bằng vào Định Hải Châu đánh khắp xiển giáo kim tiên không địch thủ, phong quang vô hạn. Sau bị ám toán, phát bảo bị đoạn, thân tử đạo tiêu, cuối cùng chân linh bên trên kia phong thần bảng, bị sát phong kim long như ý chính nhất long hổ huyền đàn chân quân. Người mặc đỏ rực thần bảo, tay nâng nguyên bảo như ý quản lý nhân gian tài vận. Vạn năm khổ tu, một khi hóa thành hư vô, từ nay bị thiên đỉnh phủ chiếu đốt thuốc. Suy nghĩ một chút tương lai đã cảm thấy phẫn uất vô cùng. Kết cục như vậy, hắn tuyệt không tiếp nhận. Thần tài, chó cũng không thỏa. Bất quá, tài. Làm cái chữ này từ thức hải thâm sự hiện lên sát na, Triệu Công Minh thần hồn run lên bần bật. Thiên cơ vào giờ khắc này, tựa hồ trở nên vô cùng rõ ràng, mơ hồ có chói mắt kim quang lộ ra. Tài. Hắn lật đi lật lại nhai nuốt lấy cái chữ này. Muôn vàn tu sĩ, với trong hồng trần tranh độ, mong muốn vì sao? Không ngoài tài, lữ, pháp, địa. Mà, tài một chữ này, thình lình đứng hàng thứ nhất. Thế nào là tài? Với người phàm mà nói, là vàng bạc chi vật. Với tu sĩ mà nói, là động tiên phúc địa tinh thuần linh khí, là trong lòng bàn tay công phạt vô song linh bảo, là có thể tăng trưởng đạo hạnh linh căn tiên quả, là có thể gặp không thể cầu đại đạo cảm ngộ. Thậm chí còn khí vận, công đức, nhân quả. Trong thiên địa, hết thể có trợ giúp tu hành sự vận, đều có thể xưng là tài. Giống như kiếp trước người đời đều mê. Tài không phải văn năng, nhưng không có tài, là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, giao dịch chi đạo, thương chi đạo, khí vận chi đạo, nhân quả chi đạo, muôn vàn đại đạo, tựa hồ cũng cùng tài đạo không thoát được quan hệ. Tài chi đạo, tài đạo cuối, phải chăng có thể? Tài nhưng thông thiên, cái gọi là vừa đọc thông 10,000 đạo minh. Triệu Công Minh trong cơ thể tiên pháp đột nhiên hơi chậm lại, một cỗ trước giờ chưa từng có đạo vận lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm bùng nổ. Đó là một loại màu vàng đạo vận, nó không giống công đức kim quang an lành, càng không phải là Tây Phương giáo cái loại đó từ bi thánh quang. Đó là một loại mang theo nắm được vạn vật giá trị, cân nhắc chư thiên báo vật kỳ dị đạo vận, đồng thời mang theo một tia làm lòng người tinh giao độc lợi chi cám dỗ. Tôi không chịu được, nhưng lại cao quý không tả nổi. Trong đại điện, tai khí tràn ngập, đám người hít vào một hơi, liền cảm giác pháp lực tinh tiến một tia, lại ngửi một hớp, hoàn toàn đối đại đạo cảm ngộ cũng rõ ràng nửa phần. Dưới đài muôn vàn đệ tử cũng từ nghe đạo trong trạng thái tỉnh lại, từng cái một ngạc nhiên nhìn về bọn họ tam sư mình. Chỉ thấy Triệu Công Minh quân thần kim quang 10,000 đạo điểm lành rực rỡ, trong hư không có vô số khí lưu màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng tụ đến, hết thảy có giá trị vật, bọn nó tài khí giờ phút này cũng hóa thành màu vàng dòng suối, vui sướng nhảy cấm địa, điên cuồng tuần hướng Triệu Công Minh. Ngồi cao vân sàng đang giảng đạo Thông Thiên mở mắt ra, đáy mắt hoàn toàn toát ra một tia kinh ngạc. Hắn dừng lại giảng đạo, ánh mắt rơi vào tam đệ tử của mình trên người, ống tay áo vung lên, bốn đạo phong mang phóng lên cao, vì Triệu Công Minh hộ đạo. Cái này là ba, từ bài hắn làm thầy đã qua gần 10.000 trở, cùng ngứa chuộng tìm bảo luyện bảo đa bảo bất đồng, cũng cùng phong mang tất lộ kim linh bất đồng, Triệu Công Minh một mực rất ổn, ổn được thậm chí có chút quá mức. Năm đó hắn ban thưởng tam thanh đạo pháp, chỉ có Triệu Công Minh ở chủ tu thượng thành tiên quyết đồng thời, còn hướng hắn đòi hỏi cựu chuyển huyền công pháp môn, tính mạng song tu, đồng luyện pháp thể. Thông Thiên vốn tưởng rằng đây là một lòng khổ tu, đạo tâm kiên nghị hạt giống tốt, tuy nói tương lai có lẽ sẽ thiếu mấy phần linh tính cùng biến thông, lại bạn bạn không nghĩ tới, cho đến ngày nay. Hắn ngồi xuống các đệ tử trong, thứ nhất cái tự đi ngộ ra hôn nguyên con đường số hình, lại chính là cái này giữ yên lặng tam đệ tử. Hơn nữa, còn là như vậy thiên môn, thậm chí tục khí nhưng lại nhắm thẳng vào nóng cốt đạo. Tài chi đạo. Thông Thiên là bực nào tồn tại, một cái liền xem thấu cái này đạo vận bản chất. có ý tứ. Đại đạo 3.0000, điều điều nhưng chứng hôn nguyên. Cái này tài chi nhất đạo, ngược lại chưa bao giờ có người nghĩ tới, càng không người đi qua. Thiệt giáo hữu giáo vô loại, vạn tiên triều bái, giảng cứu chính là một cái chặn chữ, chặn khí vận, chặn cơ duyên, lấy ra một chút hy vọng sống, cái này tài không phải là muôn bản tu sĩ chặn căn bản sao. Công minh đạo này, nếu có thể đại thành, hoặc giả thật có thể chuyến ra một cái mới nguyên thánh đường. Bên kia, trên bồ đoàn, xưa nay lấy bảo nhiều nổi tiếng hồng hoang đa bảo, giờ phút này hoàn toàn ngơ ngác. Hắn ngơ ngác nhìn bị vô tận tài khí cái bọc Triệu Công Minh, theo bản năng sờ một cái bản thân phòng căng ống tay áo. Nơi đó, có hắn vô số năm qua vơ vét, tế luyện mấy trăm kiện linh bảo. Mỗi một kiện, cũng bảo quang lấp lóe, linh tính mười phần. Đây là hắn thân là Tiệt giáo đại sư Minh Tiêu Ngạo, là hắn đạo hiệu đa bảo căn cơ. Nhưng bây giờ, ở Triệu Công Minh kia tục khí nhưng lại phú quý đến mức tận cùng màu vàng đạo vận trước mặt, hắn cảm giác mình trong tụ lý càn khôn toàn bộ bà bối. Trong ngay mắt, không thơm. Đang lúc này, dị biến tái khởi. Hội tụ ở Triệu Công Minh trước người màu vàng tài khí, càng phát ra nồng nặc, đã hóa thành sền sệt chất lỏng màu vàng nóng, một món khí vật hư ảnh chậm rãi hiện lên. Là một cái hình thù xưa cũ màu vàng bạ buồn. Buồn trên khuôn mặt, khắc họa núi sông bạt bật, nhật nguyệt tinh thần, đều hiện lên chiều bái hình dạng. Linh bảo trọng chủ. Ông. Nương theo lấy một tiếng đến từ đại đạo ngọn nguồn kinh minh, hư ảnh hoàn toàn ngưng thật. Màu vàng bạ buồn, trên không trung quay tít một vòng, liền nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào Triệu Công Minh trong lực, cùng hắn trên người tài đạo khí tức hoàn mỹ dung hợp, phản phất vốn là một thể. Linh bảo vào tay, ôn nhuận, nặng nề. Triệu Công Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời cũng rõ ràng linh bảo tin tức. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tu bảo buồn. Hắn cúi đầu, cảm thụ trong ngực kim buồn. Không có phức tạp cấm chế, tu bảo buồn tác dụng, đơn giản thô bạo đến làm người ta căm phẫn. Hội tụ tài khí đồng thời trấn áp tài khí. Dĩ nhiên còn có một cái Triệu Công Minh thích đẩn nút chức năng. Cái này buồn, có thể là người. Chỉ cần trong chậu bảo đủ nhiều, đủ đáng tiền đừng nói đập choáng váng một cái đại la kim tiên, chính là đem chuẩn thánh đập cái té ngã, cũng không phải không thể nào. Hơn nữa, mặc dù bản thân nó chẳng qua là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, không tính đứng đầu, nhưng là hắn có thể hấp thu tài khí không ngừng thăng cấp. Chỉ cần tài khí nhiều, thiên thiên chí bảo cũng không phải điểm cuối. Càng nòng cốt chính là, ở tụ bảo buồn nhận chủ, tài đạo mới thành lập sát na, Triệu Công Minh rõ ràng cảm giác được một cái xuất xứ từ thiên đạo chỗ sâu pháp tắc phản hồi. Tự thân chỗ tụ chi tài càng nhiều, tự thân chỗ chấp trưởng tài đạo quyền bính càng rộng, hắn liền có thể dùng cái này tự thân chi tài làm môi giới, mượn dùng càng cường đại thiên đạo lực. Lực lượng này đã có thể hộ thân ngăn địch, cũng có thể tìm hiểu đại đạo. Dù sao tài đạo bản chất chính là thiên địa lưu thông chi quy tắc một loại hình tượng cụ thể hóa, mà tài nguồn gốc trừ tự thân tìm kiếm chân bảo còn có một con đường, chính là chấp trưởng trong thiên địa cùng tài tương quan nghiệp vị. Như vậy phàm là ở hắn quyền bình dưới, bị hắn quản hạt tài sản lưu chuyển, vô luận là sinh linh tích lũy tiền hàng hay là thế lực hội tụ khí vận, hắn đều có thể từ trong hấp thu một tia tài khí quy về bản thân. Chấp trưởng nghiệp vị càng cao, dưới quyền thế lực càng giàu có, cái này tia nước nhỏ liền có thể hội tụ thành ngút trời sông suối. Triệu Công Minh đôi môi hơi giơ lên, buộc vòng quanh một cái nghiền ngẫm độ cong. Tài đạo năng lực hắn rất hài lòng, còn có thể khắc kim tu luyện, khắc kim thay đánh. Chân chính, chất pháp tự nhiên, đại đạo đơn giản như ta. Vân đạo rất là thích. Quan trọng hơn chính là, tương lai hôn nguyên con đường chứng đạo, ở trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Về phần, thần tài vị, chó không thỏa, vân đạo làm. Vân đạo liền thích vui vui mừng khánh đỏ rực thần bảo. Vân đạo liền thích tục khí màu vàng tiền lẻ tiền. Trong bích du cung, đại đạo thiên âm dư vận chưa tán. Ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở cái đó tay nâng kim buồn, quanh thân tài khí quần quanh bóng dáng bên trên. Thông Thiên ngồi trên vân sàng, xem Triệu Công Minh, trong ánh mắt kia phần bàn sơ nhất kinh dị đã hóa thành nồng nặc tán thưởng. Tốt, 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 liên tiếp ba cái tốt chữ như hồng trung đại lữ ở trong điện bảo bề. Đại đạo 3.0000, lấy một mà tinh là được chứng đạo. Công Minh, ngươi ngộ ra tài đạo, nhìn như tu khí, lại lấy lợi dụ chi, lấy đức trở chi, lấy bảo trấn chi, ám hợp thiên đạo vận chuyển lý lẽ, nhưng lại tự mở con đường khác, đồng thời cùng ta Tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống giáo nghĩa, có dị khúc đồng công chi diệu. Thông Thiên thanh âm mang theo một tia hiếm thấy kích động, đạo này tiền vô cổ nhân, đạo ngăn lại dài, nhưng đã bước ra, liền muốn tiến bộ dũng mãnh, chớ có phụ lòng lần này cơ duyên. Thánh nhân chính miệng tán dương, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Triệu Công Minh thu liễm trên mặt sắc mặt vui mừng, thu hồi tụ bà buồn, đứng lên, đối Thông Thiên sâu sắc một xá, ánh mắt thanh minh. Trung quanh Tiệt giáo tiên nhóm, giờ phút này cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chúc mừng Tam sư huynh, chúc mừng Tam sư huynh. Tam sư huynh đạo pháp huyền diệu, có thể từ hiểu hôn nguyên chi đạo, bọn ta bội phục. Cái này tài khí chi đạo, quả thật chưa bao giờ nghe, sư huynh đại tài. Tam sư huynh thật là thế hệ chúng ta mẫu mực. Vô thanh vô tức, nhất minh kinh nhân a. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đăng Thánh Mẫu chờ đệ tử nòng cốt, trên mặt đều mang chân thành vui sướng. Tiệt giáo đồng môn, có vinh cùng vinh, Triệu Công Minh có thành tựu này, đối toàn bộ Tiệt giáo đều là chuyện thật tốt. Chúng đệ tử rối rít đứng dậy, hướng về phía Triệu Công Minh chắp tay nói chúc, không khí nhiệt liệt. Chỉ có Đa Bảo đại sư huynh, giờ phút này trên mặt nét mặt nhưng có chút phức tạp. Hắn xem Triệu Công Minh, lại cúi đầu nhìn một chút bản thân vẫn vậy phồng căng tay áo bảo, chế miệng một cái, cuối cùng hóa thành một tiếng tự rêu cười khổ. Sư đệ, chúc mừng. Chương 2, đi Thiên Đình chương 2. Đi Thiên Đình thiệt tỏi ta đạo hiệu Đa Bảo mỗi ngày cùng Linh Bảo làm bạn, tự xưng là giàu có tứ hải, quay đầu lại là sư đệ trước hiểu cái này bảo cùng tại chân lý, xem ra cuối cùng là sư huynh ta đạo duyên nông cạn. Trong giọng nói của hắn mang theo chút tiếc nuối. Thân là Tiệt giáo đại sư huynh, hắn vẫn là các sư đệ muội đuổi theo mục tiêu, nhưng hôm nay, hắn lần đầu tiên cảm giác mình bị vượt qua, hay là ở hắn đáng tự hào nhất lĩnh vực. Triệu Công Minh nghe vậy, vẻ mặt hơi cương, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này khắp nơi hiếu thắng đại sư mình. Thân là năm đệ tử giỏi, há có thể để cho sư minh thất vọng, trên mặt hắn treo khiêm tốn nụ cười, đại sư minh thế nào nói ra lời này. Sư đệ cũng là cơ duyên xảo hợp, đi chút tiên môn tà đạo, không ra gì, tràn đầy hơi tiền tục khí, nơi nào bị kịp sư minh đường hoàng đại đạo. Hắn chớp chớp mắt, xem thân hình mượt mà đại sư minh, nghĩ đến tương lai của hắn. Tương lai hoặc giả còn phải đại sư minh này giúp hắn một tay. Trên mặt nét cười càng thêm chân thành, có ý riêng địa tiếp tục nói, lấy sư minh theo hầu cùng tư chất, ngày khác chứng đạo, tất nhiên là thạch phá thiên kinh, dẫn động hồng hoang đại đạo. Tuyệt sẽ không giống như sư đệ như vậy, tiểu đả tiểu nháo, tục không chịu được, sư đệ tương lai còn phải dựa vào sư minh đâu. Đa Bảo nghe, trong lòng thư thái không ít. Đúng nha, bản thân theo đuổi đại đạo, đương đường đường chính chính, quang minh chính đại, công minh sư đệ đạo này, cuối cùng là có chút ít hạ thừa. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn trên mặt cũng lần nữa lộ ra nụ cười, vỗ một cái Triệu Công Minh bả vai, sư đệ không cần quá khiêm tốn, đại đạo 3.000, không có cao thấp, ngươi có thể ngộ đạo, chính là chuyện cực kỳ tốt. Đang lúc này, trên đài cao thông tiên mở miệng lần nữa, đè xuống toàn bộ nghị luận. Lần này giảng đạo, đến đây chấm dứt. Sau đó, có hai chuyện muốn cùng bọn ngươi công bố. Các đệ tử lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Thứ một kiện, thiên cơ biểu hiện, nhân tộc làm hưng, ba hoàng năm đế lục tục xuất thế, cái này là thiên đạo đại thế, ẩn chứa trong đó vô lượng công đức, bây giờ nhân tộc thiên hoàng sắp chứng đạo, bọn ngươi nhưng tự đi xuống núi, nhập hồng hoang đại lục, tìm kiếm mình cơ duyên. Dứt tiếng, dưới đài chúng đệ tử nhất thời nghị luận ầm ĩ nhân tộc. Cái đó yếu đối ngày mốt chủng tộc, có thể có cơ duyên gì? Nhất là theo hầu bảy tiên, càng là nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Nhân tộc, trừ số lượng nhiều điểm, có gì chỗ thần kỳ? Ban đầu cái này nhân tộc liền yêu tộc hạ đẳng nhất tinh quái cũng đánh không lại, cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, bị bọn ta tế luyện đồ vũ kiếm. Muốn ta tất cả đều là theo bản chân bất phàm hạng người, đi cùng vậy trở phàm tục làm bạn, chẳng phải là tự hạ thân phận. Bọn họ thân là thánh nhân thân truyền, lại là theo hầu bất phàm dị chủng đắc đạo, trong tiềm thức căn bản không nhìn chúng nhân tộc. Cũng không ít đệ tử, vốn là thượng cổ yêu đình tạm mạch, đối với Vu yêu đại chiến người đời sau tộc trở thành thiên địa vai chính, trong lòng muốn là tồn một phần đoàn khí cùng coi thường. Bất quá là chui Vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương chỗ chống mà thôi. Triệu Công Minh đem đây hết thảy thu hết vào mắt, chẳng qua là chân mày nhẹ nhàng kêu một cái, cũng không lên tiếng. Hôm nay là Thiên Hoàng phục hy chưa quý vị, các ngươi tự nhiên cảm thấy nhân tộc nhỏ yếu, không có cái gì cơ duyên công đức thích hợp. Đợi đến sau đó không lâu chứng đạo, phục hy lấy khổng lồ công đức chứng thành chuẩn thánh tột cùng lúc, không biết các ngươi lại sẽ là bực nào nét mặt. Thông Thiên tựa hồ cũng không nghe được các đệ tử nghị luận, lại có lẽ là nghe được cũng lười để ý tới. Hắn tiếp tục nói, thứ hai sự kiện, vài ngày trước, đạo tổ pháp chỉ, lập Hạo Thiên là thiên đế, giao chỉ là trời sau, trọng lập thiên đỉnh, thống ngự tam giới. Nhưng bây giờ thiên đỉnh bách phế đại hưng, không người nào có thể dùng. Hạo Thiên liền hướng đạo tổ thỉnh cầu, hy vọng ta Tam giáo có thể khiến phái chút đệ tử, thượng thiên vì thần, phụ tá hắn cắt địa thiên địa trật tự. Bọn ngươi trong, nhưng có nguyện ý lên thiên đình nhậm chức? Lời vừa nói ra, mới vừa còn nóng liệt bích du cùng, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Các đệ tử cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất lao tăng nhập định, ai cũng không muốn nâng đầu, ai cũng không nghĩ tiếp lời này chuyện. Đi thiên đình? Đùa gì thế? Kia Hạo Thiên bất quá là đạo tổ bên người một cái nho nhỏ đồng tử, cũng xứng thống ngự bọn ta thánh nhân đệ tử. Bọn ta ở Kim Ngao đảo tiêu giao tự tại, nghe thánh nhân giảng đạo, luận huyền diệu pháp, sao lại đi chỗ đó phiền phức thiên đình, bị người quản thúc? Không ít yêu tộc tặng mạch càng là chết cười, một thần há có thể hầu hai chủ? Huống chi là hắn hay là đồng tử Hạo Thiên. Thông Thiên xem dưới đài chúng đệ tử phản ứng, chân mày khẽ hất, thánh trong con ngươi lộ ra một tia sóng lớn. Vậy mà trong yên tĩnh, Triệu Công Minh trong lòng thì hô to, cơ hội tới. Hắn mới vừa hiểu ra tài đạo, đối với thiên địa vận chuyển hiểu, đã vượt qua tại chỗ tuyệt đại đa số đồng môn. Tương lai phong thần sát kiếp vì sao lên? Bây giờ hắn tựa hồ có chút hiểu. Long Hán sơ kiếp, Vu yêu lược kiếp, hai trận khoáng thế đại chiến, đánh hồng hoang vỡ vụn, thiên địa linh khí giải tán, toàn bộ thế giới đã sớm không còn khai thiên ban đầu thịnh cảnh. Nhưng bọn họ những thứ này đại là kim tiên đâu? Từng cái một chỉ biết bế quan khổ tu, điên cuồng từ nơi này phía ngày càng suy yếu trong thiên địa hấp thu linh khí, cướp đoạt tài nguyên, cũng không biết trả lại. Chứng đạo, thế nào là chứng đạo? Chứng đạo bản chất, kỳ thực chính là tu sĩ ở ngoài sáng hiểu thiên địa quy tắc sau, lấy tự thân chi đạo, phản hồi thiên địa thành tựu tri ân. Đợi hoàn toàn gãy tự thân cùng thiên địa nhân quả, phương được đại tiêu giao, đại tự tại, thành tựu chân chính hôn nguyên vô cực. Nhìn kia cao cao tại thượng sáu vị thánh nhân cùng với bình tâm nương nương, cái nào cuối cùng chứng đạo, không phải đối với thiên địa có công lớn đức. Nữ hoa tạo ra con người và trời, tam thanh lập giáo giáo hóa, phương Tây nhị thánh phát xuống đại hoành nguyện, muốn độ tận thế gian khổ ách, hậu thổ càng là thân hóa luân hồi. Mới lấy thân hợp thiên đạo, vạn kiếp bất diệt. Dù vậy, vẫn chưa cùng thiên địa chấm dứt nhân quả. Thiên địa dưỡng dục ngươi, để ngươi ăn gió uống sương, nộ đạo trường sinh. Ngươi thành đại la kim tiên, một người linh khí tiêu hao, bù đắp được triệu triệu sinh linh tiêu hao. Quay đầu lại, ngươi lại chỉ biết đòi hỏi, không nghĩ hồi báo. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Hắn mới hiểu tài đạo, nòng cốt chính là công bằng trao đổi, tấn cực khổ là được. Nghĩ chơi quỷ thiên địa, đòi hỏi quá đáng không làm mà hưởng đại tiêu giao. Sớm muộn muốn cả gốc lẫn lãi địa còn trở về. Sát kiếp, bản thân chính là thiên địa lớn nhất trả lại. Thân tử đạo tiêu, trả lại thiên địa, đồng thời lấy thần đạo quyền bính trói buộc bọn họ chân linh, làm bọn họ vì thiên địa đi làm, cắt địa âm dương, vận chuyển pháp tắc, lúc này mới có thể duy trì thiên địa thăng bằng. Bây giờ thiên đỉnh, nghèo rất mùng tơi, bách phế đại hưng, lúc này chủ động đi thiên đỉnh cắt địa thiên địa trật tự, giữ gìn tam giới vận chuyển. Đây có phải hay không là thuộc về tặng than ngày tuyết, đi theo thiên đạo đại thế đi, kiếm lợi lớn thiên địa công đức. Công đức không phải là trong thiên địa nhất cứng rắn tiền tệ sao? Quan trọng hơn chính là, nếu có thể thuận lợi chấp trưởng thiên đỉnh tài bộ chính thần bị, quản lý tam giới tài nguyên, như vậy tương lai thiên đỉnh vận chuyển, kia vô cùng mênh mông thần linh động lộc lưu chuyển, trong thiên địa nhân trật tự khôi phục mà bộc phát tài sản tăng trưởng, thậm chí còn toàn bộ thiên đỉnh thế lực khí vận hội tụ. Đợi đến tương lai, toàn bộ tam giới tài khí đều sẽ có liên tục không ngừng một kia, làm nghiệp vị phản hồi, chuyển vào hắn triệu công minh trong cơ thể. Cái này đúng là bực nào khổng lồ tích lũy. So chính hắn khổ khổ cực cực đầy hồng hoang tìm bảo hiệu suất cao đầu chỉ triệu triệu lần. Các ngươi không đi, ta đi. Không phải là đi cấp thiên địa đi làm sao? Không phải là tạm thời làm cái châu ngựa sao? Vì tương lai đại tiêu giao, vì chân chính lớn tự do, điểm này tiền kỳ đầu nhập, đáng giá. Triệu Công Minh thanh âm đột nhiên phá vỡ yên lặng. Hắn từ trong đội ngũ đứng dậy, ở muôn người chú ý dưới, hướng về phía thông thiên túi người hành lễ, trên mặt mang ôn hòa mà nụ cười chân thành. Khải bẩm sư tôn, đệ tử mà đi. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Tam sư Minh điên rồi. Mới vừa hiểu đạo, tiền đồ vô lượng, nghĩ như thế nào không ra phải đi thiên đỉnh cái loại địa phương đó. Triệu Công Minh lại sắc mặt như thường, mỉm cười nói, đệ tử từ nhập giáo tới nay, liền một lòng bế quan, không hỏi thế sự, đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ đạo pháp chút thành tựu, cũng muốn xuống núi đi lại một phen, nhập thế tu hành. Huống chi đại sư bá muôn hạ, chỉ có Huyền Đô sư Minh một người, đại sư bá còn nguyện ý phân ra hóa thân thượng tiên, lấy toàn đạo tổ mặt mũi, ta thiệt giáo vạn tiên triều bái, nếu là một người không ra, chẳng phải để cho hồng hoang chúng sinh cười ta thiệt giáo không người, không hiểu lễ phép. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, mang theo tự giễu vậy cười cười, còn nữa, đệ tử mới hiểu chi đạo, vốn là nguyên bởi thế tục hồng trần, phải nên đi chỗ đó quyền lực đảm bảo, lợi ích dây dưa trong thiên đình đi một lần, rèn luyện một phen, mới có thể củng cố đạo tâm, lần đi thiên đình, đối đệ tử mà nói, chính vừa bạn. Một phen nói có lý có tình, giọt nước không lọt. Đã giữ gìn tiệt giáo mặt mũi, lại đem bản thân chủ động xin đi hành vi, quy kết làm tu luyện cần, tư thế thả cực thấp. Nguyên bản những thứ kia chờ nhìn hắn chuyển tiếu lâm đệ tử, vừa nghe lời này, nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, đại sư bá bản thân tiện thi cũng đi, ta tiệt giáo một người đều không đi, xác thực không nói được. Ai có thể nguyện ý đi bị kia phần tội đâu? Không nghĩ tới tam sư huynh vậy mà như thế cao thượng, vì ta tiệt giáo mặt mũi, cam nguyện hy sinh bản thân. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nhìn về phía Triệu Công Minh ánh mắt cũng từ ban sơ nhất kinh ngạc biến thành kính nể cùng cảm kích. Tam sư huynh, cao thượng a, bọn ta bội phục sư huynh, làm phiền sư huynh vì ta tiệt giáo bôi ba. Một đám cảm tạ tiếng liên tiếp, Triệu Công Minh mỉm cười từng cái gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng mừng nở hoa. Nhặt được như thế lớn một đám người tỉnh, thoải mái. Trên đài cao, thông thiên nét mặt trở nên càng phát ra cổ quái. Hán, đường đường hôn nguyên thánh nhân, tiệt giáo đứng đầu, hôm nay phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn lầm rồi cái này tam đệ tử. Cái này nhìn như thành thật cù lần, một lòng khổ tu Triệu Công Minh. Tâm này nghĩ chi là lướt, nhu đồ sâu xa, tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thông thiên thậm chí có thể thấy được, Triệu Công Minh kia khiêm tốn ánh mắt chỗ sâu, rõ ràng lóe ra nhau nhau muốn thử tinh quang. Tốt mà, tên đệ tử này, căn bản cũng không phải là cái gì dễ chơi. Lúc trước nhiều năm như vậy khổ tu bế quan, sợ không phải là vì hôm nay tung cánh bọn trời xanh, xuất thế tức tột cùng đi. Thông thiên ý niệm trong lòng nhanh đổi, như có điều suy nghĩ. Mới vừa Triệu Công Minh ngộ ra tại đạo sồ hình lúc, thiệt giáo kia bởi vì thiếu hụt chấn áp khí vận chi bảo mà hơi lộ ra hư phủ khí vận, liền ngưng thật một phần. Mặc dù biến hóa rất nhỏ, lại chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, nhưng biến hóa quá nhỏ, hắn không có để ý mà đang ở Triệu Công Minh mở miệng, nói ra nguyện ý tiến về thiên đỉnh một khắc kia. Thông thiên có thể rõ ràng cảm giác được, thiệt giáo khí vận trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Vốn có chút không yên căn cơ, hoàn toàn trống rỗng trở nên vững chắc rất nhiều. Cái này, thông thiên triệt địa lộ vẻ xúc động. Đại đạo 50, ngày diễn 49, chui tới 1. Công Minh hành động này lại là vì tương lai tiệt giáo chặn đến rồi một chút hy vọng sống. Hắn thật sâu nhìn Triệu Công Minh một cái, trong lòng lại không nửa phần do dự. Cũng được, ta tiệt giáo đệ tử vốn là nên như vậy, không bám vào một khuôn mẫu, dám nghĩ dám làm mới có thể lấy ra kia trong chỗ u minh vô thượng đại đạo. Chuẩn. Thông thiên thanh âm vang lên, hắn đưa ngón tay ra chỉ vào không trung, một đạo hàm chứa vô thượng kiếm ý cùng thánh nhân đạo vận màu xanh phủ lục chống rông xuất hiện. Cái này là ta thượng thanh pháp chỉ. Thông thiên cong ngón đúng ra, cái kia đạo pháp chỉ liền hóa thành một đạo thanh quang, nhẹ nhàng rơi vào Triệu Công Minh trong tay. Ngươi cầm phương pháp này chỉ thượng tiên, ngươi kia hạo thiên sư thúc, không dám làm có ngươi. Muốn cái gì thân trước, nhìn chúng vị trí nào, trực tiếp cùng hắn nói. Hắn nếu không cấp, ngươi liền trở lại, vi sư tự mình đi hắn kia lăng tiêu bảo điện, cùng hắn giải thích giải thích. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Bích Du cung nhiệt độ cũng phảng phất giảm xuống mấy phần, trong không khí tràn ngập sắc bén kiếm khí. Toàn bộ tiệt giáo đệ tử cũng không nhiệt huyết sôi trào. Cái này chính là bọn họ sư tôn. Bá đạo lại bao che. Đệ tử, tạ ơn sư tôn. Triệu Công Minh hai tay dâng kia ấm áp pháp chỉ cảm thấy một dòng nước cấm từ đáy lòng dâng lên, hắn hướng về phía thông thiên, lần nữa làm một đại lễ. Lui ra đi. Thông thiên phất phất tay. Đệ tử cáo lui. Triệu Công Minh cất xong pháp chỉ, ở chúng đồng môn cặp mắt kính nể trong, xoay người thối lui ra khỏi Bích Du cung. Chương 3, thượng tiên chương 3, thượng tiên trở lại tự mình tu luyện độc phủ, Triệu Công Minh đem pháp chỉ cất xong, trên mặt kềm nén không được nữa mừng như điên nụ cười. Vạn sự đã sẵn sàng. Hắn đi ra độc phủ, đứng ở trên đỉnh núi, hít sâu một cái trong gió biển sen lẫn linh khí, sau đó dồn khí đan điền, ngửa mặt lên trời thét giải. Huyền đàn. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà ra. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm từ sau núi đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy một con dáng hùng tráng, bộ lông như mực, trán sinh vương văn hắc hổ, chân đạp phong lôi, uy phong lấm lấm phóng lên cao, vững vàng rơi vào Triệu Công Minh trước người, dùng nó kia đầu lâu to lớn, thân mật cả Triệu Công Minh cánh tay. Hắc hổ huyền đàn. Triệu Công Minh lật người cưỡi trên lưng hổ, ý khí phong phát. Đi, huyền đàn. Hắn vỗ một cái hắc hổ cổ, chỉ hướng vòm trời trên kia mây mù lượn quanh Nam Thiên Môn. Chúng ta bên trên thiên đỉnh chọn cái thần quan đương đương đi. Giống. Hắc hổ phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Bốn chảo dưới phong lôi tôn chảo hóa thành một đạo tia chớp màu đen, chở Triệu Công Minh chọc tan bầu trời, chạy thẳng tới 33 tầng trời mà đi. Rất nhanh, một tòa vắt ngang chân trời cửa ngõ xuất hiện ở đường chân trời bên trên Nam Thiên Môn. Nó vẫn vậy đứng sừng sững lấy, nhưng trên cửa kia từ tiên thiên cánh kim đúc tạo bảng hiệu lại gãy lìa một góc, phía trên hiện đầy bướm bổ, kiếm chém, thần thông bắn phá dấu vết. Xuyên qua Nam Thiên Môn, Triệu Công Minh khỏe miệng nét cười hơi thu liễm. Lọt vào trong tầm mắt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dưới chân vốn là bạch ngọc trải ra quảng trường, giờ phút này lại vỡ vụn không chịu nổi, xa xa lầu Quỳnh Hiên Ngọc sụp đổ 7-8 phần 10. Nơi này căn bản không giống như là một phương thiên địa chí cao thánh địa. Lừa tha lừa thưa hoàng kim lực sĩ đang kiêng cự một cùng kim thạch tiến hành chữa trị công tác, nhưng xem cái này vô biên vô hạn phế tích, cố gắng của bọn họ có vẻ hơi như mối bỏ bể. Triệu Công Minh cưỡi ở huyền đàn trên lưng, chậm rãi đi về phía trước, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhũ một cái. Từ Nam Thiên Môn đi vào lâu như vậy, hắn hoàn toàn không có thấy được một đội tuần tra thiên binh. Lớn như thế thiên đỉnh, lực lượng phòng vệ hoàn toàn chống không đến loại trình độ này. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, cái này thiên đỉnh, nơi nào là thiếu người, đơn giản chính là không ai. So hắn tưởng tượng còn phải thảm. Bất quá, như vậy cũng tốt, không phá thì không xây được. Phương tiện hắn làm việc. Đang suy nghĩ giữa, phía trước một đạo tường vân lấy cực nhanh tốc độ phá không mà tới, đám mây trên đứng thẳng một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền hòa ông lão, trong tay một cây phất trần. Người chưa đến, tiến tới trước. Ai nha nha, thượng tiên, có thể tính đem ngài cấp trông rồi. Thái Bạch Kim Tinh cười rạng rỡ, tường vân vững vàng dừng ở Triệu Công Minh trước người, hắn cúi người hành lễ. Lao thần Thái Bạch Kim Tinh, bệ hạ mới vừa nói thượng tiên sắp tới, trong lòng vui mừng, đặt phái lao thần tới trước chào đón. Không ngờ thượng tiên cái này tước chỉnh cũng quá nhanh chút, lao thần đuổi sống đuổi chết, hay là đến chậm một bước, nên phạt ta. Triệu Công Minh cười thầm, không nghĩ tới thấy danh nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a lật người hạ hổ. Hắn đáp lễ lại, cười nói, Kim Tinh nói quá lời, là bần đạo gấp gáp, không cáo mà tới, ngược lại làm phiền Kim Tinh tự mình đi một chuyến. Không làm phiền, không làm phiền. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng quát tay. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt rơi vào huyền đàn trên người, trong mắt lóe lên lau một cái kinh diễm, thượng tiên không hổ là tiệt giáo thân truyền, chỉ là bật cưỡi liền để cho thân là Kim Tiên hắn cảm thấy rung động. Hai người sóng vai hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Dọc theo đường đi, Thái Bạch Kim Tinh máy hát liền mở ra. Luân định mọi người cái này khối, Triệu Công Minh mặc cảm á nhưng là rất hưởng thụ. Gần tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên khẽ thở dài. Thượng tiên a, ngài phải không biết, bệ hạ hắn, khó a. Cái này thiên đỉnh, ngài cũng nhìn thấy, chính là cái mớ lùng lùng, muốn người không người, một vùng phế tích, trước đó vài ngày, bệ hạ vì thiên đỉnh uy nghi, chẳng qua là muốn từ Long tộc mượn chút binh tôm tương cá sung làm nghi trượng, đều bị kia tứ hải Long Vương dùng rằng từ chối. Ai, bọn ta làm thần tử, nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, bệ hạ ngày đêm vất vả, mấy ngày trước đây còn cân lão thần nói thầm, nếu là có tiệt giáo thượng tiên tới trước tương trợ, hắn chính là tháo xuống một nửa cái thúng cũng cam tâm tình nguyện a. Không hổ là tương lai thiên đình thứ nhất quan ngoại giao, Hạo Thiên bên người người tâm phúc, quả nhiên kinh nghiệm. Bán thảm, phùng cao, những câu không rời Hạo Thiên nỗi khổ, chữ chữ không đề cập tới chiêu mộ ý, thuận tiện còn điểm ra Hạo Thiên cầu hiền nhược khát thái độ. Nước chảy mây trôi, giọt nước không lọt. Triệu Công Minh trên mặt lộ ra vừa đúng lộ vẻ xúc động. Bệ hạ cùng nương nương vì tam giới thương sinh, thật sự là khổ cực. Hai người một đường nói, rất nhanh liền đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng bên ngoài tàn phá bất động, nơi này hiển nhiên trải qua tỉ mỉ tu sửa, tái hiện huy hoàng của ngày xưa cùng uy nghiêm. Cực lớn bàn long kim trụ thẳng đến mái vòm, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh ở đỉnh điện chậm rãi lưu truyền. Chẳng qua là, lớn như thế cung điện, trừ ngồi cao với đế tọa trên Hạo Thiên cùng giao chỉ, liền lại không người bên cạnh, lộ ra trống trải mà quẩn cũ bé. Hạo Thiên một bộ huyền hoàng đế bào, mặt mũi uy nghiêm, giữa hai lông mày lại tựa như mang vẻ đề bài. Bên cạnh hắn giao chỉ, mũ phượng khăn quàng bay, tư thế ung dung hoa quý. Thấy Triệu Công Minh đi vào, Hạo Thiên trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, lập tức từ đế tọa bên trên đứng dậy chào đón. Công Minh sư điệt, ngươi có thể tính đến rồi. Hắn mới bước đi xuống bậc thang, nhiệt tình kéo Triệu Công Minh cánh tay, ngươi nếu không tới, trông thật là muốn mặt dày, đi bích dù cùng mọi người. Triệu Công Minh hơi ngẩn ra, hiển nhiên cũng không nghĩ tới vị này Hạo Thiên thượng đế nhiệt tình như vậy. Bất quá, ngược lại bớt đi rất nhiều công phu. Trên mặt mang lên thân thiết nét cười, cung kính thi lễ một cái. Triệu Công Minh ra mắt bệ hạ, ra mắt nương nương. Giao Chỉ cũng đứng dậy, hướng về phía Triệu Công Minh khẽ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Công Minh sư điệt đường xa mà tới, khổ cực. Một phen hàn huyên đi qua, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Hạo Thiên lui Thái Bạch Kim Tinh, trong điện chỉ còn dư lại ba người bọn họ. Không khí trong nháy mắt có chút nghiêm trọng. Hạo Thiên trước tiên mở miệng, sư điệt, ngươi phụng thông thiên sư minh pháp chỉ mà tới, chính là người mình, chớ cũng không cùng ngươi vòng vo. Hắn nhìn chung quanh một vòng cái này đại điện trống trải, thở dài, thiên đình bây giờ chẳng huống, nói vậy sư điệt một đường đi tới, cũng nhìn thấy, chớ cùng giao chỉ, quá thiếu người. Ánh mắt của hắn sáng rực xem Triệu Công Minh, sư điệt là ta huyền môn ba đời truyền, đạo pháp thông huyền, cái này ở trong thiên đình phàm là có chút chống chỗ thần trước, chỉ cần sư điệt mở miệng, chấm tuyệt không buồn xỉn. Lời này ngược lại một chút không có vòng vo. Toàn bộ thiên đình chức vị danh sách mở ra ở Triệu Công Minh trước mặt, mặc hắn chọn lựa, chính là lựa chọn bốn ngự cũng là có thể. Giao Chỉ ngồi ở một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt trông đợi không giống làm giả. Bọn họ thật quá cần một vị giống như Triệu Công Minh như vậy xuất thân thánh nhân đạo thống, thực lực lại đủ hùng mạnh thần tiên tới giữ thể diện cùng làm biểu xuất. Hai người vốn là cho là Triệu Công Minh chắc chắn sẽ lựa chọn đấu bộ chính thần vị, dù sao tiệt giáo đệ tử tốt nhất tranh đấu. Chỉ nghe Triệu Công Minh khẽ mỉm cười nói, đa tạ bệ hạ ý tốt, vần đạo bất tài, vừa là phụng sư mệnh vì bệ hạ phân ưu, liền muốn làm chút cùng tự thân đạo pháp tương hợp chuyện. Vần đạo lựa chọn tài bộ chính thần. Chương 4, tài bộ chính thần chương 4, tài bộ chính thần tài bộ. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Hạo Thiên nụ cười trên mặt cứng lại, Giao Chỉ đoan trang dáng vẻ cũng xuất hiện một tia vết rách. Hai người nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng nặc không hiểu. Thiên đình chư thần hàng ngũ trong, đích xác có thần tài vị, chủ yếu phụ trách quản lý tam giới tài sản cùng tài vận, bất quá này thần vị quá mức phàm tục, hoàn toàn không cần phải một vị đại La Kim Tiên chấn giữ những thứ này phàm tục chuyện, a đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Thật không cho đến rồi cái đại La Kim Tiên, đi làm cái trong suốt thần tài. Không thể. Chấp tuyệt không đồng ý. Hạo Thiên đột nhiên lại ý niệm trong lòng nhanh đổi, chẳng lẽ là Thông Thiên sư huynh có thâm ý khác, là muốn mượn này thử dò xét chấm thành ý. Đè xuống trong lòng sóng lớn, Hạo Thiên thử dò xét nói, sư điệt nói đùa, thần tài vị ti của nhẹ, như thế nào xứng với sư điệt thân phận? Cái này chẳng phải là ủy khuất sư điệt. Đúng nha, sư điệt. Giao Chỉ cũng ôn nhu quyến nhủ, lấy sư điệt tu vi, chấp trưởng lôi bộ, thế thiên hành phạt, hoặc là thống linh đấu bộ của tinh, mới là nghĩa đương nhiên. Triệu Công Minh xem phản ứng của hai người, trong lòng rõ ràng, không khỏi khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, bọn họ nghĩ lầm. Bệ hạ, đương đương, các ngươi hiểu lầm. Bần đạo đã nói tài bộ chính thần có thể cùng các ngươi nghĩ có chút sự khác biệt. Bần đạo mong muốn là quản lý tam giới tài vận, các địa thiên địa tiền pháp. Tựa như tài bộ vừa lập, chức quyền muôn vàn, nhưng thiết yếu chuyện, đó chính là quản lý tương lai thiên đỉnh toàn bộ thần linh đồng lộc phát ra. Đồng lộc. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong miệng một lời, trên mặt viết đầy mở mịt. Triệu Công Minh xem mở mịt hai người, có chút hiểu tại sao bây giờ thiên đỉnh không ai. Bệ hạ, nương nương, tương lai thiên đỉnh thống ngự tam giới, sắp phong đầy trời tinh quân, các bộ chính thần, chẳng lẽ sẽ để cho bọn họ bạch bạch vì ngài hiệu lực, không cho đồng lộc sao? Cái này. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đồng thời hơi chậm lại. Giao Chỉ cau mày nói, sư điệt ý tứ, chẳng lẽ là ban thưởng? Chuyện này ta cùng bệ hạ sớm có so đo, thiên đỉnh bây giờ mặc dù tàn phá, nhưng Giao Chỉ trong có tiên thiên linh căn bản đảo, 3,0005 một nở hoa, 3,0005 một kết quả, đợi ngày sau thiên đỉnh trật tự vững chắc, cứ việc này tổ chức bản đảo thịnh hội, ban thưởng có công chi thần, chẳng phải được hay. Còn nữa, tiên thần ăn do uống xương, thanh tâm quả dục, đối vật ngoại thân, nên cũng không quá nhiều nhu cầu. Một viên bản đảo có thể tăng thọ nguyên, nhưng kế lâu dài lực, đối rất nhiều tiên nhân đến nói, đã là vô thượng chí bảo. Bản đảo hội. Triệu Công Minh lắc đầu một cái. Hắn không có trực tiếp phản bác, mà là hỏi ngược lại một cái vấn đề. Bệ hạ, nương nương, không bằng chúng ta đổi vị suy tính một cái. Nếu như là ngài hai vị, cũng không phải là thiên đế thiên hậu, mà là một vị ở động phủ tiêu giao tự tại tán tiên, ngài có bằng lòng hay không vì mấy ngàn năm mới có thể ăn một lần bản đảo, liền bỏ qua tự do, thượng tiên làm quan. Mỗi ngày khốn tại thần trước, xử lý phức tạp sự vụ, bị thiên quy giới luật ước thúc, thậm chí có thể vì vậy làm trễ nải tự thân tu hành đại đạo. Cái vấn đề này, như cùng một nhớ trong truy, đập vào Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong lòng. Nếu là như vậy, thay vào trong đó vậy. Bọn họ, dĩ nhiên không muốn. Triệu Công Minh xem bọn họ biến ảo vẻ mặt, thừa thắng xông lên. Tu vi cao thâm như thế hệ chúng ta Đại La Kim Tiên, chính là một viên 9,0005 thượng phẩm bản đảo, hoặc giả còn có chút sức hấp dẫn, nhưng ngay cả như vậy, đối với bọn ta mà nói, về điểm kia đạo hạnh tăng trưởng bất quá vài gấm thêm hoa, thậm chí kém xa bế quan một lần thu hoạch lớn, chúng ta sẽ vì cái này bên trên tiên đỉnh làm quan, trễ nải bản thân thanh tu sao? Mà những thứ kia tu vi thấp kém tiên cảnh trở xuống tu sĩ, thậm chí thiên tiên, chân tiên, bọn họ có lẽ sẽ vì bản đảo động tâm, nhưng bọn họ lại có thể thật sự có bao nhiêu cơ hội tham gia bản đảo thịnh hội? Bọn họ thậm chí không biết bản thân có thể hay không nhịn đến lần sau thịnh hội tổ chức, để bọn họ dựa vào một cái hư vô mở mịt niệm tưởng đang ở thiên đình cẩn thận cẩn cù làm hơn mấy ngàn năm, ngài cảm thấy thực tế sao? Vân đạo hỏi một câu nữa đại bất kính, vậy hạ cùng nương nương là thật nhìn chúng thiên đế cùng thiên hậu nghiệp vị sao? Hay là thân cư thiên đế cùng thiên hậu nghiệp vị có cơ hội khiến bệ hạ cùng nương nương tiến hơn một bước? Và anh Triệu Công Minh vậy, tựa như một đạo đạo sấm sét tại trống trải Lăng Tiêu Bảo điện bên trong nổ vang. Những câu chú tâm chữ chữ thấy máu, những lời này quá trắng trợn, thậm chí có chút đại nghịch bất đạo, nhưng lại cứ mỗi một chữ cũng đâm ở yếu hại. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Lăng Tiêu Bảo điện tĩnh mịch không tiếng động, trên mặt bọn họ không hiểu cùng mờ mịt chậm rãi rút đi, thay vào đó là trước giờ chưa từng có suy nghĩ sâu xa. Hạo Thiên trong mắt, Giao Chỉ ngồi ngay ngắn dáng người vẫn vậy ưu nhã, thế nhưng đôi dấu ở ống tay áo hạ tay lại dĩ nhiên xít sao nắm. Bọn họ chưa bao giờ từ góc độ này suy tính hỏi tới đề. Thân là đạo tổ bổ nhiệm thiên đình đứng đầu, sinh ra liền đứng ở đám mây nhìn xuống chúng sinh, suy tính là như thế nào thành lập uy nghiêm, như thế nào hiển lộ rõ ràng quyền bính, như thế nào để cho tam giới tiên thần khiếp sợ thiên uy, tới trước quý phụ, ban thưởng, ban đạo, quỳnh tương ngọc dịch, những thứ này theo bọn họ nghĩ đã là to như trời bàn ơn. Nhưng Triệu Công Minh vậy, tinh chuẩn địa tiết lộ căn bản nhất, cũng chí mạng nhất vấn đề. bọn họ căn bản không hiểu như thế nào dùng người. Hoặc là nói, bọn họ không hiểu những thứ kia tiêu giao quen tiên thần, rốt cuộc muốn cái gì. Tự do, đại đạo, siêu thoát. Đây mới là người tu tiên vĩnh hằng theo đuổi. Vì một cái hư vô mờ mịt, mấy ngàn năm mới có thể thực hiện một lần ban thưởng sẽ bị thiên quy trói buộc, vì thiên đình bán mạng. Kẻ ngu tài năng. Ha ha. Hồi lâu, một tiếng cười khẽ phá vỡ cái này làm người ta nghẹt thở yên lặng. Hạo Thiên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần tự giễu, mấy phần thoải mái, nhiều hơn là một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời thông suốt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Công Minh. Sư điện, ngươi nói đúng. Hạo Thiên thản nhiên thừa nhận, giờ khắc này, hắn tựa hồ buông xuống cao cao tại thượng thiên đế thân phận. Là chấp cùng giao chỉ, nghĩ đến quá đơn giản. Giao chỉ nhìn về phía Triệu Công Minh ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như nói trước chẳng qua là đem hắn nhìn là một cái thực lực cường đại, có thể lôi kéo tới giữ thể diện công cụ nhân. Như vậy hiện tại, Triệu Công Minh ở trong lòng bọn họ đã đưa lên đến một cái đủ để cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng, thậm chí có thể vì thiên đỉnh tương lai chỉ rõ phương hướng chí năng nhân vật. Triệu Công Minh khẽ mỉm cười, bây giờ hắn coi như là chân chính ở thiên đỉnh đứng vững vàng theo hầu. Bệ hạ nói quá lời, bần đạo đã phụng sư mệnh mà tới, tự nhiên vì bệ hạ phân ưu. Tốt, hay cho một vị chấm phân ưu. Hạo Thiên lần nữa ngồi về đế vị, khí thế của cả người cũng vì đó biến đổi. Mà bây giờ, hắn hai mắt thần quang trong trẻo, lưng thẳng tắp, phảng phất đã thấy thiên đỉnh chúng thần triều bái, tam giới trật tự giành mạch tương lai. Hy vọng Triệu Công Minh cho hắn thứ cần thiết nhất. Sư điện, theo ý ngươi lời nói. Hạo Thiên vỗ một cái tay vịn, thanh âm chém đinh chặt sắt, cái này tài bộ chính thần bị, chấm cho. Chương 5, sát phong chương 5, sát phong sát phong. Hiện có tiệt giáo môn hạ Triệu Công Minh, lòng mang thiên địa, vì hồng hoang vạn linh nhu phúc lợi, vì thiên đình lập vạn thế chi cơ, có công lớn đức ở thiên địa. Chấm lòng rất an ủi. Đặc biệt sát phong Triệu Công Minh vì tam giới kim khuyết tài đức quảng hóa huyền đàn đại đế. Trường tam giới tài nguyên, thi chúng sinh hòa phúc, thống ngự tài bộ, vì thiên đình chính thần đứng đầu. Hạo Thiên quát như sấm mùa xuân, miệng ngậm thiên hiến. Tự nhiên thiên đế tới nay, Hạo Thiên lần đầu tiên trịnh trọng như vậy vận dụng thiên đế nghiệp vị dẫn động thiên đạo. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện đột nhiên rung một cái. Thiên đạo có cảm giác, sắc lệnh tức thành. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, từ điện kim lôi đan vào thành lưới, vô tận điểm lạnh khí từ 33 tầng trời ngoài rũ xuống, hóa thành kim hoa tử vũ, lưu loát, xỏ xuyên qua toàn bộ thiên đình. Một đạo dạng rỡ cực hạn huyền hoàng kim quang ngưng tụ thành một cái tiên thiên thần đạo nghiệp vị, xuyên thủng Lăng Tiêu bảo điện mái vòm. Gặp Triệu Công Minh liền hóa thành một thanh kim long như ý, rơi vào trong tay của hắn. Trôi này kim long như ý đại biểu trong thiên địa tài quyền lực trôi, là bạn giàu chi nguyên. Đại đế, trước mắt thiên đỉnh kế dưới thiên đế thiên hậu tồn tại. Hai chữ này vừa ra, liền giao chỉ cũng hơi ghé mắt. Có thể thấy được Hạo Thiên đối Triệu Công Minh coi trọng, đã đến trình độ nào. Bây giờ bốn ngự chưa ra, Triệu Công Minh có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Triệu Công Minh cũng hơi lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này Hạo Thiên thượng đế, hoàn toàn trực tiếp cho hắn cao như vậy sắc phong. Bất quá, chính hợp hắn ý về phần có phải hay không Hạo Thiên thật lòng, vậy hắn bất kể, chỉ cần thực quyền tới tay là được. Nghiệp vị lực lạc ấn với Triệu Công Minh nguyên thần trên. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy nguyên thần ầm vang, vô số liên quan tới tài chi đại đạo cảm ngộ, điên cuồng tràn vào thức hải của hắn. Còn có một cỗ xuất xứ từ thiên đạo tài đạo phản hồi mãnh liệt tới. Thiên đình sở hạt khu vực lũ lũ tài khí không ngừng hội tụ ở hắn thân. Quanh người hắn khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, kia cuốn nhiều hắn nhiều năm đại La Kim tiên hậu kỳ tường chắn, bị tùy tiện đâm vỡ. Đại La Kim tiên tụ cùng. Trên người kia một mạc màu đen đã bảo, cũng ở đây kim quang trong từng khúc tăng dã, thay vào đó là một món dùng cựu thiên mây tía dệt thành, lấy nhật nguyệt tinh thần bí suyết, vây quanh muôn vàn kỳ chân dị bảo đỏ ngầu thần bảo. Châu ngọc rực rỡ, hào quang 10,000 đạo. Thần bảo ra thân, như ý nơi tay, Triệu Công Minh cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu nói là trước là tiêu giao xuất trần tiền, như vậy giờ phút này, hắn chính là uy nghiêm lẫy lừng, cao quý không tả nổi thần. Hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân cái này thân trang phục, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng mới nguyên đại đạo cảm ngộ, khẽ mỉm cười. Cái này màu sắc, hắn thích. Vui mừng. Chúc mừng sư điệt, lấy được thiên đạo công nhận. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, nhất để tiến lên phía trước nói chúc. Bệ hạ, nương nương, khách khí. Triệu Công Minh cầm trong tay như ý, đáp lễ lại. Trong điện không khí vừa đúng, ba người bèn nhìn nhau cười, túi nhìn bầu trời tế. Hạo Thiên mới vừa giãn ra chân mày lại hơi nhíu lên. Hắn giơ tay lên một chỉ ngoài điện kia phiến bờ bãi, khắp nơi tường siêu vết đổ. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ, thở dài. Sư điệt, ngươi cũng nhìn thấy, thiên đình bây giờ nghèo rất mùng tơi. Đừng nói cấp ngày sau chiêu mộ tới chúng thần phát ra đồng lộc, chính là tu sửa cái này chỗ cung điện tài liệu, châm đều khó mà có đủ. Hắn giang tay ra, trên mặt viết đầy quân bách. Vô vật, làm sao nói đồng lộc? Hiện thực này vấn đề, trong nháy mắt tới tắt Hạo Thiên mới vừa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Đúng nha. An Ba nói xong, ai sẽ tin ngươi? Giao Chỉ nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi xuống, lần nữa ngồi xuống, giữa hai lông mày dính vào lau một cái vẻ buồn rầu. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ánh mắt, một lần nữa, không hẹn mà cùng rơi vào Triệu Công Minh trên người. Xem hai người kia sung mãn mong đợi ánh mắt, Triệu Công Minh không nói bật cười. Bệ hạ, nương nương, lời ấy sai rồi. Hắn sờ một cái trong tay kim long như ý, chậm rãi nói, thiên đình chưa từng nghèo qua. Thiên đình không những không nghèo, ngược lại là cái này hồng hoang tam giới giàu có nhất địa phương, không có cái thứ hai. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sửng sốt một chút. Không thiếu. Chúng ta thế nào không biết. Triệu Công Minh giơ tay lên chỉ ngày, thanh âm trong trẻo. Thiên đình bản thân chính là cái này hồng hoang trong thiên địa, lỗ to nhất ngày phúc địa, là lớn nhất kho báu. Vậy hạ mời xem, cái này mái vòng trên là muôn đời tinh không, vô số chu thiên tình đấu, mỗi ngày rũ xuống nhật tinh nguyệt hoa, sao trời ánh sáng, bên ngông bực nào. Những lực lượng này, thường ngày phần lớn tiêu tán giữa thiên địa, hẳn là lãng phí. Nhìn lại chân này hạ, thiên đỉnh treo ở cửu thiên, hội tụ chính là trong thiên địa bản nguyên nhất tiên tiên linh khí, này mức độ đậm đặc, thắng được phàm trần động phủ gấp trăm ngàn lần. Như hôm nay địa trải qua Long Hán, Vu Yêu hai lần đại kiếp, linh khí đã sớm hóa ngày mốt làm chủ, đối với tiên cảnh dưới tu sĩ mà nói, một tia tinh khiết tiên tiên linh khí, đều là mơ ước chí bảo. Thiên đỉnh nếu nghĩ chân chính vận chuyển, cần cơ sở thần linh đâu chỉ dù sao cũng. Thiên binh thiên tướng, tuần sơn thổ địa, sông ngòi thủy thần. Những thứ này thần bị, phần lớn cũng chưa dùng tới tiên cảnh tu vi. Triệu Công Minh muốn nói một câu, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ánh mắt liền sáng lên một phần. Triệu Công Minh xem hai người kia từ từ sáng lên ánh mắt, nét cười càng đậm. Bọn ta sao không lợi dụng những thứ này dư thừa nhật tinh nguyệt hoa, sao trời ánh sáng, lại dựa vào hải lượng tiên thiên linh khí, đem luyện chế thành một loại thông hành với thiên đỉnh chư thần giữa thần tiền. Dùng cái này thần tiền làm động lực, đúng lúc phát ra cấp thiên đỉnh chúng thần. Bệ hạ suy nghĩ một chút, làm thiên đỉnh mở ra để bọn họ không cách nào cự tuyệt, thậm chí điên cuồng động lực lúc, còn sợ không có tu sĩ tới trước đầu nhập sao? Thần tiền, động lực, hai cái này từ trong nháy mắt bổ ra Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong đầu sương mù. Đúng vậy, bọn họ làm sao lại không nghĩ tới? Bọn họ thân là chuẩn thánh, đối với mấy cái này vật thành thói quen, thậm chí có chút làm như không thấy. Nhưng trải qua Triệu Công Minh một điểm này phát, bọn họ trong nháy mắt phản ứng kịp. Bản thân coi thường vật, ở trong mắt người khác có thể là bảo vật vô giá. Rượu, rượu a! Hạo Thiên kích động đến vô đùi, đột nhiên tiến lên một bước, cùng Triệu Công Minh giữa khoảng cách đã chưa đủ nửa thước, nhìn về phía Triệu Công Minh ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Triệu Công Minh không để lại dấu vết hơi lui về phía sau nửa bước. Bệ hạ, Nương Nương còn ở đây, khống chế một chút. Bần đạo là có nguyên tắc. Kích động đi qua, Hạo Thiên lại bình tĩnh xuống, nhớ tới trước đó Triệu Công Minh đã nói lên một cái mới nghi vấn. Sư Điệt, phương pháp này dù diệu, lại có một cái vấn đề. Sư Điệt trước nói qua, tiên nhân tiêu dao, không thích trói buộc, sợ hơn trễ nải tu hành, bây giờ chúng ta cho bọn họ thật tiền, bọn họ nếu là vì kiếm lấy bổng lộc, cả ngày bệ bộn nhiều việc thần trước, không sẽ cùng dạng làm trễ nải tu hành sao? Cứ thế mãi, chỉ sợ vẫn là sẽ tâm sinh oán hận, hoặc là bọn họ nếu là chỉ lo bế quan tu hành, chẳng phải càng thêm làm trễ nải thần trước. Đây đúng là cái vấn đề. Thiên đình thần trước cũng không phải là việc nhàn nhã, giữ gìn chu thiên tinh đấu vận chuyển, cắt tỉa thiên địa phong vũ lôi điện, đều cần hao phí đại lượng tâm thần. Giao Chỉ cũng gật đầu một cái, nhìn về phía Triệu Công Minh, chờ đợi câu sau của hắn. Chỉ thấy Triệu Công Minh lại là cười khẽ, đủ cười kia, nhìn thế nào đều có chút nghiền ngẫm. Bệ hạ, thiên hạ tầng dưới chót tu sĩ nhiều không kể xiết, chúng ta vì sao phải để cho một người từ đầu làm đến đuôi đâu? Phải chăng có thể cấp bọn họ an bài trực luân phiên đâu? Trực luân phiên? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, lại một cái từ mới, ý gì? Ý tứ chính là, một cái cương vị, chúng ta có thể an bài 2 đến 3 tên, thậm chí nhiều hơn tu sĩ. Để bọn họ đúng thời hạn luân chuyển cương vị, tỉ như đang làm nhiệm vụ 100 năm, là được bằng vào tích góp lại tới thần tiền, nghỉ phép 100 năm, bế quan tu hành, như vậy lao giật kết hợp, tu hành cùng đang làm nhiệm vụ 2 không chế lại, chẳng phải đẹp thay. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ánh mắt trong nháy mắt trở to. Còn có thể như vậy. Chương 6, phương pháp giải quyết chương 6, phương pháp giải quyết cái này không liền đem vấn đề giải quyết tốt đẹp sao? Nhưng bọn họ còn chưa kịp khen ngợi, Triệu Công Minh lời kế tiếp, mới thật sự để bọn họ cảm nhận được dựng ngược tóc gáy. Không chỉ có như vậy, Triệu Công Minh nét cười sâu hơn. Cùng cương vị mấy người, còn có thể dò xét lẫn nhau, phòng ngừa có người bỏ rơi nhiệm vụ, chúng ta thậm chí có thể lại gia nhập một ít tra bài cơ chế, định kỳ tương đối bọn họ thành tích. Tỷ như đồng dạng là phong bá vũ sư, ai hành vân bố vũ chính xác hơn, ai trị hạ khu vực mưa thuận gió hòa. Đồng dạng là sơn thần, ai càng có thể cắt tỉa địa mạch để cho linh khí hội tụ. Thành tích ưu dị người, trừ cố định bổng lộc, còn có thể có thêm linh tệ tưởng thưởng, thậm chí là pháp bảo đan dược ban thưởng. Kể từ đó, vì kia thêm tưởng thưởng, vì có thể vượt trên đồng liêu một con, bọn họ sẽ làm gì? Cuốn vào chỗ chết cuốn. Một cái không hiểu tràn diện trong nháy mắt hiện lên ở Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong đầu. Bọn họ gần như có thể tưởng tượng đến cái đó hình ảnh, vì kiếm nhiều một chút linh tệ, vì đạt được cấp trên ưu ái, vì ở tra bài trong thắng được thiên đỉnh cơ sở các thần tiên, từng cái một mắm môi mắm lợi, liều mạng dụng tâm làm việc, thậm chí sẽ chủ động tăng ca, đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ. Cái này Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc rung động. Người sư điển này đối với tình người nắm đơn giản đến yêu nghiệt trình độ. Là một cái như vậy đơn giản trực luân phiên thêm tra bài, không chỉ có giải quyết tu hành cùng đang làm nhiệm vụ mâu thuẫn, còn thuận tay cấp toàn bộ thần tiên đều lên một đạo vô hình công xiềng. Cao, thật sự là cao. Phương pháp này nếu có thể thúc đẩy thiên đỉnh cơ sở khung, nhất định vậy. Hạo Thiên thanh âm đều có chút kích động. Giao Chỉ cũng là tâm thần kích động. Cái này tiên thiên thần tiền luyện chế. Hạo Thiên xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngao ngao muốn thử, đối chấm cùng Giao Chỉ loại này chuẩn thánh tuột cùng mà nói, cũng là không khó, dỗi dành vô sự, phất tay là được tại thiên ngoại tinh không ngưng tụ vô số, cung cấp tầng dưới tu sĩ tu luyện, nên là đủ rồi. Hắn thấy, cho dù là bản thân cùng Giao Chỉ ra tay, hiệu suất cũng cực cao. Triệu Công Minh lại lắc đầu một cái. Bệ hạ, Nương Nương, sẽ không thật tính toán tự tay đi ngưng luyện đi. Có gì không thể? Hai người gật đầu, cảm thấy theo lý nên như vậy. Triệu Công Minh, quả nhiên là mới lên trời đế, thế nào ý nghĩ như vậy sơ cứng? Bệ hạ, ngài là thiên đế, Nương Nương là thiên hậu, tam giới chi tôn, có thể nào đem thời gian quý giá lãng phí ở loại này dườm già chuyện vặt bên trên? Bệ hạ, thế gian này có trận pháp, con đường luyện khí, vì sao không luyện chế mấy bộ có thể tự đi phun ra nuốt vào ánh sao linh khí, ngưng tụ linh tệ trận bản linh bảo đâu? Để cho này tự đi vận chuyển, ngày đêm không nghỉ, đã đỡ tốn thời gian công sức, lại lộ ra ta thiên đỉnh pháp độ thâm nghiêm, nền tảng thâm hậu, sao không vui mà làm? Hạo Thiên, Giao Chỉ, hai người há miệng, một chữ cũng không nói ra được. Đúng vậy, tìm người. Không đúng, tìm trận pháp linh bảo ra công a. Bọn họ làm sao lại không nghĩ tới đâu? Khụ khụ. Hạo Thiên lúng túng ho khan hai tiếng, che giấu sự thất thố của mình, ngay sau đó tự rêu cười một tiếng, là chấm nghĩ đến bên trái. Giao Chỉ cũng làm mỉm cười, nhìn về phía Triệu Công Minh ánh mắt càng thêm nhu hòa, người sư điện này thật là thiên đình phúc tinh. Nàng ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt khác, hỏi tới: "Sư điệt, như vậy kim tiên trở xuống cơ sở thần linh coi như là giải quyết. Nhưng thiên đình cốt cán, trụ cột, tất nhiên là kim tiên, thậm chí còn đại la kim tiên, đến bọn họ cái cảnh giới kia, chỉ dựa vào linh khí chất đống, đã mất đại dụng, đối với những người này, chúng ta lại nên lấy ra cái gì tới hấp dẫn bọn họ đâu? Tầng dưới chốt dễ làm, nhưng cao tầng tinh anh mới là thiên đình có thể hay không đang thành lập uy nghiêm mấu chốt." Triệu Công Minh không có trực tiếp trả lời, mà là đem vấn đề ném trở về, nhìn về phía hai người. "Bệ hạ, nương nương, kim tiên trở lên, không vì vật ngoài thân sở động, vậy bọn họ chân chính cần chính là cái gì đâu?" Hạo Thiên trầm tư chốc lát, chủ yếu nhất chính là đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ. "Không sai." Giao Chỉ cũng nhíu lại đôi mi thanh tú, nói bổ sung: "Mong muốn đột phá cảnh giới, chỉ có tìm hiểu cấp độ càng sâu đại đạo pháp tắc, nhưng đại đạo vô hình, pháp tắc khó tìm, loại này cơ duyên có thể gặp không thể cầu, bọn ta làm sao có thể lấy ra làm ban thưởng? Cái này cũng không tốt làm a vậy mà." Nhưng bọn họ thấy được Triệu Công Minh vẫn là một bộ trí kế trong tay, vẻ mặt không thay đổi dáng vẻ, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Giao Chỉ không nhịn được thúc giục: "Tốt sư điện, ngươi cũng đừng đánh đố, mau nói cho chúng ta biết, rốt cuộc nên làm sao bây giờ?" Triệu Công Minh lần này lại lắc đầu một cái, hai tay mở ra: "Nương nương, chuyện này, bần đạo cũng không làm gì được. Bởi vì việc này đã vượt ra khỏi bần đạo địa vị cùng thực lực phạm chủ, chỉ có bệ hạ cùng nương nương mới có thể làm được." Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, bọn họ có thể làm được. Bản thân họ thế nào không biết, đang ở Hạo Thiên cùng Giao Chỉ không hiểu được, có chút kỳ vọng lúc. Triệu Công Minh khoan thai thành âm vang lên: "Thiên đình nếu là có thể có một tòa có thể vĩnh cửu khắc rõ đại đạo pháp tắc chân ý kiến trúc liền tốt, thì như một tòa tháp, một tấm địa, để cho có công chi thần tiến vào bên trong tìm hiểu, chẳng phải đẹp hay? Dù là phía trên khắc ghi pháp tắc không hề đầy đủ, chỉ cần đủ kim tiên cùng đại la linh ngộ, nói vậy tam giới đại năng cũng sẽ chèn phá túi đầu đến đây đi." Dứt tiếng, Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu: "Không thể nào. Đại đạo chân ý, huyền chi lại huyền, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, chính là thánh nhân cũng khó mà đem đầy đủ không có lầm khắc đi xuống, càng không nói đến là xây dựng một tòa kiến trúc." Giao Chỉ cũng gật đầu phụ họa, cảm thấy cái ý nghĩ này quá mức thiên mã hành không. Triệu Công Minh nghe vậy chân mày nhẹ trao lại, hắn chăm chú nhìn hai người, không cam lòng hỏi tới một câu: "Thật, toàn bộ thánh nhân cũng không được sao? Cũng không cần ghi chép đầy đủ, chỉ cần đủ kim tiên cùng đại la tầm thứ tu sĩ lĩnh ngộ là được, toàn bộ thánh nhân quả thật không có một vị có thể làm được sao?" Hắn cố ý ở toàn bộ bên trên nhấn mạnh. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đột nhiên cứng lại, hai người trên mặt nét mặt trong nháy mắt đọc lại một cái ý niệm ở trong đầu của bọn họ ầm ầm nổ tung. Bây giờ 6 vị thánh nhân hoặc giả không thể đem 3.000 đại đạo khắc ghi với kiến trúc bên trong. Thế nhưng vừa người thiên đạo, chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp đạo tổ lão ra đâu? Tạo hóa ngọc điệp trên, thế nhưng là ghi lại 3.000 đại đạo. Sư điệt ý là? Hai người đột nhiên nâng đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh, trong ánh mắt từ từ tràn đầy sắc mặt vui mừng. Triệu Công Minh đón ánh mắt của bọn họ, rốt cuộc không che giấu nữa, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Bệ hạ, nương nương, không thử một chút, như thế nào biết đâu? Đạo tổ lão nhân gia ông ta giảng đạo, không biết là bao nhiêu nguyên hội chuyện lúc trước, bây giờ Hồng Hoang đại năng kim tiên, có một cái tính một cái, lại có thêm ai từng chính thai lắng nghe qua đạo tổ giảng đạo? Ai từng thấy tận mắt kia tạo hóa ngọc điệp vô thượng thần uy? Nếu là thiên đình có thể cầu đạo tổ ra tay, ở nơi nào đó cung điện, hoặc là dứt khoát mới xây một tòa ngộ đạo cung khắc ghi hạ bộ phân đại đạo pháp tắc, cung cấp thiên đình có công chi thần tìm hiểu." Triệu Công Minh không hề tiếp tục nói, thế nhưng bức họa đã rõ ràng hiện ra ở Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trước mắt. Tam giới chấn động, vạn tiên triều bái. Thánh nhân giảng đạo có mấy người có thể nghe đạo, cho dù là thánh nhân đệ tử lại có thể nghe mấy lần. Nếu là ở trong thiên đình có một tòa ngộ đạo cung, cho dù là thánh nhân đại giáo đệ tử, chỉ sợ cũng khó ngăn cản loại này cám dỗ. Chương 7, lại về Bích Du cung. Chương 7, lại về Bích Du cung. Chúng ta cái này đi Tử Tiêu cung, cầu kiến lão sư. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ánh mắt thần quang trong trẻo, hận không được lập tức lên đường. Đây cũng không phải là thiên đình có thể hay không thành lập vấn đề, đây là một bước lên trời, trực tiếp để cho thiên đình trở thành tam giới tu luyện thánh địa khoáng thế kỳ công. Vậy hạ, nương nương, chấm đã. Mắt thấy hai người sẽ phải lôi kéo Triệu Công Minh hóa thành hồng quang lao ra đại điện, Triệu Công Minh vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ dừng bước lại, không hiểu nhìn về phía hắn. Triệu Công Minh tiến lên một bước, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. "Bệ hạ, nương nương, các ngươi không cảm thấy, cầu đạo tổ khắc ghi lại đạo, để cho tam giới tu sĩ đều có thể thụ ích, đây chính là một món vì thiên địa sinh linh như phúc lợi đầy trời đại công đức." Hạo Thiên cùng Giao Chỉ gật đầu, "Đây đương nhiên là. Loại này đại công đức, bệ hạ cùng nương nương nhẫn tâm cứ như vậy bản thân độc chiếm." Triệu Công Minh hỏi ngược lại, "Cái này, sư điệt là ý gì?" Hạo Thiên có chút không có xoay cô lại. Triệu Công Minh trong mắt lóe lên một tia lão nhu thâm toán nét cười. "Bệ hạ nghĩ à, tương lai thiên đình quốc cán, những thứ kia kim tiền, đại la, phần lớn ra từ nơi nào? Có hay không có tam giáo môn hạ, thánh nhân đệ tử? Bây giờ, chúng ta phải đi cầu đạo tổ làm việc, nhưng nếu là chúng ta kéo lên sư bá, sư thúc, cố ý mời bọn họ cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung, chung nhau hướng đạo tổ thỉnh nguyện đâu. Kể từ đó, cái này cầu người chuyện, liền biến thành chúng ta dẫn đầu, chư thánh cùng nhau vì thiên hạ thương sinh lưu phúc lợi. Đây chính là ơn huệ lớn bằng trời à, ngày sau thiên đình làm việc, bọn họ môn hạ đệ tử nhập thiên đình làm quan, lời của chúng ta quyền, có phải hay không thì càng nặng. Một lời nói đến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ Như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ chỉ muốn giải quyết như thế nào vấn đề, mà Triệu Công Minh nghĩ nhưng là như thế nào lợi dụng giải quyết vấn đề quá trình, tới giành lớn nhất lợi ích chính trị. Lập tức phân cao thấp a. Nhờ có sư điệt nhắc nhở. Hạo Thiên sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn hướng về phía Triệu Công Minh sâu sắc bái chào, nếu không phải ngươi, chớm suýt nữa sẩy cơ hội tốt, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Giao Chỉ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nói, đúng nha, nếu không phải sư điệt nhắc nhở, có thể lòng tốt làm chuyện xấu, cùng chư thánh xích mích. Mấy người trong nháy mắt đạt thành ăn ý, Hạo Thiên trầm giọng nói, tốt. Kia Thái Thanh sư minh cùng Nguyên Thủy sư minh, liền do chấm tự mình đi mời. Giao Chỉ ôn nhu nói, ta từng ở Tử Tiêu cung cùng nữ hoa nương nương có chút giao tình, đi liền một chuyến Hoa Hoàng cung đi. Hạo Thiên nhìn về phía Triệu Công Minh, cười nói, về phần Thông Thiên sư minh, nói vậy sư điệt ra tay, so chấm đi nói càng hữu dụng. Việc trong phận sự. Triệu Công Minh kê thủ lĩnh mệnh. Trong lúc nhất thời, mấy người đã đem Hồng Hoang cao cấp nhất mấy vị tồn tại chia cắt xong, an ý không có nói ở xa phương Tây Nhị Thánh. Đang ở Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chuẩn bị chia nhau hành động lúc, Triệu Công Minh phảng phất liền nghĩ tới cái gì, hơi nhắc nhở một câu. Bệ hạ, đừng quên, U Minh còn có một vị nương nương đâu. Hạo Thiên thân hình dừng lại, hắn trong nháy mắt lĩnh hội Triệu Công Minh ý tứ. Hậu thổ hóa luân hồi, thân chấn U Minh, không bước chân tới Hồng Hoang. Nhưng nàng đồng dạng là thánh nhân giới cao cấp nhất đại năng, đã từng càng là Vu tộc tổ vu. Chuyện này nếu có thể đưa nàng cũng coi là, không chỉ có thể nhiều một phần công đức, càng có thể nhờ vào đó cùng Vu tộc móc nối được, thậm chí có thể đem thiên đình quyền bính chân chính kéo dài đến U Minh địa phủ. Hạo Thiên trong mắt thần quang đại phóng, hắn nặng nề vỗ một cái Triệu Công Minh bà bay, hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Từ biệt Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, Triệu Công Minh lần nữa cơi trên huyền đàn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Kim Ngao đảo mà đi. Trong Bích Du cung, Thông Thiên vẫn vậy ngồi cao vân sàng, quanh thân kiếm ý thu liễm, lại tự có một cố cắt đứt muôn đời sắc bén khí phách. Trở lại rồi. Triệu Công Minh khom người hạ bái, cung kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Chuyện làm xong, Thông Thiên tiện tay vung lên, một cái bồ đoàn xuất hiện ở Triệu Công Minh trước người. Triệu Công Minh cũng không khách khí, khoanh chân ngồi xuống, đem thiên đình một nhóm, nhất là bản thân cuối cùng đề nghị, mười điệu tưởng tận nói tới. Thông Thiên lặng lặng nghe, nguyên bản bình tĩnh trong mắt, từ từ dâng lên một tia khắc thường hào quang. Nghe tới Triệu Công Minh đề nghị kéo lên Tam giáo chư thánh, chung nhau hướng đạo tổ thỉnh nguyện lúc, hắn vỗ tay cười to. Tốt, hay cho một công minh. Đại thiện. Tiếng cười rung khắp đại điện, hàm chứa vô tận khoái ý tên đệ tử này quả thật làm hắn rửa mắt mà nhìn. Triệu Công Minh thấy sư tôn vui mừng, trong lòng nhất định, quyết định đem tương lai tiệt giáo mầm họa thử dò xét một cái sư tôn. Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện không rõ, muốn mời sư tôn giải hoặc. Cứ nói đừng ngại. Thông Thiên tâm tình thật tốt. Triệu Công Minh châm trước từ ngữ, đệ tử sở ngộ tài đạo, lấy tài quy buộc chúng sinh, lấy lợi điều khiển vạn linh, nhưng đạo này, tựa hồ cùng ta tiệt giáo hưu giáo vô loại giáo nghĩa, có chút xung đột. Lợi một chữ này, nhất là động lòng người, ta tiệt giáo môn nhân đông đảo, căn tính không giống nhau, nếu là đều vì lợi chỗ đuổi, cứ thế mãi, sợ phi chuyện tốt, thậm chí có thể suy đổi ta tiệt giáo khí vận. Tài đạo là kiếm hai lưỡi, dùng được rồi, có thể được việc, dùng không tốt, chính là bừa đòi mạng. Thông Thiên lông mày nhướng lên, cười mắng, tốt ngươi cái Công Minh, bây giờ là gan không nhỏ, dám đến thử dò xét vi sư. Triệu Công Minh ngây ngô cười một tiếng, giả ngây giả ngô. Sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Công Minh, ngươi có biết vi sư vì sao lập được tiệt giáo? Triệu Công Minh mở ra, đáp, vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Phải, cũng không phải. Thông Thiên lắc đầu một cái, càng là bởi vì vạn vật đều có lòng hướng về đạo, viên này tâm, đồng dạng cũng là muốn cầu trường sinh làm muốn, cầu hùng mạnh làm muốn, cầu tiêu giao cũng làm muốn. Vi sư đạo là cho cái này muôn vàn dục vọng một cái cơ hội thực hiện, nhưng dục vọng bản thân như lục bình không dễ, dễ nhất mất khống chế, đây cũng là ta tiệt giáo tai họa ngầm lớn nhất. Tương lai e rằng có không ít đệ tử khó phân biệt chân ý, thậm chí sẽ nhân tâm tính không kiên mà đi lạc lối, sinh ra rắc rối. Triệu Công Minh ngây người. Sư tôn ngươi đây không phải là đều biết sao? Kia vì sao không thay đổi đâu? Thông Thiên khẽ mỉm cười, cao thâm khó dò. Hắn sẽ không nói cho Triệu Công Minh đây là đang Triệu Công Minh thượng thiên khoảng thời gian này mới thôi diễn thiên cơ ngộ ra tới. Mà ngươi tài đạo, vừa vặn là cho cái này không chỗ sắp đặt dục vọng, bên trên một đạo dây cương. Thế nào là tài? Thiên địa linh khí, công đức khí vận, thiên tài địa bảo, đều là tài. Thế nào là lợi? Tu vi tăng trưởng, con đường trôi chảy, phát bảo hộ thân, đều là lợi. Ngươi tài đạo, về bản chất, chính là thành lập một cái quy tắc, một cái để cho toàn bộ sinh linh muốn đều phải ở nơi này quy tắc bên trong, thông qua trao đổi cùng bỏ ra mới có thể có đến thỏa mãn quy tắc. Cái này cùng vi sư chặn chi giáo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, xứng đôi vừa lứa. Đã cấp bọn họ cơ hội, cũng cho bọn họ quy củ. Như vậy, ta tiệt giáo mới có thể một cách chân chính vạn tiên triều bái, mà khí vận không suy. Triệu Công Minh ngơ ngác nháy mắt mấy cái. Hắn tài đạo chân có lợi hại như vậy sao? Hay là sư tôn nhìn thông suốt, đệ tử thủ giáo? Triệu Công Minh tựa như bừng tỉnh ngộ, không người lại đạo. Thông Thiên lắc đầu bật cười, ngươi tiểu tử này. Sau đó đem lời chuyển tới chính đề, lời ngươi nói, muốn ở Chu Thiên Tinh đấu trên lập được đại trận, thu lấy Nhật Tinh Nguyệt Hoa, tinh thần lực, hội tụ tiên thiên linh khí, chuyện này không khó. Trận pháp nhất đạo, vi sư tự hỏi không thua với bất luận kẻ nào, vi sư tự thân vì ngươi bày. Về phần đúc thần tiền linh bảo, Thông Thiên nhếch miệng lên lau một cái không hiểu nét lời, ngươi nhị sư bá am hiểu nhất đạo này, ngươi đi tìm hắn, liền nói vi sư cho ngươi đi, hắn dám không cho ngươi luyện. Triệu Công Minh, sư tôn vẫn là trước sau như một bá đạo. Hắn phảng phất đã có thể tưởng tượng đến Nguyên Thủy sư bá sắc mặt trong nháy mắt đen lại dáng vẻ. Sư tôn, ngài đây là lừa ta a, bất quá, cảm giác này thế nào còn có chút kích thích. Chương 8, Tề tụ thiên ngoại chương 8, Tề tụ thiên ngoại ngoài tam thập tam tiên, biển mây sôi trào, hỗn độn khí lưu bị một dòng lực lượng vô hình đặt ra. Mấy thân ảnh gần như trong cùng một lúc hiện ra. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử một bước một thái cực, thản nhiên tự đắc. Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy ngồi trên cựu long trầm hương liễn trên, tường vân quấn quanh, uy nghiêm túc mục. Nữ Hoa Nương Nương từ trong hỗn độn đi tới, dáng người hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại, nhưng là vẻ mặt nhàn nhạt. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ theo sát phía sau, Đế Hoàng khí cùng Mẫu Nghi Thiên Hạ uy nghi đảm bảo. Cuối cùng, một đạo kiếm quang phá không mà tới, Thông Thiên mang theo Triệu Cầm Minh, sải bước bước ra. Trong lúc nhất thời, mấy vị hồng hoàng cao cấp nhất tồn tại hội tụ một đường, kinh khủng kia khí tức đan vào va chạm, để cho chung quanh hỗn độn hư không không ngừng tái diễn địa hỏa phong thủy. Triệu Công Minh đứng tại sau lưng Thông Thiên, trái tim không tự chủ nhảy loạn. Kích thích, quá kích thích. Hồng Hoang cao cấp nhất một tốt tồn tại, hôm nay tề tụ ở đây. Chiến trận này, đừng nói thấy, hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hết thể này căn nguyên, vậy mà nguyên bởi bản thân một phen. Hơn nữa, lập tức sẽ phải đi gặp vị kia trong truyền thuyết thân hợp thiên đạo đạo tổ. Tam đệ ngược lại tới cũng nhanh. Lão tử nhìn một cái Thông Thiên cùng Triệu Công Minh, nhàn nhạt mở miệng. Làm phiền đại huynh chờ lâu. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, lộ ra tâm tình cực tốt. Nguyên Thủy ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, một cách lạ kỳ không nói thêm gì. Sau đó, lão tử ánh mắt rơi vào Triệu Công Minh trên người, lại là hiếm thấy lộ ra một tia tán thưởng. Tam đệ biết dạy dỗ, Công Minh này sách, thiện. Thông Thiên trên mặt sáng lên, cười ha ha một tiếng, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, sư minh quá khen, bất quá là tiểu tử này bản thân có chút cơ duyên mà thôi. Một cái thiện chữ, bên người Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể được Thái Thanh Thánh Nhân một cái thiện chữ đánh giá, cái này phân lượng nhưng quá nặng. Nguyên Thủy cũng nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tiệt giáo môn hạ, cuối cùng ra cái biết lễ phép, minh đại cục, không giống một ít khoác lông meo góc hạng người, chỉ biết gây chuyện thị phi. Thông Thiên chân mày cau lại, đang muốn phát tác. Chợt, hắn cảm thấy Triệu Công Minh truyền tới ánh mắt. Thông Thiên trong lòng hơi động, hướng Triệu Công Minh bất động thanh sắc mấy mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, còn nỡ ra làm gì? Mau hơn, không thể chỉ vi sư không thoải mái, để ngươi nhị sư bá cũng phẫn uất phẫn uất. Triệu Công Minh sao có thể không hiểu? Bất quá trong lòng cũng có chút nhỏ kích động đâu. Triệu Công Minh tiến lên một bước, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn xá giải chấm đất. Đệ tử Triệu Công Minh, bái kiến nhị sư bá. Sư bá thánh thọ vô cương. Đệ tử ngu đột, được sư tôn cùng các sư bá coi chừng, mới vừa không tới đi là đối. Sư tôn thường dạy bảo đệ tử, gặp chuyện làm nhiều hướng nhị sư bá thỉnh giáo, nhất là ở luyện khí nhất đạo bên trên, nhị sư bá là huyền môn thứ nhất, thiên địa vô song. Một trận định bợ trước đánh ra. Nguyên Thủy sắc mặt hơi bất giận, lời nói này hắn rất vừa lòng. Triệu Công Minh thấy vậy, thuận thế nói, khải bẩm nhị sư bá, đệ tử cùng Hạo Thiên sư thúc nhu đồ, muốn ở Chu Thiên Tinh đấu thành lập tụ linh đại trận, trận này nếu thành, không chỉ có thể giúp ta tiệt giáo đệ tử tinh tiến, càng có thể vì ngày sau nhập thiên đình hiệu lực huyền môn tiên nhân cung cấp tu hành tiện lợi, quả thật củng cố ta huyền môn căn cơ, tương trợ thiên đình nghiệp lớn, cử chỉ a. Chẳng qua là thiếu hụt ngưng tụ linh tệ linh bảo, đệ tử kính xin sư bá ra tay giúp đỡ, luyện chế linh bảo. Nói xong, Triệu Công Minh trơ mắt ra nhìn Nguyên Thủy, đầy mặt đều là sùng bái nét mặt. Phảng phất đang nói, sư bá ngài là luyện khí thứ nhất thánh thủ, ngài nhất định có thể làm. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kỳ thực trong lòng cấp Triệu Công Minh so cái hết sức khen. Sư điệt mạnh mẽ a. Nữ Hoa khỏe miệng làm như mỉm cười, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, đồng thời nhìn chằm chằm Triệu Công Minh một cái. Lão tử vẫn là bộ kia không có chút rung động nào dáng vẻ. Nguyên Thủy sắc mặt cương một cái, âm thầm lặng lẽ trừng mắt về phía Thông Thiên. Tốt ngươi cái Thông Thiên, chính ngươi không luyện, để ngươi đồ đệ tới tìm ta. Còn đem tân bút trước đeo lên cho ta, lời đều nói đến nước này, ta nếu cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra ta hẹp hòi, còn đánh ngươi Thông Thiên mặt. Thông Thiên trở về hắn một nụ cười rạng rỡ. Nhị ca, đồ đệ của ta đều cầu ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lồng ngực phập phồng một cái, cuối cùng vẫn từ trong lỗ mũi phát ra một chữ. Nhưng, tạ sư bá. Triệu Công Minh vui mừng quá đỗi, đã lệ sâu hơn. Thử Tiêu Cung, một tòa xưa cũ cung điện nhẹ nhàng trôi nổi ở hỗn độn chỗ sâu. Nơi này không có thời gian, không có không gian, chỉ có vĩnh hằng đạo vận lưu chuyển. Đám người bước vào cửa cung, một vị nét mặt mơ hồ, khí tức cùng thiên đạo pháp vòng hòa làm một thể đạo nhân, đang ngồi cao với mây trên đài, chính là đạo tổ Hồng Quân. Bái kiến lão sư, đạo tổ. Chúng thánh cùng Hạo Thiên Giao Chỉ nhất tề hạ bái. Triệu Công Minh vội vàng đi theo đại lễ tham bái. Chuyện gì? Hồng Quân thanh âm vang lên, không mang theo một tia tình cảm, phảng phất thiên đạo ở đặt câu hỏi. Sau một khắc, mới vừa còn khí thế mười phần Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, vừa thấy được đạo tổ, trong nháy mắt khí chẳng hoàn toàn không có. Phu phu một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lão sư, ngươi được giúp một tay đệ tử a, đệ tử phụng lão sư chi mệnh, nắm giữ thiên đỉnh, cẩn thận cẩn cụ, không dám có chút lời biếng, nhưng hôm nay thiên đỉnh, một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách hấp dẫn đại năng tới trước, cứ thế mãi, thiên quy không còn, tam giới ắt sẽ đại loạn a. Hạo Thiên trong thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất cùng lòng chua xót. Giao Chỉ cũng là vành mắt đỏ lên, nước mắt liên liên, lão sư tử bi, ta cùng Hạo Thiên sư huynh thật sự là vô năng, có phụ lão sư nhờ vả. Hai người một sướng một họa, tình cảm dạt dào, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Triệu Công Minh ở phía sau nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là thiên đế thiên hậu. Hoa phong này không đúng. Thế nào Cân Nông thôn bị ủy khuất tiểu tức phụ về nhà ngoại tố cáo vậy? Ngay sau đó, càng làm cho hắn kinh ngạc muốn rơi cả một màn xuất hiện. Lão tử thở dài một tiếng, lộ ra nhân tính, tiến lên bi ai nói, lão sư, thiên đỉnh không yên, với hồng hoang bất lợi. Nguyên Thủy cũng triệt hạ vẻ mặt nghiêm túc, mặt mũi lộ ra cầu khẩn, kính xin lão sư ra tay, lấy đàng thiên đạo trật tự. Thông Thiên càng là trực tiếp, có chút đều giả nói, lão sư, ngài thì giúp một chút mau lên. Nữ Hoa Nương Nương cũng mặt lộ bi thương, ôn nhu, tựa như đang làm lúc nói, lão sư, chuyện này liên quan đến vạn linh phúc lợi, van cầu lão sư. Cứ thật, Triệu Công Minh hoàn toàn choáng váng. Nguyên lai thánh nhân còn có thể chơi như vậy. Đối mặt đạo tổ, mỗi một người đều thu hồi thánh nhân dáng vẻ, bắt đầu đệ tử vậy làm đúng. Hắn cảm giác mình phát hiện một chút không phải bí mật, trong đầu vang lên ong ong. Trang diện này quá là đủ. Đang ở hắn thần du thiên ngoại, khiếp sợ với những nhân vật lớn này mặt khác lúc, trong đại điện chợt im lặng xuống, yên tĩnh như chết. Hắn theo bản năng ngẩng đầu một cái, đối diện thượng vân trên này, cặp kia phảng phất có thể nhìn tấu hết thể ánh mắt. Ngay sau đó, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hạo Thiên, giao chỉ ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người của hắn. Triệu Công Minh giật mình một cái, tóc gáy dựng thẳng. Xong. Thấy được nhiều như vậy nhân vật lớn bí mật, bọn họ có thể hay không vì giữ được mặt mũi, đem ta cấp giết người diệt khẩu. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ hắn cái chán xông ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể bổ túc sao? Chương 9, Tử Tiêu Cung chương 9, Tử Tiêu Cung trong chớp mắt, hắn lần đầu tiên cảm giác thần hồn có thể chuyển nhanh như vậy. Còn có thể cứu. Muốn mất thể diện, mọi người cùng nhau ném. Hơn nữa, ta còn muốn bức lớn nhất, nhất hoàn toàn. Như vậy các ngươi cũng không biết ngượng lại vương vấn ta tên tiểu bối này. Quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, Triệu Công Minh lại mở mắt, đã là tràn ngập lệ nóng. Ở tất cả thánh nhân trong ánh mắt kinh ngạc, Triệu Công Minh bịch một tiếng, so Hạo Thiên quỳ được còn thực tại, đầu rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nước nở thành âm truyền ra. Sư tổ, sư tổ ngài lao nhân ra ở trên. Đồ tôn Triệu Công Minh cho ngài dập đầu. Hắn một bên đều, một bên phanh 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 địa dập đầu. Sư tổ a. Ngài nhìn một chút đồ tôn chẳng qua là huyền môn tam đại đệ tử, người nhỏ lời nhẹ. Nhưng đồ tôn cũng biết, lão nhân gia ngài lòng mang thiên hạ, thân hợp thiên đạo, nhất là từ bi. Đồ tôn đi theo sư tôn tu hành, sư tôn từng nói, muốn mọi ngày tính địa, tính chúng sinh. Bây giờ tam giới vẫn có hơn phân nửa chúng sinh tu hành không cửa, bọn ta huyền môn đệ tử, xem trong lòng khổ a. Hạo Thiên sư thúc cùng giao trì sư thúc vì thiên đình, vì tam giới, cũng lo đến bạc tóc đầu. Đồ tôn ta tu vi thấp kém, không giúp được cái gì lại mang, chỉ có thể ở nơi này, khẩn cầu sư tổ ngài lão nhân gia phát phát từ bi, mau cứu tam giới và linh. Một phen nói phải tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Toàn bộ Tử Tiêu Cung lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Hạo Thiên cùng giao trì tròn váng. Tam Thanh Thánh Nhân cũng sửng sốt. Nữ Hoa Nương Nương khoe miệng, không nhịn được hơi chủ động. Cứ thật, tiểu tử ngươi là thật không muốn ra mặt. Lần này ai cũng không có cách nào mở miệng nữa. Mây trên đài, kia muôn đời không thay đổi bóng dáng, tựa hồ cũng dừng lại một chút. Chỉ chốc lát sau, ha ha, một tiếng cười khẽ, phản phất mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt xua tan trong điện toàn bộ yên tĩnh. Đạo tổ lại cười, đều đứng lên đi. Chúng thánh cùng Hạo Thiên giao chỉ như được đại xá, Triệu Công Minh cũng liền đội bỏ dậy, cúi đầu không dám nhìn. Mà thôi, bọn ngươi tìm, ta đã biết. Chuyện này vốn là thiên số, nếu bọn ngươi đồng tâm, cũng là một quả công đức. Hồng Quân chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, châu ngồi này Tử Tiêu Cung, liền giao cho các ngươi. Tử Tiêu Cung, đạo tổ ngài đạo tràng, đóng, giao cho chúng ta. Trong nháy mắt, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Hạo Thiên trên mặt bi thiết cứng lại, giao chỉ trong mắt sầu khổ đọc lại. Tam Thanh Thánh Nhân, tầm mắt cũng đột nhiên nâng lên. Nữ Hoa càng là thiếu chút nữa không kiểm soát được bản thân thánh mẫu hình tượng. Mà hết thể này kẻ đầu têu, Triệu Công Minh, đầu óc hoàn toàn che máy. Mây trên này, đạo tổ phảng phất không nhìn thấy phía dưới vẻ mặt của mọi người, thanh âm vẫn vậy bình thản không gợn sóng. Này cung theo ta thành đạo, lại trải qua 3 lần giảng đạo, đã sớm là công đức tạo hóa chí bảo, nội ẩn 3,000 dấu ấn đại đạo, đủ để làm bọn ngươi tìm hiểu đại đạo nơi trốn. Vừa dứt lời, đạo tổ hời hợt vung lên ống tay áo. Ông, toàn bộ Tử Tiêu Cung sống lại. Nguyên bản cổ pháp vô hoa lương trụ, mặt đất, mái vòm, trong nháy mắt nở rộ ra triệu triệu hào quang. Vô số huyền ảo cực kỳ đại đạo chân ý rối rít hiện lên, diễn hóa chạm đất hỏa thủy phong, thuyết minh sinh tử luân hồi. Từng tiếng phảng phất đến từ hỗn độn sơ khai đạo âm, trực tiếp ở mỗi người nguyên thần chỗ sâu vang lên. 3,000 đại đạo là cấn, hóa thành có thể đụng tay đến chân thực. Chư thánh cùng với Hạo Thiên, giao chỉ phảng phất trở lại ban đầu đạo tổ giảng đạo thiên địa thị cảnh. Mà cảnh giới thấp nhất Triệu Công Minh, cảm thụ manh liệt nhất. Hắn chẳng qua là cái đại la kim tiên, giờ phút này, ý thức của hắn giống bị kéo vào thời gian trường hạ, từ hắn sơ ra đời ý thức bắt đầu, mỗi một cái cảm ngộ, mỗi một lần đột phá, đều ở đây 3,000 đại đạo cọ rửa hạ, giống bị về lò đúc lại. Căn cơ trong tạp chất bị bỏ đi, đạo tâm trong tỷ vết bị lau sạch. Tu vi của hắn không có tăng trưởng một tơ một hào, nhưng hắn cảm giác mình so trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần. Là một loại lỗ sát chất biến, không biết đi qua một cái chớp mắt hay là muôn đời. Đạo tổ lần nữa vung tay áo, kia đầy trời dị tượng trong nháy mắt biến mất, Tử Tiêu Cung lại khôi phục bộ kia bình bình bộ dáng. Trong điện đám người như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt đều mang một tia chưa thỏa mãn say mê. Như vậy, có hay không thỏa mãn yêu cầu của các ngươi? Đạo tổ thanh âm nhàn nhạt truyền tới, phá vỡ yên tĩnh. Thỏa mãn? Nào chỉ là thỏa mãn, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Hạo Thiên kích động không thôi. âm thầm hung hăng bấm bản thân một thành, khiến cho bản thân khôi phục tỉnh táo. Lão sư từ bi, chẳng qua là Tử Tiêu cung chính là ngài đạo tràng, bọn ta sao dám? Hắn chưa nói xong, liền bị đạo tổ một cái ánh mắt cắt đứt. Đạo tổ bình thản thanh âm thế nào nghe đều mang một tia nhàn nhạt giễu cợt, "Bần đạo nếu không phải biết bọn ngươi hôm nay muốn dắt tay nhau mà tới, diễn một màn như thế, sao lại cố ý theo thiên đạo trong rút người ra, trở lại cái này Tử Tiêu cung trông chờ?" Chán, đám người có chút lúng túng. Biết ngài biết, nhưng cũng không cần trắng trợn như vậy nói ra a có tiểu bối ở, chúng ta đừng mặt mũi sao? Lại nghe đạo tổ nói tiếp, "Nơi đây cho bọn ngươi, cũng là vì phương tiện, ngày sau nếu có việc gấp, tới nơi đây gặp mặt, không cần lại xông hỗn độn." Chúng thánh trong lòng thoải mái, nguyên lai là như vậy. Nhưng đạo tổ câu nói tiếp theo, để bọn họ cảm giác có chút bi thương. "Dĩ nhiên, các ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng đến. Đừng làm trễ nải bần đạo đắm chìm thiên đạo, cắt tỉa hồng hoang nhân quả." "Bần đạo rất bận." Bọn họ bị lao sư chê. Dứt tiếng, mây trên đài bóng dáng, tựa như khói xanh chậm rãi tiêu tán, lại không một tia khí tức lưu lại. Toàn bộ Tử Tiêu cung hoàn toàn an tĩnh. Chỉ còn dư lại bốn vị thánh nhân, Thiên Đế, Thiên Hậu, còn có một cái trang chim cút triệu của mình, trố mắt nhìn nhau. Chính giữa đại điện, phản phất còn quanh quần đạo tổ câu nói sau cùng kia. "Bần đạo rất bận, tốt nhất đừng đến." Thông Thiên phá vỡ mảnh này lúng túng yên lặng. "Được rồi, các ngươi khẩn cầu, lão sư đã đáp ứng, này thiên đại chuyện tốt, chúng ta cũng không ở lâu, tránh cho trễ nải các ngươi quân thần đồng như nghiệp lớn." Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đột nhiên hoàn hồn, mừng như điên lần nữa xông lên đầu. Bọn họ không dám thất lễ, vội vàng hướng bốn vị thánh nhân không người làm một đại lễ, chuyện hôm nay toàn do mấy vị sư minh sư tỷ thành toàn. Hạo Thiên, Giao Chỉ vô cùng cảm kích. Nguyên Thủy lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình, chẳng qua là khẽ gật đầu. Thái thượng thánh nhân vẫn là bộ kia vô vi lạnh nhạt bộ dáng. Nữ Hoa dung nhan lần nữa khôi phục bình thản, Thiên Đế cùng Thiên Hậu khách khí. Chỉ có Thông Thiên đi lên trước vỗ một cái Triệu Công Minh bà bay, cười ha ha, "Công Minh, rất là phụ tá Thiên Đế, chớ có đọa ta tiệt giáo uy phong. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh." Triệu Công Minh trịnh trọng đáp ứng. Dứt tiếng, bốn vị thánh nhân bóng dáng tựa như lúc tới bình thường, hóa thành một nước, giống vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong đại điện. Lớn như thế Tử Tiêu cung, rốt cuộc chỉ còn dư lại Hạo Thiên, Giao Chỉ cùng Triệu Công Minh. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hoảng hốt. Tòa cung điện này, từ bọn họ ra đời linh trí lên, vẫn sinh hoạt ở nơi này, là đạo tổ đạo tràng, là hồng hoang chí cao vô thượng nhất thánh địa. Mà bây giờ, nó thuộc về bọn họ, thuộc về Thiên Đình. "Bệ hạ, nương nương, chúng ta trở về Thiên Đình." Triệu Công Minh ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này hai vợ chồng tình cảm nồng nàn mắt nhìn mắt. Bản thân tại, không thỏa bóng đèn. Chương 10, đều là lần đầu tiên, ai có kinh nghiệm a chương 10, đều là lần đầu tiên, ai có kinh nghiệm a trở về. Trở về Thiên Đình. Hạo Thiên tử như mộng ảo cảm giác trong tránh ra. Hắn hít sâu một hơi, hai cánh tay triển khai. Thu. Quát khẽ một tiếng. Hạo Thiên lòng bàn tay nở rộ vô lượng kim quang, Tử Tiêu cung bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, hỗn độn khí lưu ở bên ngoài cung lan lộn. Ông. Một tiếng khét đều. Tử Tiêu cung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hội tụ thành một tòa lớn chừng bàn tay cung điện mô hình, chậm rãi rơi vào Hạo Thiên trong tay. Bàn tay trầm xuống, Hạo Thiên thân hình hơi trao đảo một cái. Thật là nặng. Hắn cảm giác mình nâng lên không phải một tòa cung điện, mà là một mảnh nhỏ hồng hoang thiên địa. Ba người không dừng lại nữa, hóa thành lưu quang, thẳng bắn về phía 33 tầng trời. Thiên đỉnh, 33 tầng. Làm Hạo Thiên tay nâng Tử Tiêu cung, cùng Giao Chỉ, Triệu Công Minh cùng nhau trở về lúc, toàn bộ thiên đỉnh khí vận cũng vì đó sôi trào. Hạo Thiên đám người thẳng đi tới thiên đỉnh tầng chót nhất, cũng là khí vận nhất hội tụ đất nòng cốt. Nơi này nguyên bản không có vật gì, chỉ có một biển mây. Hắn vẻ mặt trang nghiêm, cầm trong tay cung điện mô hình hướng lên ném đi. Sắc. Tím tiêu chấn thiên, vĩnh cố thần đỉnh. Ầm. Tử Tiêu cung đón gió liền dài, trong nháy mắt khôi phục nó kia hùng vĩ vô biên nguyên mạo, vững vàng tọa lạc tại trên biển mây, vị trí này, thình lình ở Lăng Tiêu bảo điện ngay phía trên. Giờ khắc này, Tử Tiêu cung phảng phất thành thiên đỉnh ngày Lăng Tiêu bảo điện ngược lại thành địa. Theo Tử Tiêu cung tọa lạc, một cỗ bàng bạc mênh mông tạo hóa tử khí ầm ầm rũ xuống, trong nháy mắt văng đầy toàn bộ thiên đỉnh. Thiên đỉnh nguyên bản hoàn hư phụ khí vận, vào giờ khắc này bị triệt để trấn áp, đượm chắc. Vô số tiên hoa nở rộ, linh tuyền dâng trào. Thiên đỉnh khí vận, vào giờ khắc này, mắt trần có thể thấy địa tăng gọn. Cũng liền trong nháy mắt này, đang cảm thụ thiên đỉnh biến hóa Triệu Công Minh, trong giây lát thân thể rung một cái. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân nguyên thần chỗ sâu, cùng hắn tính mạng giao tu tiên tiên linh bảo tụ bà buồn, phát ra trước giờ chưa từng có khát vọng cùng vui vẻ. Một cỗ xa so với trước nồng nặc gấp trăm lần tài khí, từ bốn phương tám hướng tụ đến, trong đó tráng kiện nhất một cỗ, ngọn nguồn chính là cái kia vừa mới hoàn thành Tử Tiêu cung. Cỗ này bàng bạc tài khí thác lũ cọ rửa dưới, tụ bảo buồn bên trong bảo quang đột nhiên cường thịnh, bổ trên vách đạo văn càng thêm rõ ràng phù phục, khoảng cách từ thượng phẩm tiên tiên linh bảo lên cấp làm cực phẩm, lại gần một bước dài. Đồng thời, hắn tự thân có thể lợi dụng tài khí cũng rốt cuộc đột phá đến một tầng thứ mới. Trực quan mà nói, bây giờ hắn tự thân tài khí số lượng có thể mua thiên đạo 3 lần chuẩn thánh tuột cùng công kích, coi như là lá bài tẩy của hắn. Không dám tưởng tượng, nếu là có một món tiên thiên chí bảo thuộc về hắn. Triệu Công Minh lập tức bình tĩnh lại tâm thần, hắn nhìn một chút bây giờ tụ bảo buồn ước chừng thăng cấp ước chừng ở khoảng 7/10. Tụ bảo buồn trưởng thành, cùng hắn tự thân cùng hắn sở thuộc thế lực tài khí nền tảng cùng một nhịp tở. Nếu là chính hắn có linh bảo, một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ước chừng có thể vì tụ bảo buồn thăng cấp cống hiến một thành tiến độ. Hắn kia 24 viên định hải thần châu, hợp lại cùng nhau coi như là một bộ đứng đầu thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vương vàng cung cấp một thành. mà hắn sở quy thuộc thế lực cũng chính là bây giờ Thiên Đình, trong đó báo vật cung cấp tài khí hiệu quả sẽ thật lớn tức giảm, ước chừng chỉ có hắn tự thân 1/10. Nói cách khác, Thiên Đình trong có một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ có thể cho hắn cung cấp 1% tiến độ. Linh bảo phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng mạnh. Cực phẩm tiên tiên linh bảo cung cấp bảo khí, ước chừng là thượng phẩm gấp 5 lần, tiên tiên chí bảo, đồng dạng cũng là cực phẩm gấp 5 lần. Lần này Tử Tiêu Cung chính là công đức chí bảo, phẩm cấp giống như là tiên tiên chí bảo. Một món tiên tiên chí bảo, giống như là 25 kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ấn Thiên Đình thế lực tức giảm mà tính, cũng đầy đủ vì tụ bảo bổn gia tăng 2,5 tiến độ. Đây là một khoản đẩy trời phát tài. Triệu Công Minh trong lòng nhanh chóng phân tích trước mắt tổng tiến độ. Đầu tiên, Tử Tiêu Cung, 2,5. Sau đó, chính hắn 24 viên Định Hải Thần Châu, 1 thành. Thiên Đế Hạo Thiên, thâm tàng bất lộ, ít nhất có Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Kính 2 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, 2 kiện chính là 1 thành. Thiên Hậu Giao Chỉ, giống vậy bất phàm, cũng ít nhất là 2 kiện cực phẩm, lại là 1 thành. Hai vợ chồng này, thật mẹ nó giàu có. Hơn nữa Thiên Đình thành lập đến nay, tra soát các loại tạp nham lộn xộn linh bảo, tài liệu, này bảo khí cộng lại, cũng góp đủ rồi hơn 1/10. Trước mắt hơn 7/10 sắp xỉ chính là như vậy tới khoảng cách tụ bảo buồn lộ sắc thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ kém cuối cùng hơn 2/10 tiến độ. Phía sau lại đi nơi nào làm điểm thứ tốt đâu? Triệu Công Minh ánh mắt lấp lóe, từng cái một ý niệm xẹt qua đáy lòng. Đang ở Triệu Công Minh đắm chìm trong bản thân phát tài đại kế trong lúc, bên cạnh Hạo Thiên ý khí phong phát thanh âm vang lên. Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên bậc thang, quan sát phía dưới biển mây, ý khí phong phát, khí thôn sơn hạ. Bây giờ Tử Tiêu cũng đã định, ngưng luyện tiên thiên linh khí đại trận cùng đúc thần tiền linh bảo, Nguyên Thủy sư huynh cùng Thông Thiên sư huynh cũng đã đáp ứng luyện chế, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Đợi đại trận bày, linh bảo đến nơi, chấm liền muốn chiêu cáo tăng giới, mở rộng tiên môn, chiêu nạp hiện tại, sắp phong chu thiên chư thần. Đến lúc đó, ta Thiên Đình mới xem như chân chính tam giới chính thống. Vậy mà, hắn Nguyên Ngông hảo tình còn không có kéo dài bao lâu, bên người giao chỉ lại đôi mi thanh tú khẽ cau, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. "Vậy hạ." Thanh âm của nàng mang theo vẻ dầu dĩ. "Ừm." Hạo Thiên tâm tình cứ tốt, quay đầu ôn hòa xem nàng. Giao chỉ nhẹ giọng nói, "Nếu là chiếu chúng ta như vậy dự đoán, một khi chiêu cáo thiên hạ, tới ứng người, sợ như cá giết qua sông, đến không xuể, trong đó, sợ là rồng rắn lẫn lộn, thiện ác khó phân biệt, chúng ta nên như thế nào phân biệt? Lại nên như thế nào an trí? Mấu chốt nhất, thiên quy thiên điều, nên như thế nào lập ra?" Giao chỉ liên tiếp vấn đề, giống như một chậu nước đá, quay đầu tới lên Hạo Thiên nhiệt tình bên trên. Trên mặt hắn kia ý khí phong phát, ngạo nghệ thiên hạ nét mặt, trong nháy mắt cứng lại. Đế trong con ngươi rất rõ ràng địa viết vài cái chữ to. "Ngươi hỏi chấm?" "Chấm nào biết? Mọi người đều là lần đầu tiên làm cái này thiên đế thiên hậu, ai có kinh nghiệm a?" Trong lúc nhất thời, không khí lại một lần nữa an tĩnh lại. Hai vợ chồng ánh mắt, phảng phất là tập luyện qua bình thường, đồng loạt nhìn về phía bên cạnh vẫn còn ở suy nghĩ lui nơi đó làm bảo bối Triệu Công Minh. Ánh mắt kia, nóng bỏng, tràn đầy mong đợi. Ở trong lòng bọn họ, vị này tài thần gia, đơn giản là không gì không thể. Chút chuyện nhỏ này, hắn nhất định là có biện pháp. Triệu Công Minh bị cái này hai đạo tầm mắt chằm chằm đến cả người sợ hãi, cuối cùng từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Hắn mở mịt chớp chớp mắt, "Bệ hạ, nương nương, thế nhưng là có chuyện phân phó." Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, che giấu đi bối rối của mình, đem giao chỉ mới vừa rồi nói lên vấn đề, còn nguyên, đầy cõi lòng trông đợi địa vừa nặng thuật một lần. Triệu Công Minh ngơ ngác nghe, trên mặt nét mặt từ mờ mịt đến kinh ngạc, lại đến đờ đẫn. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Thiên Đế Thiên Hậu, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không có khép lại. "Ta nào biết ta? Hai ta đời cộng lại, liền cái tiểu lãnh đạo cũng không có làm qua. Tuyển lựa thần tiên, lập ra thiên điều, xây dựng thần tiên quan liêu hệ thống. Cái này không phải là ngươi cái này tiên đế nên làm công việc sao? Ngươi hỏi ta?" Chương 11, có người hoặc giả có thể được chương 11, có người hoặc giả có thể được ba người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một cái thiên đế, một cái thiên hậu, một cái tài thần gia. Trước mắt Thiên Đình quyền bính lớn nhất ba vị thần linh, chố mắt nhìn nhau, mặt một bức. Yên lặng. Giống như chết yên lặng. Hồi lâu, ba người với nhau ngượng ngùng cười một tiếng. Xong đời. Bây giờ Thiên Đình hạch tâm lãnh đạo tầng, chính là cái gánh hát rong. Ai cũng đừng hy vọng ai. Hai cái chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng đạo tổ nghị định bổ nhiệm nhảy dù lãnh đạo, mang một cái đầy đầu đều là mỏ tiền, có chút khôn mặt nhưng đối quản lý một chữ cũng không biết giám đốc tài chính. Đang ở không khí lung túng tới cực điểm thời điểm, Triệu Công Minh trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái tên. Đúng vậy, người này trời sinh chính là làm cái này. Cái ý niệm này vừa sinh ra tới, Triệu Công Minh tâm liền đập bịch bịch. Nhưng nước cờ này sau lưng dính dấp nhân quả quá lớn, cũng quá hiểm. Nhưng nếu là thành công, tương lai hoặc giả biến thành một mảnh không biết, nhưng là tiền lời cũng là không thể đo lường. Bằng hắn ít nhất tột cùng chuẩn thánh tu vi, cùng với trong tay hắn ít nhất nắm giữ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có sau lưng của hắn dính dấp lực lượng. Triệu Công Minh cau mày, do dự. Dùng hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng được rồi, Thiên Đình hoặc giả trong thời gian ngắn có thể tung cánh bọn trời xanh, dùng không tốt, sợ là sẽ phải đưa tới phiền phức ngập trời. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ xem Triệu Công Minh âm tình bất định sắc mặt, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Công Minh nhưng là muốn đến cái gì? Hạo Thiên vội vàng hỏi. Triệu Công Minh ngẩng đầu lên, cắn răng. Làm. Ta chỉ phụ trách đề nghị. Về phần có dám hay không tiếp, đó chính là các ngươi ngay trong ngày đế thiên hậu chuyện. Bệ hạ, đương đương, thần ngược lại nghĩ đến một vị. A. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mừng rỡ, ánh mắt sáng rực xem hắn. Triệu Công Minh chậm rãi nói ra hai chữ Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó con ngươi đột nhiên co rút lại. là hắn, người nam nhân kia. Yên lặng. Trong đại điện, lần nữa rơi vào trầm mặc. Phục Hy, trời sinh thần thánh, đã từng hy hoàng, bây giờ sắp chứng đạo nhân tộc thiên hoàng. Mời hắn tới thiên đỉnh, lập ra thiên điều, cắt tỉa thần đạo, lấy kinh nghiệm của hắn cùng với trí tuệ, đích thật là hoàn mỹ ứng viên. Nhưng Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Không kiêng kỵ đó là không thể nào. Phục Hy thân phận ở đó, sau lưng của hắn, càng là em gái ruột thánh nhân nữ hoa. Hắn nếu nhập chủ thiên đỉnh, ngày xưa yêu tộc, cùng với bây giờ khí vận chính xương mốc nhân tộc, là nghe chấm cái này thiên đế, vẫn là nghe Phục Hy cái này hy hoàng. Đường cuối cùng mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Triệu Công Minh xem lâm vào trầm tư Hạo Thiên cùng giao chỉ, hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước, không mình hành lễ, bệ hạ, nương nương, thần tư lệ vì tài bộ chính thần, khá có được, cần bế quan cắt tỉa một phen, để ngày sau tốt hơn vì thiên đỉnh hiệu lực. Thần, xin được cáo lui trước. Hắn nhất định phải thừa dịp sư tôn cùng sư bá đại trận, linh bảo còn không có luyện chế hoàn thành khoảng thời gian này, đem con đường của mình cắt tỉa rõ ràng. Hạo Thiên tựa như chưa từ suy nghĩ sâu xa trong lấy lại tinh thần, phất phất tay, đi đi. Triệu Công Minh lần nữa hành lễ, xoay người hóa thành một đạo kim quang, biến mất không còn tăm hơi. Đại điện trống trải trên, chỉ còn giữ lại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Giao Chỉ xem Hạo Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu. Triệu Công Minh ném ra đề nghị này, là thuốc giải, càng là kịch độc. Phục Hy nhập tiên đỉnh, liền giống với ở thiên đỉnh cái này đầm vốn là không rõ trong nước, lại dẫn vào một cái chân long. Rồng, cũng không phải là tốt như vậy không chế. Đang ở Giao Chỉ chuẩn bị mở miệng khuyên lơn mấy câu lúc, Hạo Thiên quanh thân khí tức, không có dấu hiệu nào thay đổi. Toàn bộ 33 tầng trời, kể cả kia vô ngần chu thiên tình đấu, phản phất đều ở đây một khắc tìm tới chính mình điểm tựa. Từng kia từng sợi đế vương tử khí từ trong hư không ra đời, như bách xuyên vi hải, toàn bộ tràn vào Hạo Thiên trong cơ thể. Quanh người hắn đế bảo không gió mà bay, phía trên nhật nguyệt tinh thần, núi đồi sông suối, ở cái này dây lát phảng phất sống lại, tản mát ra trước giờ chưa từng có uy nghiêm cùng thần quang. Một cổ vô hình lại mênh mông uy áp, lấy Hạo Thiên làm trung tâm, đột nhiên cuốn qua toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Thiên đế nghiệp vị. Vào giờ khắc này, cùng Hạo Thiên càng thêm phối hợp, trở nên trước giờ chưa từng có viên mãn, chắc chắn, như lưu ly tịnh thổ, sẽ không tì vết. Hắn không còn là cái đó ngồi ở đế vị bên trên đạo đồng, mà là chân chính bắt đầu đi về phía hành xử quyền bính tam giới đứng đầu. Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi đã không còn cân nhắc cùng kiêng kỵ, thay vào đó chính là một mảnh sáng sủa kim quang, tựa như hai đợt không bao giờ rơi thái dương. Hắn cười, tiếng cười sáng sủa, chấn động đến đại điện vang lên ong ong. Không nghĩ tới, chấm lại là bị sư điệt đánh thức. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Giao Chỉ, trong mắt nét cười mang theo vài phần tự giễu, cũng mang theo vài phần thoải mái, ngược lại thiếu Công Minh sư điệt một cái đại nhân tình. Chấm, trời sinh chí dương đế mệnh, đạo tổ đích thân chọn, bước lên đế vị. Cho đến ngày nay, lại quóm ra quóm đóm, trông trước trông sau, còn thể thống gì? Khó trách chư thánh xem thường chấm, khó trách những thứ kia đại năng dương thịnh âm suy. Hạo Thiên lắc đầu một cái, trên người kia cổ mới vừa lộ sát ra khí phách càng phát ra ngưng thật, chấm lúc trước, xác thực có thất tiên đế uy nghi. Mời Phục Hy lại làm sao? Chấm nếu là ngay cả dùng người khí phách cùng thủ đoạn cũng không, lo được lo mất, còn nói thế nào thống ngự chư thiên, chấp trưởng tâm giới. Há xứng là đế. Cuối cùng bốn chữ, rõ ràng, hóa thành như thực chất sóng âm, lao ra Lăng Tiêu điện, vang dội 33 tầng trời. Giao Chỉ trong mắt lo âu đã sớm tàn đi, thay vào đó chính là một mảnh quy mộ. Nàng chỗ quen thuộc sư mình, so dĩ vãng càng thêm chói mắt. Giao Chỉ, Hạo Thiên đứng lên, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng vì nàng sửa lại một chút tóc mai sợi tóc, động tác ôn nhu, chớ vẫn là phải tự mình đi một chuyến hoa ông trời cùng bắt cảnh cung. Giao Chỉ ngước mắt, lặng lặng nghe. Công Minh lần này ngược lại cho chấm mở ra một cái mới nguyên ý nghĩ. Hạo Thiên ánh mắt phảng phất xuyên thấu Lăng đi tiêu bảo điện mái vòm, nhìn về kia vô tận hỗn độn. Lúc trước, chư thánh đều không coi trọng chấm, coi thiên đỉnh vì gần gà, nhưng bọn họ quên, thiên đỉnh là đạo tổ khâm định, đại biểu chính là thiên đạo đại thế. Thuận lòng trời người xương, nghịch thiên người mất, đạo lý này, thánh nhân so với ai khác đều hiểu. Nhưng là, bởi vì chấm hèn yếu biểu hiện, lại chính hợp bọn họ ý. Bây giờ Tam Thanh sư huynh cùng Phương Tây Nhị Thánh chia cắt thiên địa vật, chúng sinh coi thiên đỉnh với vô vật. Nữ hoa nương nương nhìn như không tranh, là thật không muốn tranh sao? Nếu là ngày xưa thiên đỉnh còn đang, thì có ai dám khinh thường vị này đạo tổ sau đầu tiên thánh nhân? Hạo Thiên có mấy lời không có nói, ngày xưa thiên đỉnh một thánh một đế hai hoàng uy trấn hoàn vũ. Khi đó Phương Tây Nhị Thánh thế nhưng là có giúp ở Tu Di Sơn nửa câu không dám nói nhiều, chỉ dám lén lén lút lút độ hóa một ít sinh linh nhập Tây Phương giáo, mà Tam Thanh sư minh cũng là với Côn Lôn Sơn bế quan không ra. Hạo Thiên đáy mắt cũng chạy ra một tia nghi ngờ. Bây giờ Tiệt giáo chính khí vận hưng thịnh, Công Minh sư điệt lại thân là Tiệt giáo thân truyền, xuất thế nhập thiên đỉnh có thể nói là hắn dò tìm chém thi chứng đạo phương pháp, nhưng lại tại sao lại dẫn nữ hoa cùng Phục Hy xuất thế? Không hiểu được. Chương 12, Lạc Bảo Kim Tiền chương 12, Lạc Bảo Kim Tiền bên kia. Triệu Công Minh hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, ở biển mây trong cấp tốc đi xuyên. Trong đầu hắn vẫn còn ở nhanh trong tính toán. Bây giờ tại bộ, quang can tư lệnh một cái, quay đầu phải đi gạt gẫm, không, phải đi mời mấy vị tinh thông đạo này đồng đạo đến giúp đỡ. Còn có tụ bảo buồn chỉ kém hơn 2 phần 10 là có thể thăng cấp cực phẩm, đi nơi nào đãi điểm bảo bối đâu? Vân vân. Bảo bối. Triệu Công Minh phi hành thân hình đột nhiên hơi chậm lại, kim quang ở giữa không trung vạch ra một đạo chói hai tháng gấp âm thanh. Hắn giơ tay lên, nặng nề vỗ một cái hốt của mình. Ta thật là hồ đồ. Ta đều là thần tài, thế nào đem món đó bảo bối quên? Lạc Bảo Kim Tiền. Đây chính là hồng hoang nổi danh dị bảo, tuy không phải đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, nhưng chức năng lại cực kỳ nghịch tiên. Chuyên rơi thiên hạ linh bảo. Quan trọng hơn chính là, Món bảo bối này bản thân liền hàm chứa giao dịch cùng tài sản bản nguyên pháp tắc. Đối hắn cái này thần tài mà nói, đơn giản là trời đất tạo nên pháp bảo. Tính toán thời gian, phong thần đại kiếp còn xa hết sức. Lạc bảo kim tiền, vào giờ phút này, hoặc giả hay là vật vô chủ. Nghĩ đến đây, Triệu Công Minh tâm liền ức chế không được địa hỏa nóng đứng lên. Tính sai a. Vô ích sống hơn 10,0005, làm sao lại quên đâu. Sau một khắc, Triệu Công Minh đã không còn nửa phần do dự, quanh thân kim quang đại thịnh, điều chuyển phương hướng, xé toạc tầng mây, thẳng hướng đông nam Vũ Di sơn mạch, bạo hướng mà đi. Lạc bảo kim tiền, chờ bần đạo. Vũ Di sơn mạch, trung điệp chập trùng, tiên khí hòa hợp, trong núi có nhiều kỳ hoa dị thảo, linh cầm tẩu thú. Ở trong đó một ngọn núi thủ phủ, có một chỗ thiên nhiên tạo thành đạo phủ. Giờ phút này, hai tên đạo nhân đang vì một bụi mới vừa thành thục linh thảo phân chia như thế nào tranh đỏ mặt tiệt hai. Một người tên Tào Bảo, một người tên Tiêu Thăng. Hai người đều là tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp được chút truyền thừa, ở chỗ này núi tu hành, hôm nay là mới vào thiền tiên tu vi, ở hồng hoang đại năng khắp nơi đi trong thế giới, cũng không phải thu hút. Đang lúc này, phía sau núi, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ tĩnh lặng trong sân gốc. Triệu Công Minh hiện ra thân hình, lại không có vội vã hành động. Hắn nhắm hai mắt lại, thần tài thần vị giao cho hắn quyền bính cùng với hắn đối tài đạo lĩnh ngộ, vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. Ở trong cảm nhận của hắn, toàn bộ thế giới thay đổi bộ dáng. Núi đá cỏ cây cũng rút đi màu sắc, chỉ có những thứ kia hàm chứa linh khí cùng vật giá trị, tản ra hoặc sáng hoặc tối kim mang. Hắn bung ra thần niệm, cẩn thận cảm ứng phiến thiên địa này giữa chạy xuôi mỗi một tia bảo quang. Rất nhanh, hắn nhìn đến một đạo tôn quý màu vàng sợi tơ, từ một chỗ nhìn như bình bình trên vách đá dọc theo người ra ngoài, không có vào hư không, cùng trong chỗ u minh tài đạo pháp tắc liên kết. Tìm được. Triệu Công Minh mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện ở kia mặt vách núi trước. Quanh thân tài đạo kim mang lưu chuyển, bao phủ ở vách núi trước tiên tiên trận pháp tựa như gặp chủ nhân, chủ động tản đi. Vách núi sau có động tiên khác. Động tiên trung ương, một cái sinh ra hai cánh xưa cũ đồng tiền, đang lẳng lặng địa trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nó toàn thân xích đồng chi sắc, nhìn như bình bình, lại tản ra một loại giao dịch tài sản tiên tiên đạo vận. Lạc bảo kim tiền. Triệu Công Minh trong cơ thể thần tài thần bị, ở thấy cái đồng tiền này trong nháy mắt, liền nhảy cơn hoan hô đứng lên, cùng Lạc bảo kim tiền tản mát ra khí tức hoàn mỹ giao dung. Quả nhiên là vật vô chủ. Triệu Công Minh thần niệm đã qua, liền đã nắm được hết thảy. Hắn đưa tay ra, hướng về phía kia Lạc bảo kim tiền xa xa một chiêu. Ông. Lạc bảo kim tiền phát ra một tiếng thanh thúy ong ong, hóa thành một đạo lưu quang, khéo léo bay vào lòng bàn tay của hắn, thân mật cả cả ngón tay của hắn, phảng phất thất lạc nhiều năm hải tử rốt cuộc tìm được thân nhân. Đồng thời một chuỗi tin tức tràn vào Triệu Công Minh thần hồn. Thì ra là như vậy. Lạc bảo kim tiền không giống tiếp trước biết như vậy, chỉ có thể rơi xuống linh bảo. Mà là, Lạc bảo kim tiền bản thân gồm có giao dịch chi đạo, thế gian vật đều có thể tiêu hao tài khí, bị nó mua đây cũng là nó có thể rơi bảo nguyên nhân. Quả nhiên là thần tài bổn mạng linh bảo, đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo làm cơ sở, khắc kim vô thượng hạn a, chỉ cần tài khí đầy đủ, vạn vật đều có thể rơi. Còn nếu là bản thân không có tài khí, tiêu hao chính là tự thân công đức thậm chí khí vận. Triệu Công Minh hài lòng nắm trong tay bảo bối, càng xem càng là yêu thích. Khóe mắt hơi sau phiết, khóe môi lộ ra lau một cái nghiền ngẫm. Lúc này, Tao Bảo cùng Tiêu Thăng đã chẳng biết lúc nào, bị Lạc Bảo Kim tiền phát ra tiên tiên đạo vận hấp dẫn tới. Xa xa thấy từ trên thạch đài bay lên đồng tiền lúc, hai người con ngươi cũng thiếu chút nữa trừng đi ra. Đó là cái gì? Mặc dù bọn họ không nhìn ra theo hầu, thế nhưng cổ chỉ là tiết lộ ra tiên thiên linh quang sẽ để cho bọn họ tâm thần chập chờn. Đó là một món tiên thiên linh bảo, liên dấu ở bọn họ tu hành vô số năm trong đạo trường. Bọn họ vậy mà chưa từng có phát hiện. Một cú cực lớn hối tiếc cùng không cam lòng xông lên đầu, ngay sau đó, chính là không cách nào áp chế tham lam, giống như cỏ dại vậy phong trường đứng lên. Chúng ta, món bảo bối này là ở trên địa bàn của chúng ta. Vậy nó liền hẳn là chúng ta. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc ép không nổi nữa. Tao Bảo cùng Tiêu Thăng nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng xem hiểu ý nghĩ của đối phương, lúc trước linh thảo tranh chấp trước tạm ngừng, nhất trí đối ngoại. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bỏ lỡ lần này, bọn họ có thể cũng nữa gặp không thấy loại này cấp bậc linh bảo. Tiên trưởng xin dừng bước. Triệu Công Minh sau lưng, một đạo thanh âm vang lên. Tao Bảo cùng Tiêu Thăng từ phía sau đi ra, hướng về phía Triệu Công Minh không mình hành lễ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong tay hắn Lạc Bảo kim tiền. Triệu Công Minh nhàn nhạt liếc về bọn họ một cái, không nói gì. Gặp hắn không nói, Tao Bảo gan lớn mấy phần. Hắn tiến lên một bước, đau lòng như góc, tiên trưởng, ngài đây là ý gì? Này phương bí cảnh, cái này quả bảo tiền, chính là sư minh đệ ta hai người với trăm năm trước phát hiện, chỉ vì tu vi nông cạn, một mực không thể thu lấy, ta hai người ngày đêm bảo vệ ở đây, không dám hơi rời, chỉ mong một ngày kia công hành viên mãn, lại đến lấy bảo. Bên cạnh Tiêu Thăng cũng liền nội phụ họa, đúng nha đúng nha. Tiên trưởng, bọn ta tán tu hành không dễ, bảo vật này chính là ta hai người toàn bộ hy vọng, ngài chính là đắc đạo cao thật, nói vậy pháp bảo vô số, cần gì phải cùng bọn ta tiểu bối cướp đoạt cái này tuyến cơ duyên đâu. Hai người một sướng một họa, lời nói khẩn thiết, phản phất mình mới là bị to như trời bị khuất khổ chủ. Bọn họ thấy Triệu Công Minh khí tức nội liễm, không nhìn ra sâu cạn, chỉ coi là vị nào đi ngang qua chân tiên hoặc là kim tiên. Loại cấp bậc này tiên nhân, phần lớn tự trọng thân phận, quý mến lông chim, bị bọn họ vừa nói như vậy, nói không chừng cũng không biết ngượng, liền đem bảo bối còn trở về. Dù sao, bảo bối này là ở hai người bọn họ đạo tràng trong phát hiện, bọn họ chiếm một cái lý chữ. Triệu Công Minh nghe xong, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cùng hai người này thật đúng là có nghiệt duyên. Kiếp này, hay là lừa bịp đến hắn Triệu Công Minh trên đầu. Chương 13, có khỉ con tới tìm chương 13, có khỉ con tới tìm Triệu Công Minh đến thời điểm liền từng điều tra, cái này Lạc Bảo Kim tiền bên trên khí tức thuần túy vô cùng, căn bản không có dính qua bất luận kẻ nào thần niệm ấn ký, rõ ràng chính là vật vô chủ. Hai người này, không phải là mới vừa rồi bị Lạc Bảo Kim tiền tiêu tán tiên thiên linh vận hấp dẫn, thấy được bà bối, trước ở tự thân đạo tràng vậy mà không có phát hiện, bây giờ thấy mình lấy đi, liền sinh lòng tham nghiệm, nghĩ đến đụng cái sứ. Thấy Triệu Công Minh vẫn vậy mặt vô biểu tình, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng nhìn thẳng vào mắt một cái, cho là hắn là bị nói chúng tâm sự, là quả hờ mềm, đạm khí càng trắng. Tào Bảo háng giọng một cái, trong giọng nói mang tới một tia như có như không uy hiếp, tiên trưởng, thư không giấu giếm, sư minh đệ ta hai người mặc dù chỉ là tán tu, nhưng đã từng may mắn cùng xiển giáo phó giáo chủ nhân đăng đạo trưởng từng có thiện duyên, đạo trưởng còn từng chỉ điểm qua ta hai người tu hành, từng nói cùng, nếu có chuyện nhưng đi trước Côn Lôn Ngọc Hư tìm hắn, bảo vật này chuyện, nếu truyền ra ngoài, sợ là đối tiên trưởng danh dự có hại a. Mang ra xiển giáo, mang ra nhân đăng phó giáo chủ. Hai người đáy mắt dừng bước không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý trong hừng hoàng, ai dám không cho xiển giáo phó giáo chủ mặt mũi. Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh nét miệng lên lau một cái cười lạnh. A, nguyên lai các ngươi sớm như vậy liền nhận biết nhân đăng. Như vậy tương lai gặp gỡ, 89/10 có nhân đăng tính toán ở bên trong. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ hang động nhiệt độ cũng phảng phất giảm xuống mấy chục độ. Các ngươi là đang uy hiếp bần đạo. Vâng. Lời còn chưa dứt, Đại La Kim Tiên tuột cùng mỹ áp từ Triệu Công Minh trong cơ thể phóng lên cao. Toàn bộ động thiên không gian đều ở đây run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phúc. Hai người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cổ uy áp này trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá, há mồm liền phun ra đại cổ máu tươi. Bọn họ tiên thể trong nháy mắt hiện đầy vết rách, càng đáng sợ hơn chính là bọn họ nguyên thần ở nơi này cổ đạo vận đánh vào hạng, giống như là bị muôn vàn cường châm xuyên thứ, đau nhức vô cùng. Triệu Công Minh chậm rãi đi tới trước mặt hai người, nhìn xuống mà nhìn xem bọn họ, ánh mắt như cùng ở tại nhìn hai con sâu kiến. Hắn lãnh đạm mở miệng, miệng ngậm thiên hiến, hung hăng nện ở hai người thần hồn trên. Bảo vật này đến cùng có phải hay không các ngươi phát hiện trước, chính các ngươi trong lòng hiểu rõ, bổn tọa trong lòng giống vậy hiểu rõ. Các ngươi hoàn toàn nhân nhất thời tham nghiệm, liền dám ăn không nói có, vu hãm người khác, làm sảng tiên tiên. Nghe đến đó, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng đã là sợ vỡ mật, cả người run như run rẩy. Bọn họ rốt cuộc hiểu ra, bản thân đã phải một khối kinh khủng bực nào tâm sắt. Ở nơi này là cái gì chân tiên, kim tiên, đây rõ ràng là một vị đã chứng được đạo quả đại la tôn thần. Triệu Công Minh xem bọn họ hoảng sợ ánh mắt, khóe miệng kéo ra lau một cái độ cong. Về phần các ngươi nói, cùng xiển giáo nhiên đang đạo hữu có cũ. Tốt, các ngươi bây giờ cũng có thể đi Ngọc Hư cung thử một chút, nói cho nhiên đang đạo hữu, các ngươi nhân tham đổ tiền tiên linh bảo, vu hàm thánh nhân đệ tử. Xem hắn là sẽ vì các ngươi ra mặt, bảo vệ các ngươi hai cái này cái gọi là thiện duyên. Triệu Công Minh thanh âm càng phát ra lãnh đạo, hay là sẽ đích thân ra tay, thay Ngọc Hư cung thanh lý môn hộ, cấp bần đạo một câu trả lời. Bần đạo, thượng thanh thánh nhân ngồi xuống, tiệt giáo thân truyền tam đệ tử, Triệu Công Minh. Tiệt giáo, đệ tử thân truyền. Mấy chữ này giống như cựu thiên thần lôi, ở Tào Bảo cùng Tiêu Thăng trong đầu ầm ầm nổ vang. Ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt trợ to, tia máu chảy rộng, cuối cùng may mắn, vào giờ khắc này bị triệt để phá hủy. Tiệt giáo thánh nhân thân truyền. Bọn họ vậy mà nghĩ lừa gạt một vị thánh nhân đệ tử thân truyền, còn mang tới xiển giáo phó giáo chủ đi uy hiếp tiệt giáo. Đây là bực nào ngu xuẩn, bực nào không biết sống chết. Phúc. Tào Bảo tâm thần đều vỡ, đạo tâm sụp đổ, lại là một hớp nghịch huyết phun ra, cả người khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại đi xuống, hai mắt thất thần. Thượng tiên tha mạng, tôn thần tha mạng a. Tiêu Thăng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, cũng không kịp thương thế trên người, liều mạng giật đầu, cái chán ở cứng rắn trên mặt đất đụng máu thịt bé bé. La tiểu tiên có mắt không trọng, La tiểu tiên tiền làm mở mắt, cầu tôn thần tha tiểu tiên lần này, tiểu tiên cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Vậy mà Triệu Công Minh nhìn liền đều chẳng muốn nhìn lại bọn họ một cái. Đối với loại này nhân tham niệm mà tự chịu diệt bao người, hắn liền nói nhiều một chữ hứng thú cũng không có. Hắn thưởng thức trong tay Lạc Bảo Kim Tiền, xoay người hướng ngoài động đi tới. Sau lưng chỉ để lại Tiêu Thăng tuyệt vọng kêu khóc cùng Tào Bảo ngu dại thì thầm. Tham niệm cùng nhau, con đường đã hủy. Cuộc đời này không tiến thêm tức nào nữa cơ hội. Đối bọn họ mà nói, cái này so giết bọn họ còn phải tàn nhẫn. Triệu Công Minh vất tay áo xoay người, lái Tuần Vân liền muốn rời đi. Tâm tình của hắn không sai, Lạc Bảo Kim Tiền tới tay, mà sau lưng hai người kia cũng nhận phải có trừng phạt. Đang lúc thân hình hắn đề cao, sắp lọt vào biển mấy lúc, một đạo có chút mơ hồ không rõ, nhưng lại dị thường vội vàng tiếng hô hoán từ phía dưới trong núi rừng truyền tới. Lao thần tiên, Lao thần tiên dừng bước ra. Thanh âm mang theo non nớt, lại mang theo một loại tìm đạo cố chấp. Triệu Công Minh động tác một nữa, thần thức quét xuống. Lao thần tiên, là đang gọi ai? Hắn thần niệm quét qua Vũ Di Sơn trong phạm vi bán kính 1.000 dặm, trừ dưới chân núi kia hai cái đã hoàn toàn phế bỏ tán tiên, cũng không cái khác đại năng khí tức. Chẳng lẽ là đang bảo ta? Triệu Công Minh quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn run lẩy bẩy, lúc lớn lúc nhỏ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ra rời vân khí đang nhanh chóng hướng hắn đến gần. Nói nó là mây, đều có chút sĩ cử. Vậy càng giống như là một đoàn bị cưỡng ép ghép lại hơi nước, ranh giới mỏng manh, trung tâm miễn cưỡng ngưng thật. Một cái toàn thân trắng bạc, bộ lông ở dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại sáng bóng con vượn, đang dùng cả tay chân địa lùa đoàn kia hơi nước, gắng sức leo lên trên. Bộ dáng kia, thực tại tức cười. Khó khăn lắm mới leo cao mấy phần, dưới chân vừa trượt, liền ngay cả mây mang khỉ cùng nhau rơi xuống dưới, đưa đến kia con vượn phát ra một trận chi chi bội gọi. Nhưng nó bền bỉ mười phần, rơi xuống trên đường tay chân loạn vũ, không ngờ như kỳ tích địa ổn định đoàn kia rách nát hơi nước, tiếp tục hì hà hì hục về phía bên trên leo. Con khỉ. Triệu Công Minh dừng lại đám mây, treo ở giữa không trung, hứng thú. Có tương lai chỉ nhớ, trời sinh đối con khỉ lại loại không hiểu tình cảm. Con khỉ này trên người cũng không bao mạnh yêu lực chấn động, đại khái là mới vào tiến cảnh, càng giống như là ở dựa vào một cỗ man lực ngự khiến cái này bàn hơi nước, kỹ xảo thô ráp. Nhưng chỉ là cỗ này man kình, để nó ở một lần thứ rơi xuống trong, hướng rắn đuổi theo. Cái này khỉ con. Triệu Công Minh khẽ nhếch mi, trong con ngươi kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thân nhăn dưới, cái này con vượn căn nguyên lai lịch nhất thời rõ ràng 89 phần. Cái này khỉ con tứ chi thon dài, gân cốt trắng kiện, trong cơ thể khí huyết thịnh vượng như lò lửa, mơ hồ có long hổ chi hình đang lao nhanh. Càng khó hơn chính là, này trong tổ khiếu ở mi tâm, một chút linh quang tự nhiên mà thành, bất nhiễm bụi bặm, hiển nhiên là trời xanh đất dưỡng dị chủng, căn cốt chi tốt, đúng là hiếm thấy. Thông bối con vượn. Một cái tên ở trong đầu hắn hiện lên. Chẳng lẽ, đây chính là tương lai Mai Sơn thất quái đứng đầu, Viên Hồng. Về phần kia phiền phức hôn thế bốn khỉ cách nói, Triệu Công Minh kiếp này đạo chưa từng nghe nói, chờ có cơ hội hỏi một chút sư tôn. Nhưng trước mắt con khỉ này tư chất, cũng là thật đứng đầu. Chương 14, đệ tử đang ở Triệu Công Minh suy tư chốc lát, kia con vượn đã dùng cả tay chân điệu bỏ đến hắn mây trước. Con vượn thấy Triệu Công Minh vậy mà thật dừng lại chờ hắn, một đôi linh động trong tròng mắt trong nháy mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang, kích động đến cả người lông bạc cũng căn căn dựng thẳng. Hắn không nói hai lời, túi đầu liền lại, đầu ở vân khí bên trên gõ được bịch bịch vang dội. Tiểu yêu bái kiến lao thần tiên, cầu lao thần tiên chứa chấp, nhỏ nguyện vì nô tỳ buộc hầu hạ lao thần tiên tả hữu, chỉ cầu một cái trường sinh đại đạo. Thanh âm chắc chúa, tràn đầy khát vọng. Triệu Công Minh nghe vậy chân mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Bái sư, khỉ thuộc sinh linh, tâm tính nhất là bộc trộm, ngỗ ngược khó dạy. Cái gọi là tâm viên ý mã, khó khăn nhất hàng phục. Nhận lấy loại này đệ tử, dù có thể được một hùng mạnh sức chiến đấu, nhưng cũng dễ dàng tiềm nhiễm vô cùng nhân quả, một cái sơ sẩy sẽ gặp gây ra to như trời tai họa, thậm chí ngược lại liên lụy sư môn. Hắn chợt có chút hiểu, vì sao tương lai xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân những thứ kia người mắt cao hơn đầu sẽ đối với tư chất như vậy nghịch thiên viên hồng làm như không thấy. Lấy bọn họ thanh tinh vô vi, chú trọng theo hầu truyền thừa địa bộ, dĩ nhiên là không nhìn chúng loại này giá tính khó thuần dị chủng, càng chê bai hắn nhân quả chiến thân, sợ sẽ dơ bẩn nhà mình đạo thống. Triệu Công Minh xem hắn bộ này vội vàng bộ dáng, cũng không lập tức đáp ứng, ngược lại nhẹ nhàng hỏi một câu. Vân đạo nhìn qua rất giả yêu. A, đang gõ được kình con vượn đột nhiên tạm ngừng. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng xem Triệu Công Minh. Trước mắt thần tiên, mặt như ngọc, con mắt nếu lăng tình, mái tóc đen xuân dài như thác nước, phong thần tuấn lãng, nơi nào có nửa phần lão thái. Con vượn nhất thời nóng nảy, tay chân luống cuống địa gai gai đầu, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiểu yêu không phải ý đó. Nói là ngài, ngài đạo hạnh cao thâm. Cho nên, vừa sốt ruột, trên người hắn kia cổ thuộc về hầu loại sao động bản tính liền không tự chủ hiện lộ ra, vò đầu bứt tai, nhảy nhót tưng bừng, tại chỗ đánh hẳn mấy cái vòng. Nhưng nói được nửa câu, nó giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Tia nóng này bất an động tác đông nhiên dừng lại. Con vượn hít sâu một hơi, xít sao nắm mình quả đấm, móng tay gần như muốn khảm tiến lòng bàn tay, nguyên bản bộ trộm ánh mắt, hoàn toàn cứng rắn trầm tĩnh lại. Nó áp chế lại bản thân thu tính. Triệu Công Minh đôi lông mày nhíu lại. A, cái này tâm tính, có thể a. Bây giờ chưa bước vào tiên đồ, chỉ là một con thiên phú dị bẩm yêu vật, thú tính vốn nên bị vô hạn phóng đại. Ở kích động như thế, vội vàng tâm tình đánh vào hạng, hắn vậy mà có thể chỉ bằng vào ý chí của mình, liền cưỡng ép đè xuống kia phần bẩm sinh sao động. Phần này sức tự chế, có thể nói đã mạnh hơn trong Hồng Hoang 9 thành 9 yêu tộc. Triệu Công Minh nhìn trước mắt con này cố gắng khống chế bản thân trầm ổn con khỉ, tâm tư thay đổi thật nhanh. Bản thân trước hạn gia nhập tiên đỉnh, hoặc giả thay đổi không ít, nhưng mong muốn để cho chư thần toàn bộ quý vị, cùng với hoàn toàn tiêu trừ tương lai tiệt giáo mầm họa, chỉ dựa vào hắn tài đạo lợi dụng, sợ rằng còn chưa đủ. Hơn nữa, sau còn có đế quyền cùng thánh quyền thăng bằng. Bản thân tuy đã làm nhiều chuẩn bị, nhưng trên bàn cờ cũng phải nhiều chuẩn bị mấy viên xuất kỳ bất ý con cờ. Con khỉ này, hoặc giả chính là có thể phá vỡ cục diện bế tắc viên kia kỳ binh. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh trong lòng đã có quyết đoán, thu cái khỉ con làm thiệt giáo hộ pháp. Hoặc giả, không sai. Lê gớm cuối cùng bần đạo cũng luyện cái cuốn nhi. Triệu Công Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa rất nhiều. Ngươi muốn lệ bần đạo vi sư? Con vượn nghe nói như thế, thân thể rung một cái, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi mừng như điên. Hắn liều mạng gật đầu, như sợ chậm một cái trước mắt cơ hội chỉ biết chạy đi. Nguyện ý. Tiểu yêu nguyện ý. 10,000 cái nguyện ý. Ngẩng đầu lên. Triệu Công Minh giọng điệu bình tĩnh, đã muốn bái sư, thế nào cũng phải biết tên họ ngươi. Con vượn vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử từ khi xuất thế lên, liền một mình ở trong sơn ra sông sáo, không từng có qua tên, còn mời sư phụ bàn tên cho. Nó một tiếng này sư phụ gọi được vừa nhanh lại vàng, như sợ Triệu Công Minh đổi ý tựa như. Triệu Công Minh trầm ngâm chốc lát. Ngươi bản tướng bị con vượn, trời sinh thông bối, thần lực kinh người, tương lai nên có một phen làm, trấn hồng hoàng, nhiếp bản linh. Cũng được. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tên là Viên Hồng. Viên Hồng. Con vượn, không, Viên Hồng, kinh ngạc nhìn tái diễn cái tên này. Ở hắn trái tim vang vọng, cùng hắn huyết mạch, thần hồn sinh ra kỳ diệu cộng minh. Ta, nổi danh, ta gọi Viên Hồng. Trái tim khó có thể dùng lời diễn tả được cực lớn vui sướng. Ta có danh tự rồi, sư phụ lên cho ta tên rồi. Ta gọi Viên Hồng. Ha 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 ha. Viên Hồng hưng phấn địa ở đám mây trên lật lên lộn đầu, cái này tiếp theo cái kia, mang theo trận trận tiếng gió. Hắn khi thì dựng ngược, khi thì nắm chân của mình cười ngây ngô, khi thì hướng về phía dưới sơn xuyên đại hà lên tiếng thét dài, đem bản thân tên mới tuyên cáo cấp phiến tiên địa này. Triệu Công Minh xem hắn bộ này phong điên bộ dáng, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười. Cố này xuất phát từ nội tâm vui sướng, thuần túy được không có một tia tạp chất. Xích tử chi tâm, đáng quý. Rất tốt. Đợi Viên Hồng phát tiết hồi lâu hưng phấn kỉnh, rốt cuộc thở hồng hộc dừng lại, lần nữa chạy đến Triệu Công Minh trước mặt, cung cung kính kính được rồi chín gõ đại lễ. Đệ tử Viên Hồng, bái kiến sư phụ. Lần này là chân chính lễ bái sư. Đứng lên đi. Triệu Công Minh hư đỡ một thành, một cỗ nhu hòa tiên lực đem Viên Hồng nâng lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Triệu Công Minh khai sơn đại đệ tử, trước theo vi sư trở về thiên đỉnh, lại chuyển cho ngươi huyền công diệu pháp. Là sư phụ. Viên Hồng giòn giã địa lên tiếng, leo leo địa đi theo sau Triệu Công Minh, lái sư phụ phân cho hắn một đóa vững chắc tường vân, hướng trên 9 tầng trời bay đi. Dọc theo đường đi, Viên Hồng tò mò đánh giá bốn phía, nhanh chóng lướt qua biển mây cùng cương phong, đối hết thảy đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Triệu Công Minh xem hắn mới lạ bộ dáng, thuận miệng hỏi, "Viên Hồng, vi sư có chút ngạc nhiên, ngươi căn cốt bất phàm, tại sao lại lưu lạc ở Vũ Di Sơn loại địa phương này? Ngươi bây giờ không nên là ở Mai Sơn sao?" Ai ngờ, Viên Hồng nghe xong, cũng là mặt mở mịt. "Sư phụ, Mai Sơn? Ở đâu a?" Lần này đến phiên Triệu Công Minh sử sốt. "Ngươi không biết Mai Sơn?" "Không biết à?" Viên Hồng đàng hoàng lắc đầu một cái, sau đó mặt hoang mang giải thích đứng lên, đệ tử từ khi có trí nhớ lên, đang ở phía đông một ngọn núi đá trong, kia bên cạnh ngọn núi bên, chính là không thấy bờ bến biển rộng, kêu cái gì Đông Hải. Đệ tử trời sinh liền muốn cầu cái trường sinh bất lão, nhưng kia biển rộng quá lớn, sóng gió quá mau, thế nào cũng không qua được, vì vậy đệ tử cũng chỉ có thể một đường chạy hướng tây, muốn tìm cái trên đất bằng thần tiên học bản lãnh. Nói tới chỗ này, Viên Hồng trên mặt lộ ra một tia tức giận bất bình. "Sư phụ ngài phải không biết, dọc theo con đường này, những cái được gọi là tiên nhân, từng cái một lỗ mũi cũng bệnh lên trời đi lên. Nhìn thấy đệ tử là yêu thân, hoặc là hờ hững, hoặc là liền kêu đánh kêu giết, nói muốn hàng yêu trừ ma." Hắn cơ cơ quả đấm, có chút đắc ý, lại có chút sợ khoe khoang nói, "May nhờ đệ tử trời sinh khí lực lớn, có mấy cái muốn bắt đệ tử ra hỏa, bị đệ tử loạn quyền truy chạy. Không phải hôm nay chỉ thấy không tới sư phụ ngài." Nghe Viên Hồng giảng thuật, Triệu Công Minh khỏe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ không hiểu lúng túng. Cứ thật, làm nửa ngày, tương lai trí nhớ cũng không phải hoàn toàn chính xác. Tương lai Viên Hồng xuất hiện ở Mai Sơn, không có nghĩa là hắn chính là Mai Sơn xuất thế. Hoặc giả, hắn chẳng qua là ở dài rằng giặc lưu lạc trong năm tháng, vừa vặn đi tới nơi đó, cũng ở nơi nào xông ra danh tiếng mà thôi. Bản thân tiên tri thiếu chút nữa náo chuyện tiểu lâm. Chương 15, truyền đạo chương 15, truyền đạo kim quang phá vỡ tam thập tam thiên cương phòng, Triệu Công Minh mang theo Viên Hồng, rơi vào thiên đỉnh. Một mảnh tường siêu vách đổ trước. Nơi đây chính là thiên đỉnh nguyên bản tài bộ chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng thật hùng vĩ. Mấy cây gãy liệt cực lớn ngọc trụ bay tà cắm ở biển mây, nửa trận phủ đầy nám đen dấu vết lưu ly tưởng lẻ loi trơ trọi địa đứng thẳng, bạch ngọc trải ra quảng trường ổ gà lởm chởm, thay vì nói là tiên gia phủ đệ, không bằng nói là một chỗ cỡ lớn giải tỏa di rời hiện trường. Dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, chính mắt thấy tương lai mình làm việc nơi trốn bộ này thảm trạng, Triệu Công Minh khỏe miệng còn chưa phải bị khống chế khẽ nhăn một cái. Ách! Viên Hồng chớp linh động trong mắt to, nhìn một chút cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, lại nhìn một chút nhà mình sư phụ kia hơi lộ ra cứng ngắc gò má, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Sư phụ, chúng ta về đến nhà." Trong thanh âm mang theo một tia không xác định. Triệu Công Minh hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sư phụ uy nghiêm, nhưng trong giọng nói bất đắc dĩ hay là thấu đi ra, "Ừm, về đến nhà, Thiên Đình bách phế đại hưng, vi sư cái này tài bộ, càng là trăm phế trong trăm phế đứng đầu." Viên Hồng linh động con ngươi chuyển động, cười hắc hắc, đệ tử ngược lại không cảm thấy đổ nát. Chỉ cần có thể đi theo sư phụ bên người, coi như nơi đây là chín u luyện ngục, cũng tốt hơn có chút tiên cảnh phúc địa dù sao cũng lần. Sư phụ ở địa phương, chính là đệ tử vô thượng đạo tràng. Triệu Công Minh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười lên ha hả, cười vui cởi mở, chấn động đến chung quanh biển mây sôi trào. "Ngươi cái này khỉ con, ngược lại thật sự biết nói chuyện, đòi vi sư hoan tâm." Hắn đưa ngón tay ra, thư điểm một chút Viên Hồng. "Cũng được, ngươi như vậy chân thành, vi sư cũng không thể để ngươi bị ủy khuất." Nhìn kỹ, vừa dứt lời, Triệu Công Minh ống tay áo đột nhiên mở ra. "Mở." Ống tay áo giống như một phương vô ngần hắc động, trong nháy mắt mở ra. Trong phút chốc, bảo quang ngút trời. Đến không hết kỳ chân dị bảo giống như vỡ đê thác lũ, từ trong tụ lý càn khôn phun ra ngoài. Có lớn như núi cao, toàn thân trong suốt sao trời ngọc, có thiêu đốt cựu thiên thần hỏa đỏ luyện thần kim, có trầm ngưng hỗn độn khí tức huyền hoàng đá, còn có toàn bộ từ tiên tiên linh ngọc tạo thành vật mỏ. Viên Hồng hoàn toàn thấy choáng. Hắn khỉ miệng há được có thể nhét vào một cái quả đấm, ánh mắt trừng được tròn xoe, nước miếng không tự chủ chảy xuống cũng không có chút nào phát hiện. Hắn lệ vị sư phụ này thật giàu có. "Lên." Triệu Công Minh chập ngón tay như kiếm, hướng về phía tòa kia bảo sơn nhẹ nhàng rạch một cái. Đại La Kim Tiên vô thượng vĩ lực ầm ầm giáng lâm, luôn xuất pháp ủy. Cả tòa bảo sơn trong nháy mắt phân giải, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên linh quang, trong hư không nhanh chóng đan vào, cơ cấu lại. Ùng ùng, đất rung núi chuyển, pháp tác cộng minh. Một tòa mới tinh tiền cung nô lên. Bạch ngọc làm thềm, thần kim vì lương, sao trời ngọc trải ra gạch, hỗn độn thạch đúc thành cột cung điện. Cung điện mái cong trên, có chân long, thần hoàng hư ảnh quanh quẩn, phun ra nuốt vào thủy khí hào quang. Cung điện tầng tầng lớp lớp, không biết mấy ngàn dặm. Triệu Công Minh cong ngón đúng ra, khối kia nám đen bảng hiệu hải cốt bay vào trong tay hắn, trong nháy mắt hóa thành cho bay. Hắn giơ tay lên, kim long như ý từ sau lưng dâng lên, tài đạo quyền bính hóa thành một cây cự bút, hướng về phía tiên cung ngay phía trên lăng không một sách. Một cái xưa cũ, nặng nề, gánh chịu trong thiên địa hết thảy tài sản cùng giao dịch quy tắc tài chữ, chống rồng xuất hiện. Ông, tài chữ rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ tiên cung đột nhiên rung một cái, vô tận tài pháp tắc rũ xuống, hóa thành màu vàng thác nước, đem trọn tòa cung điện bao phủ. Khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm cùng phú quý khí tràn ngập ra. Thứ này, nơi đây chính là tam giới tài đạo ngọn nguồn. Sư phụ, sư phụ. Viên Hồng lắp ba lắp bắp, kích động đến cả người phát run, hắn nghĩ nát óc, muốn tìm ra một ít hoa lệ từ ngữ trau chuốt tới ca ngợi sư phụ của mình, nhưng cuối cùng chỉ bật ra mấy câu nhất chất phát vậy. Ngài thật là quá giàu có. Không, là quá vĩ ngạn. Cung điện này, so ta đây ra mắt bất kỳ một ngọn núi cũng đẹp. Không, so ngày này cũng đẹp. Ha 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 ha. Triệu Công Minh lần nữa bị hắn chọc cười, tâm tình thật tốt. Hắn dẫn Viên Hồng đi vào sáng sủa hẳn lên thần tài điện, ở chính giữa đại điện trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Tới. Viên Hồng đội vàng tập trung ý chí, cung cung kính kính ngồi quỳ chân ở Triệu Công Minh trước mặt. Vi sư xem thân thể ngươi mạnh mẽ, thần lực thiên thụ, tầm thường thổ nạp pháp môn, chỉ biết mai một tiên phú của ngươi. Triệu Công Minh thần sắc nghiêm lại. Hôm nay, vi sư liền truyền cho ngươi một môn huyền môn hộ pháp thần công, tên gọi Cửu Chuyển Huyền Công. Cửu Chuyển Huyền Công. Chỉ bốn chữ này từ Triệu Công Minh trong miệng truyền ra, sẽ để cho Viên Hồng thần hồn trở nên rung động. Này công là bản cổ đại thần huyết mạch truyền thừa phương pháp, tu luyện đến mức tận cùng, thân sắc thành thánh, vạn pháp bất xâm, dỉ máu sống lại, lực có thể dung chuyển chu thiên tinh thần. Triệu Công Minh đưa ra một chỉ, điểm ở Viên Hồng mi tâm. Tĩnh tâm ngưng thần, báo nguyên thủ nhất. Oanh. Viên Hồng chỉ cảm thấy đầu kịch chấn, một thiên mênh mông bảng bạc công pháp chân văn ầm ầm triển khai. Chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa lực chi cực điểm áo nghĩa. Chính là Công Minh lấy đại pháp lực diễn hóa huyền công. Cùng lúc đó, chỉ thấy Viên Hồng quanh thân lỗ chân lông thoải mái giãn ra, vô tận ánh sao ánh trăng, thiên địa linh khí như bách xuyên quý hải vậy điên cuồng tràn vào. Trong cơ thể hắn khí huyết tầm vang, như trường giang đại hà dâng trào, gân cốt trỗi lên, phát ra kim thiết giao kích vậy tiếng leng keng. Bên ngoài thân mơ hồ có màu vàng sẩm phù văn thần bí lưu chuyển, một cỗ xuất xứ từ thái cổ hồng hoang mênh mang, bá đạo, bất hủ khí tức chậm rãi bay lên. Sau lưng hắn, càng là mơ hồ hiện ra một tôn đội trời đất, bộ lông như kích, ngựa mặt lên trời gầm thét thái cổ ma viên hư ảnh. Kia hư ảnh đánh lồng ngực, chấn động đến không gian xung quanh cũng dâng lên rung động. Vậy mà, cổ lực lượng này quá mức bá đạo, quá mức cuồng bạo. Viên Hồng thân thể không bị khống chế run rẩy lên, trong cơ thể yêu huyết đang sôi trào, một cỗ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu hung lệ khí, gần như phải phá vỡ lý trí của hắn. Đang lúc này, một đạo mát mẻ, bình thản, tựa như định hải thần châm vậy lực lượng, rót vào tâm thần của hắn. Triệu Công Minh thanh âm giống như hồng trung đại lữ, ở Viên Hồng tâm thần trong vang vọng. Này công đoạt tiên địa tạo hóa, luyện thể như thần binh, hiệu chuyển công thành, có thể cùng tổ vu sánh vai. Nhưng, này công cương manh bá đạo, thay đổi dẫn động tâm viên ý mã, nảy sinh lệ khí nóng nảy. Nhớ lấy, tu hành chi đạo, tâm tính làm gốc. Thành thơi vượng, khóa ý ngựa, mới là chính đồ. Nếu chỉ tu lực không tu tâm, cuối cùng rồi sẽ trở thành lực lượng con rối, vạn kiếp bất phục. Vi sư truyền cho ngươi thượng thanh thành thơi thanh thần phương pháp, cần phải lúc nào cũng chuyên cần, khắc khắc không quên. Triệu Công Minh lời nói giống như trọng truy, gõ vào Viên Hồng mới vừa tiếp xúc huyền công mà có chút kích động tâm thần bên trên. Kia hiển hóa ma viên hư ảnh cũng tựa hồ đang gầm thét trong hiện lên vẻ tỉnh táo. Viên Hồng từ huyền ảo cảm ngộ trong thức tỉnh, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng sư phụ trong giọng nói ngưng trọng, hắn thu hồi hương vấn, trịnh trọng gật đầu, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Thành thơi phương pháp, tuyệt không dám quên. Thiện. Triệu Công Minh hài lòng gật đầu, bắt đầu phụ trợ Viên Hồng dẫn dắt trong cơ thể kia cổ tân sinh lực lượng của bạo. Viên Hồng cũng dần dần đắm chìm ở cựu chuyển huyền công bước đầu cảm nội trong. Kia ma viên hư ảnh cũng theo đó chậm rãi chìm vào Viên Hồng trong cơ thể. Chương 16, Phục Hy chứng đạo. Chương 16, Phục Hy chứng đạo. Nhưng vào lúc này, Triệu Công Minh trong mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về thần tài ngoài điện. Tới ngược lại rất nhanh. Hắn bung lên ống tay áo, bày một đạo vô hình màn sáng, đem Viên Hồng bao phủ trong đó. Màn sáng ngăn cách trong ngoài hết thể khí tức, tự thành một phương tiểu thiên địa, bảo đảm hắn ngộ đạo không chịu bất kỳ quấy rầy nào. Thiên đình, vân lộ trên, Thái Bạch Kim Tinh chân đạp tường vân, đang hướng thần tài điện phương hướng bay tới. Hắn một bộ áo trắng, cầm trong tay phất trần, mặt mang vạn năm không thay đổi ôn hòa mỉm cười, nhưng nếu là có người có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, sẽ gặp phát hiện kia mỉm cười dưới, cất giấu một tia như có như không bị khuất. Ai? Thái Bạch Kim Tinh ở trong lòng sâu kín thở dài. Nghĩ hắn Lý Trường Canh, từ mới bắt đầu nhất liền đi theo bệ hạ, cẩn thận cẩn cụ, trở thành Hạo Thiên Thượng Đế ngồi xuống tín nhiệm nhất tâm phúc. Từng có lúc, bệ hạ phàm là có chuyện, thứ nhất cái tìm phải là bản thân. Nhưng bây giờ, bệ hạ có chuyện cũng không hỏi lão đạo. Trong đầu hiện ra Triệu Công Minh bóng dáng, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng ngũ vị tạp trần. Mình bây giờ đi gặp hắn, nhắn nhủ bệ hạ chỉ ý, cảm giác này thế nào cần trong hậu cung, tuổi già sắc suy chính cung nương nương, đi cấp hoàng đế mới nhập sủng phi truyền lời tựa như. Hoang đường, hoang đường. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, đem cái này bất kính ý niệm đè xuống. Hắn không dám, cũng sẽ không đối Triệu Công Minh toát ra chút xíu bất mãn. Hắn nhưng là người khôn khéo, đem so với ai cũng rõ ràng, vị này huyền đàn đại đế, ôn hòa bề ngoài hạ che giấu chân chính phong mang. Nếu không, làm sao sẽ đem kia chí hung dị thú hắc hổ thuần phục như vậy thể thiếp? Xa xa, hắn liền thấy được một tòa mới tinh, gần như lóe mù ánh mắt hắn hùng vĩ tiên cung. Kia ngất trời bảo quang, nồng nặc kia đến tan không ra tại pháp tắc, để cho hắn nhíu mắt. Nhanh như vậy liền đem tài bộ cấp xây lại. Vị này đại đế, quả nhiên không phải người bình thường. Thái Bạch Kim Tinh tập trung ý chí, ở ngoài điện rơi xuống đám mây, chỉnh sửa một chút y quan, lúc này mới lớn tiếng mở miệng, "Tiểu thần Thái Bạch Kim Tinh, phụ bệ hạ chi mệnh, tới trước bái kiến đại đế." Vừa dứt lời, cổng không tiếng động mở ra. Triệu Công Minh bóng dáng xuất hiện ở cửa, đối hắn khẽ mỉm cười. Nguyên lai là Kim Tinh, làm phiền, mời vào. Thái Bạch Kim Tinh liền đội vàng không người hành lễ, không dám, đại đế khách khí. Đồng thời chúc mừng đạo, chúc mừng đại đế, chúc mừng đại đế. Tại bộ tiên cung hoàn thành, muôn hình vạn trạng, bảo quang ngút trời, quả thật thiên đình một đại thịnh cảnh. Đại đế thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, tiểu thần bội phục cực kỳ. Triệu Công Minh cười trả lời, Kim Tinh khách khí, bệ hạ cho gọi, vì chuyện gì? Bệ hạ chỉ nói có chuyện quan trọng thương lượng, mời đại đế mau hướng Lăng Tiêu điện. Thái Bạch Kim Tinh cung kính đáp, trong lòng nhưng ở lẩm bẩm, còn có thể vì chuyện gì? Nhất định là lại gặp phải vấn đề khó khăn thôi. Bệ hạ bây giờ đối với ngài thế nhưng là nói gì nghe nấy, ta cái này lao xâm như cũng mau thất nghiệp. Triệu Công Minh gật đầu một cái, xem ra Hạo Thiên đã làm ra quyết đoán. Lăng Tiêu bảo điện, làm Triệu Công Minh lần nữa bước vào chỗ ngồi này thiên đỉnh quyền lực trung xu lúc, một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng tự nhiên sinh ra. Đại điện hay là cung điện kia, nhưng ngồi đàng hoàng ở Cửu Long bảo tọa bên trên vị kia thiên đế lại phản phất biến thành người khác. Trên người hắn uy áp đã có chất lột xác. Trước kia hắn uy nghiêm nhiều hơn đến từ thiên đế cái thân phận này, đến từ đạo tổ sắc phong, giống như là một món hoa lệ lại không hoàn toàn vừa người áo khoác. Mà bây giờ kia cổ chí cao vô thượng, thống ngự chư thiên, chấp trưởng vạn linh thiên đế uy nghi đã không còn là vật ngoài thân, mà là từ hắn trong xương, từ hắn thần hồn chỗ sâu, một cách tự nhiên chạy ra tới. Mọi cử động, một hít một thở, cũng phảng phất cùng toàn bộ thiên đạo, cùng phiến thiên địa này chặt chẽ liên kết. Hắn ngồi ở chỗ đó, hắn chính là ngài. Triệu Công Minh đáy mắt thoáng qua lau một cái kinh ngạc. Đây là bị bồi dưỡng riêng sao, tăng lên lớn như vậy. Chúc mừng bệ hạ, đạo hạnh tiến nhanh, thiên đế uy nghi đã thiên thành. Triệu Công Minh chắp tay. Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười này mang theo nắm giữ hết thảy ung dung. Hắn thân thiết đem Triệu Công Minh đỡ dậy. Công Minh sư điệt không cần đa lễ, nhắc tới, chấm có thể có này hiểu ra, còn phải nhờ có sư điệt ngày đó đánh thức a, nếu không phải sư điệt đề nghị, chấm sợ rằng vẫn còn ở mê chướng trong đảo quanh. Bệ hạ nói quá lời, thân bất quá là tận bụt phận, nói chút ngu kiến. Triệu Công Minh khiêm tốn nói. Hạo Thiên đem Triệu Công Minh kia rất nhỏ biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng thì dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý thoải mái. Quá thoải mái. Từ khi Triệu Công Minh đi tới thiên đỉnh, từ trước đến giờ đều là hắn dùng các loại kinh người số lượng và mưu đồ, để cho bản thân cùng giao chỉ khiếp sợ thất thố. Hôm nay rốt cuộc đến phiên hắn. Chấm, rốt cuộc cũng để cho ngươi Triệu Công Minh kinh hãi một lần. Cảm giác này, so tu vi đột phá còn phải thoải mái. Hạo Thiên tâm tình thật tốt, cũng không còn đánh đố, cười đem bản thân tiến về Hoa Hoàng cung cùng Bát Cảnh cung, ra mắt nữ hoa thánh nhân cùng Thái Thanh thánh nhân, cũng cuối cùng thuyết phục thánh nhân ngầm cho phép phục hy về lại thiên đình, cùng với nhân tộc khí vận cùng thiên đình liên kết chuyện, đại khái nói một lần. Triệu Công Minh nghe xong, trong lòng sóng lớn hơi lên, ánh mắt không để lại dấu vết địa lần nữa quét qua vị này thiên đế. Quả thật bất đồng. Hắn thật đón nhận phục hy về lại thiên đình đề nghị. Càng mấu chốt chính là hắn dần dần am tường đế vương chi đạo, hiểu vận dụng tự thân tiên đế bị cách, cùng nữ hoa, thái thượng thánh nhân tiến hành một trận hiệu ngầm đánh cuộc. Phần này trưởng thành nhanh, vừa xa Triệu Công Minh trước đó dự liệu. Bất quá, như vậy tốt hơn. Là đế người, hiểu ra đế đạo. Tâm này hướng tới, phải là khai cương thác thổ, thống ngự muôn vương. Thiên đình ắt sẽ quật khởi mạnh mẽ, thế tất sẽ hấp dẫn đi bộ phận thánh nhân nhìn về phía tiệt giáo ánh mắt, vô hình chung vì tiệt giáo chia sẻ áp lực, tránh khỏi quá sớm trở thành đinh đắm. Đồng thời, đối với giờ phút này đang cần khai cương thác thổ phát triển tài đạo Triệu Công Minh mà nói, đơn giản là trời ban trợ lực. Về phần Hạo Thiên uy thế ngày càng hương thịnh có thể mang đến tán trả. Triệu Công Minh đáy lòng lướt qua một tia cực kỳ nhạt nét cười. Có thánh nhân sư tôn, chính là hắn lớn nhất lòng tin chỗ. Cái gọi là không thành thánh, trung vi sâu kiến. Chỉ cần Hạo Thiên một ngày không thể chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, này đế uy lại múc, đối Triệu Công Minh vị này người mang thánh nhân truyền thừa, nửa bước chuẩn thánh tồn tại mà nói, có ảnh hưởng, nhưng không lớn. Đây cũng là thánh nhân môn đồ ung dung cùng lòng tin. Cuộc cờ có thể tham dự, vốn liếng có thể đạt được, nhưng đứng ở thế bất bại căn cơ, đã sớm đúc tạo. Vậy hạ thánh minh. Hạo Thiên khoát tay một cái. Bây giờ, phục hy đạo hưu chứng đạo thiên hoàng kỳ hạn đã gần đến, cái này là nhân tộc đại hưng bắt đầu, cũng là trong thiên địa một việc trọng đại, sư điệt nhưng nguyện đến lúc đó cùng chấm cùng nhau tiền quán lễ thiên hoàng chứng đạo. Triệu Công Minh đè xuống trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhất thời sáng. Phục hy chứng đạo thiên hoàng, đây chính là hồng hoang lịch sử mấu chốt tiết điểm, ẩn chứa vô lượng công đức cùng thiên địa huyền cơ. Không chỉ có thể tận mắt chứng kiến lịch sử, cảm thụ đại đạo diễn hóa, nói không chừng còn có thể từ trong lĩnh ngộ chút gì. Vốn đã mong đợi, không dám xin thôi. Triệu Công Minh lập tức chắp tay, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia trong mang theo không che giấu chút nào hưng phấn cùng mong đợi, như thế thịnh sự, có thể theo bệ hạ đích thân tới xem lễ, quả thật thần chi vinh hạnh. Thần, nguyện đi. Coi như Hạo Thiên không mời, hắn cũng chuẩn bị nghĩ biện pháp lén lút đi qua, xa xa xem một chút. Hạo Thiên cùng Triệu Công Minh đứng song vai, thân hình đứng ở 33 tầng trời trên, quan sát phía dưới kia phiến sôi trào nhân tộc đô thành, Trần Đô. Trên 9 tầng trời, tử khí đi về đông 30,000 dặm, một đóa huyền hoàng khánh mây khoan thai bay xuống. Bên trên khánh vân, một tôn đạo nhân ngồi xếp bằng, mặt mũi cổ truyết, khí tức như có như không, chính là thái thượng thánh nhân ngồi xuống đệ tử duy nhất, Huyền Đô đại pháp sư. Huyền Đô cầm trong tay một quyển ngọc sách, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào hồng hoang mỗi một cái sinh linh trong hai. Thái thượng pháp chỉ, nhân tộc phục hy, giáo hóa vạn dân, chế tán quẻ, đính hôn nhân, có công lớn đức ở thiên địa, nay công đức viên mãn, làm chứng thiên hoàng vị, thưởng nhân tộc vạn thế hương khói, khâm thử. Nhân tộc khí vận kim long đang gầm thét, vô lượng công đức kim quang từ cửu thiên rũ xuống, như thiên hà rót ngược, toàn bộ tràn vào cái kia đạo đội trời đạp đất bóng dáng trong. Phục hy, nhân tộc ghế đầu nhân hoàng, đắm chìm trong kim quang tròng, trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư chiếu sáng rạng rỡ, diễn hóa thiên địa chí lý, khí tức quanh người liên tục tăng lên, đã đạt đến chuẩn thánh tuyệt cùng. Thiên hoàng nghiệp vị, vì vậy định đỉnh. Vạn dân quỳ lạy, núi đều biển gầm. Chúc mừng thiên hoàng, thánh thọ vô cương. Vậy mà, chính hôm đó người trung khánh thời khắc, phương tây chân trời, một bụi thất bảo diệu thụ hư ảnh chập chờn mà tới, xoát phá hư không, vô thanh vô tức xuất hiện ở trần đô bầu trời. A Di Đà Phật chương 17, chuẩn đề làm khó dễ chương 17, chuẩn đề làm khó dễ phạm âm thiền sướng vang lên, chuẩn đề thánh nhân bóng dáng từ hư không bước ra, chân đạp kim liên, quanh thân vấn vít nhàn nhạt đàn hương, trên mặt mang bi thiên mẫn nhân cửa nhạt. Tiếp dẫn thánh nhân theo sát phía sau, sắc mặt khổ sở, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, thập nhị phẩm công đức kim liên hư ảnh ở dưới chân như ẩn như hiện. Hai vị thánh nhân giáng lâm, thiên địa pháp tắc trở nên ngưng trệ. Nguyên bản sôi trào nhân tộc khí vận cũng hơi chậm lại. Chuẩn đề đạo nhân trên mặt mang vạn năm không thay đổi từ bi nụ cười, hướng về phía Phục Hy chắp tay, chúc mừng Phục Hy đạo hữu chứng được nhân tộc tiên hoàng chính quả, thật đáng mừng. Phục Hy trong mắt đóng mở, bình tĩnh đáp lễ lại, Phục Hy ra mắt hai vị thánh nhân. Ánh mắt của hắn tại trên người chuẩn đề hơi dừng lại, nụ cười kia dưới ẩn nút bật, hắn vị này ngày xưa thiên đình hy hoàng, nhưng quá rõ. Chuẩn đề ánh mắt sau đó rơi vào bên trên Khánh Vân vẻ mặt trầm lặng yên ả Huyền Đô đại pháp sư trên người, khóe miệng kia xóa cười nhạt càng sâu mấy phần, thanh âm rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một vị đại năng trong hai, Thái Thanh đạo huynh, Phục Hy đạo hữu chứng được nhân tộc tiên hoàng, giáo hóa công, công đức vô lượng, bần đạo cũng là vui mừng khen ngợi, nhưng hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, giọng điệu mang tới mấy phần lo lắng thất vọng. Phục Hy đạo hữu cuối cùng là ngày xưa yêu đình hy hoàng chuyển thế, từng chấp trưởng yêu tộc quyền bính, này người mang yêu tộc ngút trời nhân quả, càng cùng kia tàn sát nhân tộc Vũ yêu đại kiếp dính líu quá sâu. Như thế thân phận, người chấp trưởng tộc tiên hoàng bị thưởng nhân tộc vạn thế hương khói. Bần đạo thiết nghĩ, cái này là đức không xứng bị, e rằng có tổn hại nhân tộc thuần túy khí vận, di họa vô cùng a. Lời vừa nói ra, trong thiên địa vui mừng không khí trong nháy mắt đọc lại. Lời này, Chu Tâm, chuẩn đề, người cản rỡ. Từng tiếng quát mang theo vô biên thánh uy, chấn động đến cửu thiên tinh đấu chập chờn. Nữ hoa nương nương mắt vượng hàm sát, một bước đạp nát hư không, quanh thân hồng tú cầu xoay vòng vòng xoay tròn, thả ra vạn trượng hồng quang. Sau lưng sơn hà xã tắc đồ kéo dài tới trên hai, 10,000 dặm sơn hà cẩm tú xoay tròn, vô lượng thần uy khóa được chuẩn đề. Huynh của ta chuyển thế nhân tộc, trải qua chắc trở, lại đi đại đạo, chế tám quẻ, định nhân luân, công đức rõ ràng, thiên địa trung giám. Há lại cho ngươi ở chỗ này nói bừa đeo xấu, đổi trắng thay đen. Thánh nhân giận dữ, thiên địa thất sắc. Toàn bộ trần đô bầu trời không gian giống như yêu ớt lưu ly, từng khúc băng liệt. Tiếp dẫn đạo nhân tiến lên nửa bước, dưới chân thập nhị phẩm kim liên hào quang tỏa sáng, nhiều đóa kim liên hư ảnh nở rộ, tạo thành một mảnh thanh tịnh đất nước, đem nữ hoa kia hủy thiên diệt địa thánh uy thoáng trở cách, trong miệng thấp tụng, nữ hoa đạo hữu bất giận, chuẩn đề sư đệ cũng là tâm hệ hồng hoàng chúng sinh, dầu dĩ nhân tộc tương lai khí vận thuần túy, ngôn ngữ có lẽ có không thỏa, nhưng tâm này nhưng mẫn. Ngắn ngủi đối thoại trong lúc, tam thanh đã bất chi bất giác xuất hiện ở trần đô bầu trời. Trong lúc nhất thời, sáu thanh thể tụ, tâm hệ chúng sinh, dầu dĩ khí vận, một mực đắm chìm trong công đức kim quang trung tâm, thừa nhận thánh nhân giao phong dư âm phục hy, giờ phút này chợt phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia bình thản ôn nhuận, giống như thanh tuyền chảy xuôi, kỳ dị địa ở nơi này dương cung tuất kiếm trong không khí đẩy ra một tia rung động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài ở trước người phục hy trên đàn nhẹ nhàng một tốt. Chanh, từng tiếng càng tiếng đàn vang lên, an ủi lòng người, trong nháy mắt xua tan phía dưới nhân tộc trong lòng vô biên sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mặt giận dữ nữ hoa, lướt qua dáng vẻ trang nghiêm tiếp dẫn, cuối cùng rơi vào hơi biến sắc mặt chuẩn đề trên người, khoe miệng ngậm lấy lau một cái nghiền ngẫm độ cong. Chuẩn đề đạo hữu lời ấy, ngược lại để chấm nhớ tới một cọc chuyện xưa, năm đó Vu yêu quyết chiến, sát khí đầy đồng, chấm thân là ngày xưa hy hoàng, không phủ nhận, nhưng ngày xưa yêu tộc vì phá Vu tộc chân thân, luyện chế chuôi này tàn sát triệu triệu sinh linh, oán khí ngút trời đổ vũ kiếm. Tựa hồ là được một ít tâm hệ hồng hoang đạo hữu không ít tương trợ. Phục Hy thanh âm không cao, nhưng từng chữ như lao, rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một vị đại năng trong hai. Ngươi, chuẩn đề trên mặt thương xót nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối. Đồ Vu kiếm chuyện, ngầm chung nguyên nhân không ít. Trong đó có Tây Phương giáo âm thầm thúc đẩy Vu yêu lượng kiếp gia tốc, nhân cơ hội độ hóa sinh linh, trộm lấy khí vận, thậm chí trả thù thượng cổ thiên đỉnh lưu toan nhất thống phương Tây chi nhân. Bất quá chuyện này làm cực kỳ ẩn nút, dính dấp thiên cơ nhân quả cực sâu, chính là thánh nhân cũng khó mà hoàn toàn nắm được, cho dù là biết được, cũng không có nói gì, dù sao Vu yêu lưỡng bại cầu thường, đối với đã từng thánh nhân mà nói, không phải chuyện xấu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới Phục Hy hoàn toàn sẽ ở giờ phút này, ngay trước chư thánh mặt, đem tầng này giả tù bố xé ra. Nguyên lai là các ngươi âm thầm quấy phá. Nữ hoa thánh con mắt từng đỏ, hồng tú cầu ong ong rung động, sau lưng hiển hóa nhân duyên, tạo hóa hai đầu đại đạo trường hạ, vốn là bạo động. Phục Hy than nhẹ một tiếng, lại là một tiếng tiếng đàn vang vọng đất trời. Trước kia các loại ân đoán dây dưa, như mộng viễn bọt nước, nữ hoa nương nương chớ có tức giận. Em ái tiếng đàn vút lên nữ hoa tầm cảnh. Nữ hoa hít sâu một hơi, hơi cúi đầu, nhưng là thánh giận không giảm. Phục Hy không nhìn nữa phương tây hai người, ánh mắt chuyển hướng tam thanh. Cất cao giọng nói, bẩm thánh nhân, ta Phục Hy, hôm nay đã được nhân tộc thiên hoàng bị, tự nhiên lấy nhân tộc khí vận làm gốc, lấy nhân tộc phúc lợi làm gốc. Qua lại thân phận, bất kể hy hoàng hay là cái khác, đều vì mây khói. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, dẫn động thiên đạo cộng mình, thiên đạo ở trên. Ta, nhân tộc thiên hoàng Phục Hy, ở chỗ này thể, từ lập tức lên, chặt đứt trước kia hết thể nhân quả dây dưa. Ngày xưa thiên đình hy hoàng thần, vũ yêu lượng kiếp chi nghiệp, toàn bộ quy về thân ta, nhưng cùng tần sinh nhân tộc thiên hoàng vị không liên quan. Ta căn cơ, chỉ ở nhân tộc. Ta khí vận chỉ hệ nhân tộc. Nếu làm trái này thể, thiên địa trung bỏ, đại đạo không cho. Ầm. Trên 9 tầng trời, tiếng sấm nổ vang. Phục Hy trên người, thuộc về ngày xưa Hy Hoàng nghiệp bị thiên đạo lực cứng rắn bóc ra, chặt đứt. Nhưng Vu Diêu lượng kiếp khổng lồ nhân quả nghiệp lực vẫn bao phủ ở Phục Hy đỉnh đầu. Phục Hy nguyên bản nhân công đức mà đẩy tới nửa bước thánh nhân khí tức, lại cái này chặt đứt nhân quả lời thế hạ, phát sinh hạ xuống, mặc dù vẫn vậy mạnh mẽ, nhưng đã không đủ để nguy cơ thánh nhân. Hơn nữa người mang khổng lồ nghiệp lực, trên căn bản cuộc đời này lại không tiến bộ, thậm chí không cẩn thận sẽ phải gánh chịu tâm ma ăn mòn, cảnh giới gấp rơi. Nữ hoa sắc mặt chấp nhận, đau lòng xem huynh trưởng của mình. Vì nhân tộc, hắn hoàn toàn chủ động chặt đứt đi qua hết thảy. Giờ khắc này, Chuẩn Đề nụ cười trên mặt lại từ bi trong con ngươi sóng gợn lưu chuyển, hiển nhiên chuyện này vẫn chưa xong. Thiên hai, đạo hữu có thể có này giác ngộ, quả thật nhân tộc may mắn. Hai tay hắn chắp tay, phản phất thật vì Phục Hy cảm thấy cao hứng. Đạo hữu bây giờ tu vi đã đến chuẩn thánh tuyệt cùng. Như thế tu vi, có 102 hồng hoàng, dù rằng đáng mừng. Nhưng thiên hoàng vị trí này cách chi cao, càng cần có người nối nghiệp, tân hỏa tương truyền. Chuẩn Đề lo lắng thắc vọng. Nhưng thiên hoàng uy áp quá thịnh, như huy hoàng lớn ngày treo lơ lửng. Đời sau chi nhân hoàng, sống ở thiên hoàng huy quang dưới, làm sao có thể tránh thoát như thế bóng tối, ngưng tụ tự thân hoàng đạo khí vận? Làm sao có thể chân chính lớn lên, thừa kế nhân tộc đại thống? Cứ thế mãi, nhân tộc ba hoàng năm đế chi đạo thống, hẳn là đoạn tuyệt vu đạo hữu tay. Nay phi bần đạo nói chuyện giật gân, quả thật liên quan đến nhân tộc vạn thế hưng suy căn bản. Hắn mỉm cười nhìn về phía ngồi ngay ngắn đám mây thái thượng lao tử. Thái thanh sư minh, ngươi vì nhân giáo giáo chủ, trưởng nhân tộc giáo hóa khí vận, chuyện này ngươi làm nhất có quyết đoán. Phục Hy đạo hữu tu vi quá cao, đã ngại nhân đạo chuyển thừa, với nhân tộc tương lai có hại, này cục giải thích thế nào? Còn mời sư minh vì hồng hoang chúng sinh, vì triệu triệu nhân tộc, quyết định vạn thế không rời chi quy. Lần này thiết yếu muốn cho Phục Hy vĩnh viễn không có thể là người. Ban đầu thiên đình uy áp thiên hạ, thiên đình một đế hai hoàng, chủ yếu là Phục Hy cứ là đưa bọn họ phương Tây nhị thánh lấn áp co đầu rút cổ ở Tu Di Sơn không dám đi ra ngoài. Cái này nhân quả, nhất định phải chấm dứt. Chương 18, Hạo Thiên đến chương 18, Hạo Thiên đến nữ hoa rủ xuống trong mắt chỗ sâu lặng lẽ thả lỏng. Quả nhiên, Chuẩn Đề hay là cái đó Chuẩn Đề. Một chút cũng không có khiến người ta thất vọng. Sau một khắc, thả lỏng biến mất, phần thiên lửa giận ầm ầm nổ tung. So lúc trước càng tăng lên gấp 10 lần. Chuẩn Đề, ngươi hiếp ta quá đáng. Hôm nay, bổn tọa liền đã làm một trận. Thanh quát như cựu thiên thần lôi nổ vang. Sơn Hà xã tắc đồ đột nhiên triển khai, 10,000 dặm Sơn Hà cẩm tú lôi cuốn phá toái hư không vĩ lực, hướng Chuẩn Đề đương đầu nghiền hạ. Hồng tú cầu càng là hóa thành một đạo xé toạc muôn đời đỏ ngầu sao rơi, thẳng đến Chuẩn Đề mặt. Giờ khắc này, nữ hoa tựa hồ muốn tích góp muôn đời lửa giận hoàn toàn phóng ra. Thánh nhân cơn giận, thiên địa đồng y. Toàn bộ hư không đều ở đây cổ hủy thiên diệt địa uy áp hạ run lẩy bẩy. Hạo Thiên, cơ hội cho ngươi. Tiếp dẫn dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên ánh sáng tăng vọt, nhiều đóa kim liên nở rộ, đem hai người bao phủ trong đó. Đồng thời, Chuẩn Đề hư lạnh một tiếng, thất bảo diệu thụ đột nhiên quất hướng nữ hoa. Thánh nhân đấu pháp, đại đạo đơn giản nhất, nhưng lại xé toạc không gian, tái diễn địa hỏa phong thủy. Nữ hoa nhìn về phía phá không mà tới bảo thụ, mắt vượng ngưng trọng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vâng. Một cỗ hơi thua thánh nhân uy áp, đột nhiên giáng lâm. Trong hư không, một đạo sỏ xuyên qua tam giới hùng vĩ cửa ngõ thông suốt mở ra. Cửa ngõ sau, bàng bạc đế đạo pháp tắc như thiên hà cuốn ngược, trong nháy mắt vút lên sắc bùng nổ thánh nhân rằng co dư âm, sự lại lảo đảo muốn ngã càn khôn. Đám người nín thở, chư thánh ghé mắt. Chỉ thấy Hạo Tiên thượng đế, đầu đội đế hoàng quan, mặc huyền hoàng đế bảo, chân đạp nhật nguyệt tinh thần hình bóng, từ cái này cửa ngõ trong chậm rãi đi ra khỏi. Hạo Tiên, ra mắt mấy vị sư minh, ra mắt nữ hoa sư tỷ. Thanh âm không cao, lại rõ ràng vang dội hư không mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn hướng về phía chư thánh khẽ gật đầu thăm hỏi, tư thế ung dung, khí độ nghiêm nhiên, lại không nửa phần ngày xưa đạo đồng nhún nhường, chỉ có thiên đế cùng thánh nhân ngồi ngang hàng ung dung. Nguyên thủy chân mày nhỏ không thể thấy địa nhân lại, tiếp dẫn ra mặt bên trên khổ sở chi sắc càng đậm ba phần. Chuẩn Đề đạo nhân trong con ngươi hàn quang chợt lóe, vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống. Nhìn về phía nữ hoa ánh mắt lộ ra một tia như có như không trầm trọng. Rốt cuộc là hạng đàn bà, tìm cái đồng tử làm người giúp đỡ. Bất quá, hắn đánh giá Hạo Thiên trên người kia cùng ngày xưa đế tuấn mơ hồ trọng hợp đế uy, trong lòng mơ hồ dâng lên kiêng kỵ. Chuẩn Đề thanh âm lãnh đạm, thiên đế bệ hạ không ở Lăng Tiêu bảo điện xử lý thiên đình yếu vụ, tự hạ thấp địa vị giáng lâm cái này phàm trần tục thế, vì chuyện gì? Hạo Thiên bên mép hiện lên một tia như có như không độ cong, không có trả lời, phản âm thanh vận hỏi, thánh nhân lời ấy sai rồi. Chấm là đạo tổ đích thân sắc phong thiên đế, tam giới cộng chủ. Nơi đây hồng hoang thiên địa, ở trong thiên đình sở hạt bên trong. Chấm vì sao không thể tới? Ngay sau đó, Hạo Thiên chuyện đột nhiên chuyển một cái, ngược lại thánh nhân luôn mồm dầu dĩ nhân tộc khí vận thuần túy, nhưng ở này ngăn trở thiên hoàng quy vị chính đồ, càng muốn hành kia bỏ đá xuống giếng, gãy nhân đạo thống cử chỉ. Xin hỏi phương Tây nhị thánh, giáo hóa ở chỗ nào? Từ bi gì tồn? Chữ chữ như lao, phong mang tất lộ. Càn rỡ. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt tầng kia thương xót tàn đi. Chỉ có đạo đồng, lại dám như thế đụng thánh nhân. Vô lượng thánh uy thẳng soát Hạo Thiên mặt. Thánh nhân muốn động chấm vị này đạo tổ khâm định tam giới chi tôn. Hạo Thiên sừng sững bất động, bên mép nét cười sâu hơn, quanh thân đế bảo không gió mà bay. Sau người hiện lên Tử Tiêu cung hư ảnh, từng kia từng sợi tạo hóa tử khí buông xuống, cùng Hạo Thiên tự thân đế uy hoàn mỹ giao dung, hóa thành một đạo bền chắc không thể gãy bình chướng, đem kia ngút trời thánh uy vững vàng chống đỡ. Ừm. Chuẩn Đề con ngươi chợt co lại, nhìn chăm chăm Hạo Thiên sau lưng kia tử khí không có gì làm, đạo vận chấn áp chư thiên Tử Tiêu cung hư ảnh, trong lòng ngưng trọng. Thử Tiêu Cung, đạo tổ đạo tràng, nó như thế nào treo ở 33 tầng trời trên? Kia rũ xuống tử khí, kia trấn áp chư thiên đạo vận. Đây cũng không phải là đơn giản hình chiếu. Cương ép đè xuống sôi trào nội tâm, chuẩn đề thanh âm lạnh hơn, bần đạo đương nhiên sẽ không nghi ngờ đạo tổ quyết định, nhưng bần đạo thân là thánh nhân, chấp trưởng giáo hóa, tâm hệ hùng hoàng, vì sao không thể tới trước? Phục Hy người mang vu yêu lượng tiếp ngút trời nghiệp lực, này đức có thua thiệt, cái này là thiên đạo minh chứng. Bần đạo nói, những câu đều thực. A. Hạo Thiên một tiếng cười khẽ, không để ý tới nơi chuẩn đề cãi lại. Hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía mây trên đài thủy trung nhắm mắt bưng rèm, đứng ngoài cuộc thái thượng lão tử, một chút không ngời, thanh âm trầm ngưng, khải bẩm thái thanh thánh nhân. Phục Hy đạo hữu chứng thiên hoàng bị cách, là thiên số sở quy, công đức rõ ràng, thiên địa trung dám, nhưng hắn đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng Phục Hy đỉnh đầu kia chưa tan hết vu yêu nghiệp lực mây đen, đế âm như hồng trung đại lữ, này ngày xưa thân là thiên đỉnh hy hoàng, người mang tàn sát nhân tộc chi ngút trời nghiệp lực, cũng là bằng chứng như núi. Như thế tội lỗi, há có thể nhân chuyển thế nhân tộc, chứng được tôn vị liền xóa bỏ. Thiên đạo chí công, công tội há có thể chống đỡ. Hạo Thiên mắt sáng như đuốc, quét qua chư thánh, giọng giảng: "Chuẩn đề thánh nhân chỗ buồn, thiên hoàng uy nghi quá mức, sợ ngại sau nhân hoàng chi đạo, này lo hoặc tổn hại, nhưng là thị thế thanh tu, há là tiêu trừ như thế ngút trời nghiệp lực chính độ. Này lệ vừa mở, thiên đạo uy nghiêm gì tổn? Hẳn là hướng hồng hoang tỏ rõ, ngày xưa tàn sát vạn linh chi tội, nhưng nhân hôm nay một góc công mà xá. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng lý lẽ, lại đưa vào chỗ nào?" Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời cau mày, trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này Hạo Thiên, mới vừa còn tưởng rằng là cùng Phục Hy nữ hoa đồng khí liên trì, giờ phút này lời nói lại những câu nhắm thẳng vào Phục Hy nghiệp lực, hắn rốt cuộc ý muốn thế nào là? Không đợi Phương Tây Nhị Thánh suy nghĩ ra, Hạo Thiên đột nhiên hướng chuẩn đề, ánh mắt sắc bén như kiếm, thánh nhân để cho người mang ngút trời nghiệp lực người tranh cư phúc địa thanh tu, thánh nhân như vậy vì Phục Hy đạo hữu suy nghĩ chẳng lẽ là cảm thấy thiên đạo nhân quả có thể dễ dàng như vậy lừa gạt qua? Hay là nói, thánh nhân càng nguyện thấy này nhân quả trên thân, nghiệp lực vĩnh cố, vĩnh viễn không giải thoát này, thậm chí nhờ vào đó kiềm chế chút gì? Ngươi, Hạo Thiên, lại dám như thế bêu xấu thánh tâm? Chuẩn đề sau lưng thánh quang kịch liệt chấn động, thất bảo diệu thụ thiếu chút nữa rời khỏi tay. Kia thụ tử hai chữ cuối cùng là không có bật thốt lên. Tiếp dẫn khổ sở chi sắc càng đậm, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiên đế hiểu lầm ta hai người. Hạo Thiên không còn cấp bọn họ biện bạch cơ hội, đột nhiên hất một cái đế ống tay áo bày, giơ tay lên chỉ hướng kia treo cao vỡ vụn 33 tầng trời. Cho nên, chấm cho là Phục Hy đạo hữu đã chặt đứt trước kia nhân quả, giành lấy cuộc sống mới, càng lúc này lấy thân làm thị, nhận này ngày xưa tội nghiệp. Bây giờ thiên đình bách phế đại hưng, đang cần có thể chi sĩ cắt địa chu thiên, ti lý âm dương, vận chuyển trật tự. Ánh mắt của hắn mỉm cười, nhìn thẳng lão tử, cũng quét qua nữ hoa cùng Phục Hy. Phục Hy đạo hữu làm nhập thiên đình thân trước, bị thiên đạo quyền bính trói buộc, lấy thần chức vĩ lực cắt địa thiên địa, lấy vô thượng công đức gột rửa nghiệp chướng. Này mới là thuận theo thiên đạo, công tội thanh toán song chi chính đồ. Trong thái thanh thánh nhân, nữ hoa nương nương mình dám. Lời vừa nói ra, thiên địa câu tịch. Hạo Thiên đổ cùng truy kiến. Đây là muốn đem Phục Hy biến hóa để cho bản thân sử dụng, càng phải mượn Phục Hy lực trọng chỉnh thiên đình trật tự. Nữ hoa yên lặng không nói. Phục Hy trong mắt trong nháy mắt thoáng qua hiểu ra cùng thoải mái, khỏe mắt nhìn về phía nữ hoa, đâu còn không biết thâm ý trong đó. Chuẩn đề sắc mặt đã xanh mét như đáy nổi, hoang đường. Thiên đình có tài đó gì? Thiện. Lão tử bình bình thường thường thanh nhâm trong nháy mắt để ép hết thể ẩm ý thái thượng lão tử, rốt cuộc mở ra cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt. Ánh mắt của hắn rơi thẳng vào đoàn kia trôi nổi tại Phục Hy đỉnh đầu, nhân lời thề mà bóc ra lại chưa hoàn toàn tiêu tán, thuộc về ngày xưa yêu đình hy hoàng tàn phá nghiệp vị trên. Thiên số đã định, thiên hoàng đương quý vị, nhưng chuẩn đề đạo hữu nói, cũng không phải vô lý. Lão tử thanh âm lãnh đạo, giống như thiên đạo thanh âm, nhân tộc khí vận bộc phát, ba hoàng năm đế lần lượt mà ra, cái này là nhân đạo thác lũ, không thể ngăn trở. Thiên hoàng uy nghi quá mức, sắp bất lợi cho đời sau hoàng giả ngưng tụ đạo thống. Nhân tộc ra, tự có động thiên phúc địa, hỏa vân động, là hồng hoang thanh khí hội tụ chỗ, bên trên nhận trời sáng, hạ tiếp đất mạch, nhưng vì thiên hoàng chấn áp nhân tộc khí vận bản nguyên chi thánh cư. Hắn giơ ngón tay lên, hướng về phía Phục Hy đỉnh đầu kia còn sót lại vu yêu sát khí yêu hoàng nghiệp vị hư ảnh, nhẹ nhàng điểm một cái. Phục Hy, lúc này không chém, chờ đến khi nào? Chương 19, Tử Vi quý vị, công minh sợ chương 19, Tử Vi quý vị, công minh sợ Phục Hy dẫn thái thành thánh nhân pháp chỉ. Phục Hy trước người hiện lên xung đồ, lạc sách hai bảo, đột nhiên bộc phát ra rực rỡ quang huy. Vô tận sao trời hư ảnh từ hai bảo trong bay lên, hiện đầy toàn bộ trần đô vòng trời, thay thế vốn có nhật nguyệt tinh thần, diễn dịch vũ trụ sinh diệt, thời không luân chuyển. Phục Hy đỉnh đầu cánh mây lan lộn, có tam hoa chập chờn. Một đạo cùng Phục Hy bổn tôn mặt mũi không hề khác biệt, lại mặc xưa cũ sao trời đế bảo, quanh thân quần quanh vô tận tình quý đạo vết bóng dáng, từ cánh trong mây bước ra một bước. Phục Hy lấy Hà Đồ Lạc Thư làm ký thác, dung hợp thượng cổ hy hoàng nghiệp vị, chém ra tự mình chi thi. Tự mình thi chém thì thành công sát na. Một cỗ so trước đó trạng thái tuột cùng càng thêm không câu nệ uy áp, ầm ầm giáng lâm. Phục Hy bổn tôn trở lại nửa bước thánh nhân cảnh giới. Hạo Thiên thấy vậy, Hạo Thiên cảm xúc mênh mông, đế tâm cực kỳ vui mừng, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước. Quanh thân đế uy lần nữa dẫn động thiên đạo pháp vòng, miệng ngậm tiên hiến, chấn động càn khôn. Thiên đạo ở trên. Chấm, Phục đạo tổ pháp chỉ, thống ngự tam giới, ti lý âm dương. Phục Hy đạo hữu, người mang nhân tộc tiên hoàng tôn vị, hiểu ra chu thiên tinh thần chí lý, chém mất tự mình, đạo hạnh thông huyền. Càng lòng mang thương sinh, nguyện lấy thần đạo vĩ lực rửa sạch lỗi lầm cũ, công ở đương thời, lợi ở thiên thu. Nhân đây sắp phong, Phục Hy tự mình thi, vì trung thiên bắc vô cùng tử vi thái hoàng đại đế. vì thiên đình bốn ngự đứng đầu, cư tử vi biên, thống ngự vạn tinh, cân nhắc tam giới, cùng nhau giải quyết cả khôn. Chấp trưởng tiên kinh địa vĩ, sai khiến lôi đình quỷ thần, lấy chu thiên tinh thần lực, cắt tỉa hồng hoang trật tự, vận chuyển thiên đạo cương thường, tiêu trừ vô biên tội nghiệp trên chín tầng trời, lôi biển sôi trào. Một đạo tôn quý huyền hoàng kim quang từ thiên đạo bản nguyên rũ xuống, không nhìn thời không, trong nháy mắt bao phủ Phục Hy tự mình thi. Kim quang bên trong, một phương tượng trưng bốn ngự một trong tử vi đại đế quyền bính nghiệp vị đế tỷ xuất hiện ở Phục Hy tự mình thi trong tay, trên đó tuyên khắc sơn hà sa tắc, nhật nguyệt kinh vĩ. Phục Hy tự mình thi cũng ở đây kim quang bên trong hoa lệ biến thân. Đầu đội vây quanh chu thiên tình đấu, rũ xuống triệu triệu sao trời chuỗi ngọc tử vi đế miệng, mặc có thêu bắt đấu thất tinh, cuốn quanh ngân hà đai ngọc tử vi đế bảo. Phục Hy tự mình thi, không, tử vi đại đế, mở mắt ra. Hắn hướng về phía Hạo Tiên, hướng về phía Lao Tử, hướng về phía Nữ Hoa, hướng về phía thiên địa chúng sinh, hơi không người. Tử vi, dẫn thiên đế pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, tất tận tâm nhiệm vụ, vận chuyển sao trời, cắt tỉa âm dương, lấy chuộc lỗi lầm cũ, lấy đăng thiên đạo. Tử vi đại đế nên hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư chém thi, lại dung hợp thượng cổ hy hoàng nghiệp vị bản nguyên, lại được tử vi đại đế nghiệp vị gia thân, khí tức không câu nệ to lớn, pháp lực chạy trốn như biển sao, thực lực giống vậy áp sát chuẩn thánh tuyệt cùng. Thiên đình cùng phương Tây nhị thánh cửu hoán, trải qua chuyện này, coi như là hoàn toàn kết làm, lại không chỗ xoay chuyển. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy Phục Hy đã chém mất tự mình thi, nghiệp vị trầu trời, đại thế đã định, Nữ Hoa lại mắt long long, hơn nữa tam thanh thái độ vi diệu, Hạo Thiên càng là dựa thế lập uy, dây dưa nữa đi xuống chỉ biết tự rước lấy đủ. Chuẩn đề trên mặt tầng kia thương xót hoàn toàn tàn đi, chỉ còn dư một mảnh lãnh đạm lạnh băng, hai tay hắn chắp tay, thanh âm nghe không ra vui giận, chúc mừng Phục Hy đạo hữu chứng được thiên hoàng, kiêm dẫn tử vi đế vị, đôi chính quả gia thân, phúc duyên thâm hậu, thật đáng mừng. Tiếp dẫn cũng thấp tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiện hai, Phục Hy đạo hữu phúc phận lâu dài, trông tự xử lý, chớ phụ cái này thân nghiệp vị. Phục Hy đứng ở hư không, hướng về phía phương Tây nhị thánh mỉm cười chắp tay, giọng điệu ôn nhuận, đa tạ hai vị thánh nhân ân cần, nếu không phải hai vị lời vàng ý ngọc đánh thức chấm ngày xưa nhân quả sâu nặng, chấm cũng khó có hôm nay cơ duyên, nhập thiên đỉnh lấy thần chức rửa sạch lỗi lầm cũ, trải bước như ý âm dương, tình này, chấm đi xuống. Phục Hy nụ cười như xuân gió phất mặt, lại làm cho chuẩn đề khỏe mắt nhỏ không thể thấy địa có quắc một cái. Lại nghĩ tới ban đầu không tốt đẹp hồi ức. Phương Tây nhị thánh không cần phải nhiều lời nữa, bóng dáng ở kim liên phạm sướng trong chậm rãi phai đi, tan biến tại hư không. Phục Hy lại đối chư thánh cùng Hạo Thiên hơi thi lễ, Phục Hy đa tạ chư vị thành tiểu tri ân, bây giờ chuyện chỗ này, ta đã an bài xong nhân tộc hậu sự, chỉ lặng lẽ đợi địa hoàng xuất thế, ta thân này đường quy hỏa vận động, trấn áp nhân tộc khí vận bản nguyên. Hắn vây tay, kia quanh quẩn với nhân tộc khí vận kim long trong miệng trấn áp nhân tộc khí vận linh bảo không động ấn hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một đạo bảy sắc cầu vồng cầu từ dưới chân hắn dọc theo, nối thẳng hồng hoang chỗ sâu thanh khí hội tụ nơi, hỏa vận động. Phục Hy đạp cầu vồng mà đi, bóng dáng không có vào động thiên, tùy theo nhân tộc khí vận kim long ngửa mặt lên trời thách giải, so với mới vừa càng thêm ngưng thật vững chắc. Lão tử trở lại kia vô vi lãnh đạo, nguyên thủy mặt vô biểu tình, thông thiên thì liếc về Hạo Thiên một cái, trong mắt ý vị không rõ, thân hình hóa thành một đạo ác liệt kiếm quang tiêu tán. Nữ Hoa liếc mắt nhìn chằm chằm Hạo Thiên cùng Tử Vi đại đế, cuối cùng bóng dáng dung nhập vào tạo hóa khí biến mất. Hạo Thiên trong lòng sung sướng, đế tâm cực kỳ vui mừng. Thiên đình được này cường viện, lại được Nữ Hoa nương nương một phần thiện duyên. Hạo Thiên cất cao giọng nói, đế quân, bởi thiên đình bách phế đại hưng, vạn tinh vận chuyển, âm dương cắt tỉa, đều cần đế quân thần lực. Tử Vi đại đế hơi không người, chỗ chức trách, tự nhiên vì bệ hạ phân ưu, cắt tỉa chu thiên, định đỉnh cắn khôn. Hai đạo đế ảnh hóa thành lưu quang, trở về 33 tầng trời. Thiên đình, tại bộ đại điện. Giờ phút này, chỗ ngồi này mới vừa hoàn thành, bảo quang ngút trời, phú quý bức người hùng vĩ tiên cung nội, không khí nhưng có chút ngưng trệ. Chính giữa đại điện, kia lấy sao trời ngọc điêu mài, vây quanh vật bảo, tượng trưng cho tài đạo quyền bính thần tái trên đế, ngồi cũng không phải là chỗ này chủ nhân Triệu Công Minh, mà là tiệt giáo đứng đầu, thượng thanh thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên oai vệ mà ngồi xuống, một thân áo xanh đạo bảo cùng cái này cả điện châu ngọc rực rỡ có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng lại bởi vì vô thượng thánh uy mà lộ ra lẽ đương nhiên. Ngón tay hắn vô ý thức đập ghế tay vị, phát ra ngột ngạt cốc cốc cầm thanh, mỗi một cái cũng phảng phất đập vào dưới đài lòng của hai người trên ngọn. Dưới đài, Triệu Công Minh đứng xuôi tay, mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười, cái chán tựa hồ có tầng mồ hôi mỏng. Ma Viên Hồng càng là bị dọa sợ đến nuốt ở sau lưng sư phụ, cố gắng đem bản thân màu trắng bạc lông khỉ thân thể vo thành một đoàn, liền cũng không dám thở mạnh, chỉ dám dùng một đôi linh động khỉ mắt len lén liếc phía trên vị kia khí tức khủng bố đến để cho linh hồn hắn đều ở đây run rẩy tổ sư. Sư tôn, lão nhân gia ngài pháp giá giáng lâm, thế nào cũng không nói trước báo cho đệ tử một tiếng. Đệ tử cũng tốt dâng hương vẩy nước quét dọn, cùng nên thánh giá a. Triệu Công Minh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cố gắng đánh vỡ cái này làm người ta nghẹt thở yên lặng. Bần đạo rất già sao? Triệu Công Minh, chán. Hắn nhất thời cứng họng, vội vàng tươi cười. Sư tôn thần uy cái thế, anh tư bộc phát, tại sao vẻ giản mua? Đệ tử lỡ lời, lỡ lời. Thật quen thuộc đối thoại cảnh tượng. Triệu Công Minh hơi nghiêng đầu, vừa đúng tiến lên đón sau lưng Viên Hồng lén lén trông lại ánh mắt. Kia khỉ con trong mắt hoàn toàn thoáng qua một tia quả là thế bừng tỉnh. Xem đi, ta thì nói ta cùng sư tôn là thiên định thầy trò. Ngay cả mặt mũi đối tổ sư phản ứng cũng giống nhau như lúc. Nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Triệu Công Minh, Thông Thiên giáo chủ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, giống như cựu thiên sấm sét ở trong điện nổ vang, chấn động đến đỉnh điện bảo quang cũng một trận chập chờn. Triệu Công Minh, bần đạo đồ nhi ngoan, ngươi bây giờ khả năng thật đúng là lớn đi a. Thánh uy như ngục, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần tài điện, không gian phảng phất đọc lại. lại dám không bẩm rõ vi sư, liền tự tiện đâm chọc Hạo Thiên đi tìm Phục Hy nhập thiên đỉnh.
Ừm, là ai cho ngươi lá gan? Ngươi cho là ngươi hiểu cái tài đạo, làm cái đại đế, liền thánh nhân chi tranh cũng dám nhúng vào? Ngươi có biết kia Phục Hy sau lưng dính rất bao lớn nhân quả? Vu Yêu Lượng kiếp còn sót lại chưa lạnh, nhân tộc đại hưng biến số vừa khởi, phương Tây nhị thánh mắt long long, những thứ này là ngươi có thể tùy tiện khuấy động nước được sao? Thông Thiên giáo chủ thanh âm càng ngày càng cao. Nếu không phải tiểu tử ngươi là ta tiệt giáo thân truyền, nếu không phải vi sư cùng đại sư minh nhớ đến tình đồng môn, âm thầm thay ngươi cùng Hạo Thiên vãn hồi, nghiêng về thiên đỉnh. Ngươi cho là bằng Hạo Thiên bây giờ đạo hạnh cùng tăng cơ, hắn hôm nay còn có thể an ổn ngồi ở thiên đế trên đế? Nữ hoa một thân một mình, hôm nay có thể chịu nổi phương Tây nhị thánh liên thủ làm khó dễ? Nếu là ta Tam Thanh lúc ấy dù là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ngươi có biết sẽ là bực nào cục diện? Ngươi câu này chỉ điểm, thiếu chút nữa liền đem Hạo Thiên từ ngày đó đế bảo châu ngồi nhất xuống tới, thậm chí đưa tới chư thánh đối thiên đình liên thủ chèn ép. Tên lịch đồ nhà ngươi, thật là không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải vi sư thay ngươi lau cái giám này, ngươi giờ phút này làm sao có thể bình yên đứng ở chỗ này? Chữ chữ như truy, hung hăng nện ở Triệu Công Minh trong lòng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt Triệu Công Minh sau lưng. Mới vừa xem lễ lúc hưng phấn cùng tính toán thành công tự đắc đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó chính là hơi lạnh thấu xương. Hắn nghĩ đến quá đơn giản. Chương 20, còn có lần sau. Chương 20, còn có lần sau. Hắn chỉ có thấy được Phục Hy nhập thiên đình mang đến cực lớn lợi ích cùng chia sẻ tiệt giáo áp lực chỗ tốt, lại nghiêm trọng đánh giá thấp ẩn chứa trong đó rủi ro cùng chư thánh giữa dây mơ dễ má đánh cuộc. Hạo Thiên ra mặt chiêu mộ Phục Hy, không khác nào lần nữa đâm thủng đế quyền cùng thánh quyền tầng kia vốn là yếu ớt giấy cửa sổ. Thượng cổ thiên đình tiêu diệt, đế tuấn thái nhất vẫn lạc, căn nguyên một trong không phải là đế quyền bành trướng uy hiếp đến thánh quyền sao? Lần này nếu không phải hắn Triệu Công Minh là thông tiên coi trọng nhất đệ tử thân truyền một trong, nữ hoa bên kia có lẽ sẽ nhân Phục Hy mà đồng ý, nhưng Tam Thanh ở phương Tây nhị thánh làm khó dễ lúc, tuyệt đối sẽ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí âm thầm nghiêng về phương Tây. Nam Thánh nếu thật đạt thành một loại ăn ý, cho dù có đạo tổ pháp chỉ ở, Hạo Thiên cái này thiên đế vị cũng tuyệt đối tràn ngập nguy cơ. Mà nữ hoa lấy một địch năm, tuyệt không phần thắng. Đến lúc đó, hắn Triệu Công Minh chính là đưa tới chàng này ngút trời tai họa kẻ cầm đầu. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Triệu Công Minh lại không chút xíu may mắn, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đệ tử ngu đột, đệ tử cuồng vọng, đệ tử chỉ thấy trước mắt chi lợi, suy nghĩ không chu toàn, hiểm cất đại họa. Đa tạ sư tôn bên bực tri ân. Nếu không phải sư tôn cùng đại sư bá âm thầm chu toàn, đệ tử muôn chết khó chối bỏ trách nhiệm. Mời sư tôn nặng nề trách phạt. Hắn là thật tâm thật ý địa nhận lầm. Viên Hồng thấy sư phụ cũng quỷ, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, cũng liền vội vàng đi theo đầu giảm xuống đất, cái chán bịch bịch địa dập đầu trên đất, run giọng nói, tổ sư bất giận. Sư phụ hắn không phải có lòng. Con khỉ gấp đến độ lời nói không có mạch lạc. Thông Thiên xem dưới đài thấp thỏm lo sợ quỳ hai người, nhất là Triệu Công Minh kia xuất phát từ nội tâm tỉnh nộ cùng sợ, trong mắt tầng kia nghiêm nghị hàn băng rốt cuộc thoáng hòa tan. Trong lòng hắn kỳ thực vốn không có bao nhiêu chân chính lựa giận, chuyến này mục đích chín phần là gõ, muốn chính là để cho ý định này càng ngày càng sống động, lá gan càng ngày càng lớn, tam đệ tử tỉnh táo một chút, hiểu hồng hoang nước sâu bao nhiêu, thánh nhân cuộc cờ có nhiều hiểm ác. Hắn âm thầm thở dài, hắn nâng đỡ Hạo Thiên, ngầm cho phép thậm chí âm thầm thúc đẩy Triệu Công Minh đem Phục Hy kéo vào thiên đình, không phải là không ở hạ cờ. Tiệt giáo bây giờ vạn tiên triều bái, khí vận như hồng, nhìn như cường thịnh, kỳ thực giấu giếm lật đổ nguy hiểm. Xiển giáo đối môn hạ này khoác lông nheo góc, ưa sinh chứng hóa khác nhau ngày càng càng sâu. Phương Tây nhị thánh càng là nhân đạo tổ thiếu phương Tây nhân quả, mắt long long, mơ ước phương Đông khí vận đã lâu. Nếu mặc cho tiệt giáo một nhà độc quyền, tương lai át gặp hợp nhau tấn công. Triệu Công Minh thúc đẩy thiên đình trỗi dậy, dẫn vào nữ hoa, Phục Hy vào cuộc, mơ hồ tạo thành ba bên đỉnh lập cách cục. Từ lâu dài nhìn, ngược lại có thể phân tán tiệt giáo áp lực. Tiểu tử này, chó ngáp phải rồi, ngược lại làm kiện đối tiệt giáo có lợi chuyện. Mà thôi. Thông Thiên hất một cái ống tay áo, đem Triệu Công Minh cùng Viên Hồng nâng lên, nể tình ngươi dự tính ban đầu cũng là vì thiên đình, vì ta tiệt giáo chia sẻ cân nhắc, lại kết quả cuối cùng tạm được, lần này vi sư liền bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay dạy dỗ. Hồng hoang đánh cuộc, rút dây động rừng, lần sau còn dám tự tiện chủ trương, không bẩm mà làm, vi sư định đưa ngươi trấn áp tại Bích Dù cùng kỳ lần dưới bách, diện bích hối lỗi vào năm. Triệu Công Minh như được đại xá, liền vội vàng con người, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Lần sau đệ tử nhất định trước hạn bẩm rõ sư tôn, mời sư tôn thánh tài. Thông Thiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái này nghịch đổ, còn muốn có lần sau, quả nhiên là không để cho vi sư đỡ lo. Xem sư tôn bộ kia giận không nên thân lại không thể làm gì nét mặt, Triệu Công Minh chỉ có thể hắc hắc cười khan, không dám nói tiếp. Thông Thiên lắc đầu một cái, quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa cái này để cho người đau đầu đệ tử. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một mực cố gắng hạ thấp tồn tại cảm, giờ phút này đang len lén dùng sùng bái vừa sợ ánh mắt nhắm bản thân khỉ nhỏ Viên Hồng. Con khỉ nhỏ này tử chính là ngươi đệ tử mới thu, chính là sư tôn. Triệu Công Minh vội vàng đem Viên Hồng đi phía trước nhẹ nhàng đẩy nửa bước. Viên Hồng còn không mau bái kiến tổ sư. Đệ tử coi căn cốt thiên thành, thần lực kinh người, càng hiếm thấy hơn đạo tâm chân thành, ý chí bền bỉ, có thể thành tơi vượng, là cái tu tập cựu chuyển huyền công hạt giống tốt, nhất thời tâm hỉ, liền nhận lấy. Viên Hồng bị đẩy lên phía trước, đối mặt thánh nhân ánh mắt, khẩn trương đến tay chân cũng không biết hướng kia thả, bịch lại quỳ xuống, lắp ba lắp bắp, đệ. Đồ tôn Viên Hồng bái kiến tổ sư. Tổ sư thánh thọ vô cương. Dập đầu như giã tỏi. Thông Thiên trong mắt thần quang lóe lên, thời gian trường hà hư ảnh ở hắn đáy mắt vút qua. Trong lúc nhất thời vẻ mặt không hiểu, căn cốt xác thực bất phàm,
tiên tiên theo hầu hùng hậu, tâm tính dù bộc trộn, nhưng cũng chẳng lẽ đạo tâm thuần túy, là mầm mống tốt nhưng lời phong chợt chuyển, cũng không phải cái đỡ lo chủ nhân. Công Minh, ngươi ngược lại sẽ chọn với ngươi một cái lộ số. Triệu Công Minh chỉ có thể lần nữa cười khan, sư tôn mắt sáng như đuốc, đệ tử cũng là nhìn hắn thuận mắt. Thông Thiên xem cục xúc bất an Viên Hồng, tùy ý nói, tổ sư lần này vội vàng tới trước, ngược lại quên chuẩn bị lễ ra mắt, khỉ nhỏ, ngươi đã nhập ta tiệt giáo môn hạ, cũng coi như lưu duyên, nói đi, muốn cái gì? Thừa dịp tổ sư ở chỗ này, liền ban cho ngươi một món. Lời vừa nói ra, Triệu Công Minh ánh mắt sáng lên, lập tức dùng ánh mắt điên cuồng tỏ ý Viên Hồng. Nhanh, cơ hội khó được. Sư tôn lên tiếng, muốn, lớn mật muốn, thứ tốt. Viên Hồng tiếp thu được sư phụ tỏ ý, lại nghe được thánh nhân tổ sư chính miệng hứa hẹn, cực lớn ngạc nhiên trong nháy mắt đánh sụp khẩn trương, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt sáng lên, kích động đến vò đầu bứt tai, bật thốt lên, thật cái gì đều được sao? Tổ sư, tự nhiên. Thông Thiên gật đầu, thánh nhân chi nặng, sao lại nói ngoa? Viên Hồng hưng phấn gần như muốn nhảy dựng lên, không chút nghĩ ngợi la lớn, cây gậy. Tổ sư, đệ tử mong muốn một cây tốt cây gậy làm binh khí, muốn lại lớn, lại chìm, lại bên chắc, có thể trở nên lớn nhỏ đi tốt nhất. Hắn một bên kêu, một bên kích động ra dấu. Phản phất cây kia tâm nghi cây gậy đã xuất hiện ở trước mắt. Triệu Công Minh nụ cười trên mặt cứng lại, khỏe miệng không bị khống chế co quắp mấy cái, trong lòng không còn gì để nói kêu rên, cây gậy. Cái này khỉ con, đối gậy gộc làm sao lại cố chấp như thế? Chẳng lẽ đây thật là khắc ở trong huyết mạch thiên tính cũng được? Thông Thiên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó xem Viên Hồng bộ kia tha thiết, tràn đầy thuần túy khát vọng bộ dáng, nhìn lại một chút bên cạnh nhà mình tam đệ tử bộ kia ra môn bất hạnh khỉ con không có tiền đồ bất đắc dĩ nét mặt, không nhịn được cười to lên, ha 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 ha. Tốt, hay cho một mong muốn cây gậy. Thẳng tam tắp tâm tư đơn thuần cũng là thú vị, không giống một ít người tâm tư quanh quanh co tận nghĩ chút có không có. Tiếng cười vang dội chấn động đến cả điện tiền của ánh sáng cũng vui sướng nhún nhảy, lúc trước về điểm kia ngưng trệ không khí hoàn toàn tiêu tán. Thông Thiên ánh mắt ngưng lại, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chẳng qua là hướng về phía ngoài điện hư không tiện tay chụp một cái. Ầm, thân tài ngoài điện hỗn độn hư không phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ xé toạc, cuồn bạo địa thủy hỏa phong lực mãnh liệt mà ra, lại bị một cỗ vô thượng vĩ lực trong nháy mắt chấn áp thuần phục. Vô số ngôi sao mảnh vụn vỡ vụn bẩn thạch tinh hoa bị cưỡng ép từ hỗn độn chỗ sâu rút ra mà tới. Thông Thiên lòng bàn tay, một đoàn hỗn độn sắc ngọn lửa chống rông giấy lên, ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, ẩn chứa trong đó khai thiên lập địa tạo hóa vĩ lực cùng phá diệt vạn pháp thượng thành kiếm ý. Bị thu lấy tới thiên thạch ngôi sao, tinh kim đầu nhập cái này hỗn độn đạo hỏa trong, phát ra suy suy tiếng vang, trong nháy mắt dung luyện, tạp chất bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn dư lại tinh thuần nhất tinh hoa. Càn khôn bị lò, tạo hóa làm công. Âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Ngưng. Thông Thiên trong miệng khẽ quát, đại đạo chân luôn. Đoàn kia tinh hoa ở thượng thanh đạo hỏa đung khô hạ cấp tốc tạo hình, ngưng luyện. Một cây toàn thân hiện ra màu vàng sậm, mặt ngoài có thiên nhiên sao trời đường vân côn phôi dần dần thành hình. Côn thân hai đầu đều có một đạo pháp tắc bản nguyên ngưng luyện kim cô, một tượng trưng chấn một tượng trưng phá. Thông Thiên chập ngón tay như kiếm, hướng về phía kia ám kim côn phôi lăng không khắc họa. Một đạo đạo ẩn ngậm lấy lớn nhỏ như ý nặng nhẹ tùy tâm phá pháp vỡ cương lực quan cản không chờ tiên thiên đạo văn bị khắc ghi vào côn thân chỗ sâu. Mỗi một đạo đường vân rơi xuống, côn thân liền phát ra một tiếng vui thích vang vọng, khí tức cũng theo đó tăng bọt một đoạn. Cuối cùng, Thông Thiên từ trong hư không một chảo, một đạo ngưng luyện cực kỳ lực pháp tắc mạnh vụ, dung nhập vào côn phôi nòng cốt. Ông màu vàng sầm thần côn bộc phát ra hào quang chói mắt, một cỗ bá đạo, phản phất có thể đâm vỡ trời cao, khuấy động tinh hải khí tức khủng bố ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ thần tài điện đều ở đây khẽ run, trong điện vô số chân bảo linh quang tự phát cộng minh. Côn trên khuôn mặt, ám kim ánh sáng lưu chuyển, sao trời đường vân phản phất xuống lại, tản ra chấn áp chư thiên, phá diệt vạn pháp uy áp. Nay côn lấy tinh hạch tinh kim làm cơ sở, khắc ghi thượng thanh phá pháp thần văn, càng dung nhập vào một đạo lực pháp tắc. Thông Thiên tay nâng căn này mới vừa ra đời thần binh, giọng điệu bình thản. Tuy không phải tiên tiên mà sinh, nhưng này uy năng không kém hơn thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Càng bởi vì ẩn chứa lực chi chân ý, cùng ngươi tu cựu chuyển huyền công chính là tuyệt phối. Lớn nhỏ tùy tâm, nặng nhẹ như ý, có thể chấn núi sông, có thể phá bát pháp. Liên tên, Hỗn Nguyên Kình Thiên Côn. Khỉ con nhi, tiếp đàng hoàng. Dứt lời, Thông Thiên tiện tay ném đi, cây kia tản ra khí tức khủng bố ám kim thần côn thượng thư Hỗn Nguyên Kình Thiên Côn năm cái thần văn cổ triện, vững vàng rơi vào Viên Hồng kích động đến phát run trong hai tay. Vào tay trong nháy mắt, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác xông lên Viên Hồng trong lòng. Thần côn phảng phất là hắn tứ chi dọc theo, trầm trọng vô cùng nhưng lại dễ dàng sai khiến. Viên Hồng theo bản năng cơ múa một cái, nhất thời mang theo một trận ngột ngạt tiếng rít, côn ảnh trôi đi qua, không gian cũng nổi lên rất nhỏ rung động. Tạ tổ sư, tạ tổ sư ban cho bảo. Viên Hồng kích động đến lệ nóng doanh trọng, ố cây gậy yêu thích không buông tay, hướng về phía Thông Thiên liên tiếp dập đầu. Cái này cây gậy quá hợp tâm ý của hắn, so hắn trong mộng tưởng tượng còn tốt hơn dù sao cũng lần. Chương 21, cực phẩm tiên thiên linh bảo, tụ bảo buồn. Chương 21, cực phẩm tiên thiên linh bảo, tụ bảo buồn. Đang lúc này, một đạo dạng rỡ kim quang từ thần tài ngoài điện bay vụt mà vào, kim quang trên không trung thu lại, hóa thành một cái xinh xắn màu vàng lệnh phủ, nhẹ nhàng trôi nổi ở Triệu Công Minh trước mặt. Triệu Công Minh đưa tay nhận lấy, thần thức hướng lệnh phủ trong tìm tòi, sắc mặt hơi đang. Hắn không người đối Thông Thiên nói, sư tôn, Hạo Thiên bệ hạ cho gọi, nói cùng Tử Vi đại đế đã tới Lăng Tiêu bảo điện, có chuyện quan trọng thương lượng, để cho đệ tử lập tức tiến về. Đi đi, nhớ vi sư hôm nay vậy, tương lai chớ có sẽ đi nước cờ hiểm, mọi thứ nghĩ lại rồi sau đó động, lượng sức mà đi. Dứt tiếng, thánh nhân hình bóng đã hoàn toàn tiêu tán ở thần tài trong điện. Triệu Công Minh hướng về phía thông thiên biến mất phương hướng, sâu sắc vái chào rốt cuộc, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thánh nhân vừa đọc nhất định càng khôn, giận dữ nhưng phái tinh sông, trong lúc đánh cuộc hung hiểm khó lường, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Sư tôn nhìn như nghiêm nghị trách mắng sau lưng, kia phần bên của tình, nặng trình trịch địa đè ở trong lòng hắn, để cho hắn đã cảm giác sợ, lại cảm giác vô cùng ấm áp. Sư tôn không tiếp tự mình ra mặt, liên hiệp đại sư bá âm thầm quay vần, mới tiêu trừ trận kia tiềm tàng ngút trời tai họa. Phần ân tình này, hắn Triệu Công Minh nhớ do ngũ tạng. Ánh mắt chuyển hướng một bên vẫn đắm chìm trong đạt được thần binh trong vui sướng, ok kia vầng sáng lưu chuyển hỗn nguyên kình thiên côn nét mép cười ngây ngô Viên Hồng. Triệu Công Minh bật cười, Viên Hồng, ngươi lại ở lại nơi này tinh tâm tu luyện, thể ngộ tổ sư ban tặng thần binh chi diệu, tìm hiểu vi sư chuyển cho ngươi cựu chuyển huyền công tranh thủ sớm ngày đột phá kim tiên cảnh. Vi sư đi đi liền trở về. Là. Sư phụ. Viên Hồng dùng sức gật đầu. Triệu Công Minh quanh thân tải khí khẽ nhúc đích, bước ra một bước, bóng dáng đã hóa thành một đạo chói mắt màu vàng trường hồng, hướng 33 tầng trời trên Lăng Tiêu Bảo Điện cấp xạ mà đi. Thường vân lót đường, cương phong gào thét. Triệu Công Minh đi xuyên với 33 tầng trời biển mây hào quang giữa, tâm tư lại cũng chưa hoàn toàn đặt ở lên đường bên trên. Thừa dịp cái này ngắn ngủi cái hở, hắn lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế thể ngộ lên mới vừa nhân sư tôn đột nhiên giá lâm mà bị cắt đứt buồn mạng linh bảo tụ bảo buồn cực lớn biến hóa. Nguyên lai, sớm tại Hạo Thiên với Trần Đô sát phong tử vi đại đế, dẫn động tiên đạo nghiệp vị gia thân phục hy tự mình thi lúc, một cỗ hơn xa tầm thường tại khí thác lũ liền đã vượt qua thời không, ầm ầm rót vào hắn nguyên thần chỗ sâu trong tụ bảo buồn. Hắn còn chưa kịp cẩn thận thể ngộ, sư tôn thông thiên liền giá lâm. Giờ phút này nội thị bản thân, Triệu Công Minh mới phát hiện, kia tụ bảo buồn đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vốn chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo trậu, giờ phút này bảo quang ánh ánh, đạo vận do trời sinh, mỗi một lần lưu chuyển, cũng dẫn dắt trong chỗ u minh tài vận cùng khí số. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, nó thành công thăng cấp thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Triệu Công Minh trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Hán, Triệu Công Minh, từ xuất thế bái sư, đến hôm nay chấp trưởng thiên đỉnh tài bộ, rốt cuộc có một món thuộc về mình cực phẩm tiên thiên linh bảo. Quá khó khăn. Hán yên lặng tính toán một chốc. Lần trước ở Vũ Di Sơn thu lấy lạc bảo kim tiền sau, tụ bảo buồn thăng cấp tiến độ đã áp sát 9 phần, chỉ kém cuối cùng hơn 1 phần 10. Mà lần này, chỉ là Hạo Thiên sắc phong tử vi đại đế quý vị, tụ đến tiên đạo quyền bính cùng linh bảo khí vận, vậy mà có thể so với 2 đến 3 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tài khí tổng cộng. Hạo Thiên, Giao Chỉ, Phục Hy. Triệu Công Minh âm thầm chắc lưỡi, những thứ này thiên đỉnh đại lão, mỗi một người đều là nền tảng thâm hậu, tài sản chi hào phú, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Hán vị này trên danh nghĩa quản lý tam giới tài nguyên huyền đàn đại đế, giờ phút này kiểm kê tự thân gia sản, hoàn toàn phát hiện mình vẫn là thiên đình nòng cốt tầng trong nhất nghèo cái đó. Chuyện này là sao? Bất quá, rùa xả thuộc về rùa xả, tụ bảo buồn thăng cấp mang tới chỗ tốt là thật thật tại tại. Trừ vốn có tụ tài, tìm bảo, công kích các loại công năng tăng lên trên diện rộng ngoài, còn thức tỉnh 2 cái mới nguyên, có thể nói nghịch thiên đại thần thông. 1. Trấn áp khí vận. Này chức năng cũng không phải là trấn áp hắn Triệu Công Minh một người khí vận, mà là có thể câu thông toàn bộ thiên đình tài bộ thần đạo quy bính, trấn áp thiên đình tài vận khí số. Chỉ cần tài bộ không ngã, thiên đình mạch máu kinh tế liền thành đồng mét sắt. Đây đối với một cái tân sinh, cần ổn định phát triển thế lực mà nói, này chiến lược ý nghĩa không cần nói cũng biết. 2. Thuần hóa tài khí. Đây mới thực sự là để cho Triệu Công Minh cảm thấy vui mừng như điên năng lực. Tài chi nhất đạo, bao hàm toàn diện. Vàng bạc là tài, thiên tài địa bảo là tài, khí vận công đức là tài, chúng sinh niềm tin, hương hỏa nguyện lực, đồng dạng cũng là một loại tài. Tương lai thiên đình mở rộng thiên môn, sát phong chu thiên thần linh, tất nhiên muốn thu nạp vô số hương hỏa nguyện lực. Nhưng hương khói có độc. Đây gần như là hồng hoang các đại năng nhận thức chung. Hương hỏa nguyện lực bác tạp không thuần, hàm chứa triệu triệu sinh linh tham giận si độc, thần linh hấp thu lâu, nhẹ thì ô nhiễm thần hồn, đạo tâm bị lòng đong, tu vi đình trệ, nặng thì bị lạc tự mình, trở thành chỉ biết đòi hỏi tế tự hương khói con rối, hoàn toàn đoạn mất tiên đạo con đường phía trước. Đây cũng là vì sao rất nhiều huyền môn chính tông đối thần đạo không thèm đếm xỉa nguyên nhân. Nhưng bây giờ, tu bảo buồn có thể thuần hóa bọn nó, bỏ đi trong đó mặt trái tạp niệm, chỉ để lại tinh thuần nhất năng lượng cùng thần tính. Ý vị này, tương lai toàn bộ bị thiên đình sắc phong thần linh đều sẽ không lại bị hương khói chi độc khống nhiễu. Đây quả thực là từ căn nguyên bên trên giải quyết thiên đình thần đạo hệ thống tai họa ngầm lớn nhất. Cũng tương tự thành thiên đình một lớn ưu thế, rất nhiều tiền đồ vô vọng, kể sát thiên nhân ngũ suy tu sĩ, có thể vũ hóa lấy hương khói đúc lại kim thân. Suy nghĩ giữa, Lăng Tiêu Bảo Điện đã đập vào mi mắt. Triệu Công Minh tập trung ý chí, trên mặt khôi phục thường ngày ung dung, bước vào trong điện. Trong điện tiên quang quần quanh, thụy khí bay lên. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ngồi cao với đế vị trên, tay trái của bọn họ phía dưới, ngồi ngay thẳng một vị khí độ trầm ổn, quanh thân ánh sao lưu chuyển, chính là mới vừa rồi quy vị Tử Vi đại đế. Triệu Công Minh bước vào trong điện, hướng về phía ba người bao quanh bái chào, "Thần Triệu Công Minh, bái kiến bệ hạ, nương nương, ra mắt Tử Vi đại đế, thần tới trộm, mong rằng thứ tội." "Ha ha ha, Công Minh sư điệt không cần đa lễ." Hạo Thiên tâm tình thật tốt, chủ động đứng dậy cười nói, "Phi ngươi tới trộm, là chúng ta quá bội bằng, lúc này mới gấp Triệu sư điệt tới trước, xin đừng trách." Một bên Tử Vi đại đế cũng đứng dậy đáp lễ, trong ánh mắt mang theo nét cười, "Đế quân khách khí, lần này Tử Vi có thể thuận lợi quy vị thiên đình, được đế quân với trước mặt bệ hạ kiến ngôn hiên kê tri ân, Tử Vi ở chỗ này cảm ơn." Lúc tới trên đường, hắn đã từ Hạo Thiên chỗ biết được nguyên nhân hậu quả, đối trước mắt vị này tiệt giáo thân truyền sinh ra hứng thú. Triệu Công Minh vội vàng đáp lễ, "Bệ hạ, nương nương, đế quân nói quá lời, Công Minh thân là tài bộ chính thần, vì thiên đình mưu đồ là việc trong phận sự, đế quân có thể chấp trưởng và tinh, trải bước như ý âm dương, quả thật thiên đình may mắn, chúng sinh chi phúc,
cần gì phải nói cảm ơn. Một phen khách sáo, không khí hòa hợp. Hàn Huyên đi qua, Hạo Thiên rất nhanh cắt vào chính đề. Hạo Thiên nhìn về phía Tử Vi, ý khí phong phát nói, bây giờ Tử Vi đế quân đã về vị, thống lĩnh vạn tinh, cùng nhau giải quyết cả khôn, ta trong thiên đỉnh trụ cột lại thêm chống trời trụ lớn. Chấp ý, đợi công minh sư điệt đem kia thiên đỉnh thần tiên đúc xuất thế, là được mở rộng thiên môn, chiêu mộ hồng hoang tán tiên, sắp phong các nơi sơn thần thổ địa, vũ sư sông bá, mau sớm đem thiên đỉnh dáng vẻ dựng lên tới, đem quyền bính trải rộng tam giới. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Uổng có thiên đế danh tiếng, thủ hạ cũng không quân có thể dùng, loại cảm giác này quá hoan uổng. Vậy mà, Tử Vi đại đế nghe xong, lại cũng chưa phụ họa, mà là trầm ngâm mấy hơi, chậm rãi lắc đầu. Bệ hạ, lúc này mở rộng thiên môn, sợ rằng hơi sớm. A. Hạo Thiên lông mày nhướng lên, đế quân có gì cao kiến? Giao Chỉ cũng quăng tới hỏi ý ánh mắt. Tử Vi không nhanh không chậm phân tích nói, thiên đình vừa lập, bách phế đại hưng, căn cơ chưa ổn. Bây giờ nòng cốt chính thần vị thượng nhiều treo thiếu, quyền lực và trách nhiệm không rõ, hệ thống chưa thành. Như vậy lúc liền ồ ạt chiêu nạp cơ sở thần linh, số lượng khổng lồ, rồng rắn lẫn lộn, quản lý giám đốc cơ chế chưa thành lập, cực dễ sinh loạn. Đến lúc đó, không những không cách nào hữu hiệu cắt địa thiên địa trật tự, phản có thể nhân thần chức hỗn loạn, quyền lực và trách nhiệm không rõ mà nảy sinh rắc rối, thậm chí khiến hồng hoang chúng sinh đối thiên đình uy tín cùng năng lực sinh ra nghi ngờ. Cái này là thất tín với thiên địa, thật là bất trí. Một phen như một chậu nước lạnh tưới lên Hạo Thiên lòng nhiệt huyết đầu. Hắn nhíu lại lông mày, nhưng không thể không thừa nhận Tử Vi nói rất có lý. Chương 22, Tử Vi chim nhưu. Chương 22, Tử Vi chim nhưu muốn chi. Tử Vi giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt quét qua Hạo Thiên, Giao Chỉ, cuối cùng rơi vào như có điều suy nghĩ Triệu Công Minh trên người. Bây giờ thiên đình còn thiếu hụt một món cực kỳ trọng yếu vật. Vật gì? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chăm miệng một lời hỏi. Triệu Công Minh trong lòng hơi động, có chút hiểu ra. Tử Vi gặp hắn vẻ mặt khẽ mỉm cười, xem ra Huyền Đàn Đế Quân tựa hồ đã nghĩ đến. Bá. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh gật gật đầu nói, Đế Quân nói cực phải, ta từng nghe nói, năm xưa Thiên Đình chấp trưởng Hồng Hoang, hiệu lệnh Triệu Triệu yêu tộc, chỗ dựa người, trừ Thiên Đế chi uy, còn có kia chiêu yêu cờ treo ở Cửu Thiên, bảy yêu chân linh tên hủy lạc ấn trên đó, không dám không theo. Mà kia thượng cổ ba đảo mười châu Thiên Đình cực thịnh một thời, thống ngự hải ngoại của tiên, cũng có tụ tiên cờ làm bằng, có thể tụ chúng tiên lực, hiệu lệnh chỉ trỏ, không ai dám trái. Như thế báo vật, tuy vì sắp phạt, quả thật tượng trưng quyền bính, ước thúc giới quyền, duy trì pháp chế nghiệp vị trí bảo. Chấp trưởng bảo vật này mới có thể một cách chân chính đem giải rắc các phe thần linh lực thống kết hợp một, dễ dàng sai khiến. Bây giờ ta thiên đình mới lập, muốn thống ngự chư thiên tình đấu, núi đồi sông suối, thành hoàng thổ địa, thậm chí còn tương lai có thể quy phụ các phe thần thánh. Nếu không có như thế có thể gánh chịu chúng thần tên hận, ước thúc này hành chỉ, hiện lộ rõ ràng thiên đình vô thượng quyền uy nghiệp vị trí bảo, thì thần lệnh có đi, pháp độ khó rõ, năm vẻ bảy mảng. Tử Vi đế quân chỉ trỏ, nói vậy chính là vật này. Tử Vi mỉm cười xem Triệu Công Minh, trong lòng đối với Triệu Công Minh đánh giá lần nữa tăng lên. Nghiệp vị trí bảo. Giao Chỉ cau mày, nhưng như thế nghiệp vị trí bảo, không phải chuyện đùa, tuyệt không phải tầm thường tiên tiên linh bảo có thể so với, này gánh chịu chính là thiên đình pháp chế cùng vạn thần nhân quả, cần thiên đạo công nhận, vị cách cực cao, loại bảo vật này phải đi nơi nào tìm được? Thật chẳng lẽ phải chờ tới ta thiên đình chính thức chiêu cáo hồng hoang, vạn thần triều bái lúc, tiên lặng chờ đợi thiên đạo có cảm giác, tự đi ban thưởng không được. Triệu Công Minh cùng Tử Vi đại đế nghe vậy, cơ hồ là không hẹn mà cùng chậm rãi lắc đầu một cái, hai người tầm mắt ở trong không khí giao hội, với nhau hiểu ngầm. Nhất để chuyển hướng bảo tọa bên trên Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bị cái này bốn đạo ánh mắt nhìn đến sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi ngược lại, thế nào? Lại nhìn chấm. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Triệu Công Minh cùng Tử Vi đại đế nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó phi thường ăn ý, động tác nhất trí nâng lên tay, ngón trỏ hướng lên, chỉ đỉnh đầu trôi lơ lửng Tử Tiêu cung. Hạo Thiên, Giao Chỉ, hai người trên mặt nét mặt trong nháy mắt đọc lại. Hạo Thiên khỏe miệng hơi khẽ nhăn một cái, dùng một loại cơ hồ là rên rỉ giọng điệu nói, chấm lại muốn đi, tìm đạo tổ lão nhân gia ông ta. Muốn a? Vừa mới qua đi mấy ngày, lại đi. Giao Chỉ cũng là mặt bất đắc dĩ, nâng đỡ chán. Xem Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bộ kia xoắn xuýt dáng vẻ, Triệu Công Minh cùng Tử Vi đại đế trao đổi một cái ánh mắt, sau đó hết sức trịnh trọng địa dùng sức nhẹ gật đầu. Phải đi, cũng chỉ có ngài hai vị có thể đi. Hạo Thiên ngửa đầu nhìn trần nhà, thở thật dài một cái. Giao Chỉ cũng sâu kín thở dài. Lòng của hai người âm thanh gần như trọng điệp lại với nhau, cái này thiên đế, thiên hậu, thật không dễ làm a. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, ngắn ngủi yên lặng bị Hạo Thiên một tiếng mang theo bi tráng thở dài đánh vỡ. Mà thôi. Hạo Thiên trên mặt cuối cùng về điểm kia xoắn xuýt hoàn toàn tàn đi, thay vào đó chính là một loại gần như hy sinh lẫm liệt, không thèm đếm xỉa. Không phải là lại cầu lão sư sao? Chấp nhận. Vì thiên đình nghiệp lớn, vì tam giới trật tự, chương này tiên đế ra mặt, không cần cũng được. Lê bớm lại quỳ gối trước mặt lão sư khóc một trận. Giờ khắc này, vị này thượng đế cả người tản mát ra một cỗ gió vi vu hề nước sông dịch lạnh bi sảng khí tràng. Giao Chỉ ở một bên, xem nhà mình đạo lữ bộ này tráng liệt bộ dáng, khóe môi không khống chế được địa hơi chủ động. Cuối cùng nàng hay là lựa chọn yên lặng đừng tụ trải tóc, làm bộ cái gì cũng không thấy. Được chưa, ngươi cao hứng là tốt rồi. Bệ hạ vì tam giới thương sinh nhẫn nhục chịu đựng, thần thiếp kính nể. Lời này nghe giống như là an ủi, nhưng thế nào phẩm cũng lộ ra một cỗ xem cuộc vui nhạ báng. Hạo Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép kéo về chính đề, nghiệp vị trí bảo là thiên đình căn cơ, dù rằng thần yếu, nhưng lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng lên, dưới mắt nhất gốc, hay là đi trước chiêu mộ 6 bộ chính thần.
Nếu không có những thứ này tay chân chi thần trấn giữ, dù có chí bảo, cũng không có người có thể dùng, không lệnh có thể làm. Giao Chỉ nghe vậy, đôi mi thanh tú lần nữa nhíu lên, vậy hạ nói cực phải, nhưng có thể đảm nhiệm 6 bộ chính thần chức vụ người, cái nào không phải trong Hồng Hoang có tên có tuổi đại năng. Hoặc gần vào danh sơn đạo phủ, hoặc thân ở thánh nhân môn hạ, chẳng lẽ muốn bọn ta từng cái tới cửa mời mọc không được. Huống chi, bây giờ trong Hồng Hoang đủ tư cách người, 89/10 đều ở mấy vị sư minh giáo chung. Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ánh mắt, lần nữa không hẹn mà cùng, tinh chuẩn địa rơi vào Triệu Công Minh trên người. Công Minh sư đệ a. Hạo Thiên trên mặt chất lên vô cùng thân thiết gần như lấy lòng đủ cười, ngươi nhìn, ngươi thân là Tiệt giáo Tam sư minh, trong giáo uy vọng làm, mạng giao thiệp lại rộng, chuyện này được không lại làm phiền sư điệt khổ cực một lần, thay Thiên đỉnh mời một mọi người. Nếu có thể mời được mấy vị đồng môn tới trước tương trợ, đó là không thể tốt hơn nữa. Thiên đỉnh tuyệt sẽ không bạc đãi. Triệu Công Minh đón Hạo Thiên kia viết đầy đều xem ngươi ánh mắt, chỉ có thể cười khổ. Bệ hạ, nương nương, hắn chắp tay, giọng điệu lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, không phải là thần không muốn hết sức, chẳng qua là tình hình dưới mắt ngài cũng rõ ràng, thánh nhân môn hạ đệ tử đông đảo, lại chỉ có thần một người phụng sư mệnh nhập ngày hiệu lực, nguyên do trong đó, bệ hạ cùng nương nương lòng biết rõ. Tiệt giáo đệ tử tuy nhiều, lại đều có duyên phận, chưa chắc đều nguyện bị thiên đình thần chức kết thúc. Xiển giáo càng là làm nặng lai lịch thanh định, sợ rằng hắn lắc đầu một cái, chưa hết ngữ điệu đại gia đều hiểu. Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, bất quá mời bệ hạ, nương nương yên tâm, thần sau khi trở về, nhất định hết sức thuyết phục, hướng đồng môn Trần Minh đại nghĩa, nói rõ lợi hại, có thể mời được một vị chính là một vị. Chẳng qua là, thần thực tại không dám nói khoát, chỉ có thể nói, làm hết sức. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sau khi nghe xong, cũng biết không cưỡng cầu được, có chút nản lòng. Đang lúc này, một mực tinh tọa một bên Tử Vi đại đế thanh âm vang lên, ôn nhuận như ngọc, bệ hạ, nương nương, cũng là không cần bi quan như vậy. Trong nháy mắt đem ba người ánh mắt hấp dẫn tới. A. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mừng rỡ, đế quân có kế hay. Vị này đời trước vì hy hoàng tồn tại, nhu trí như biển, nói không chừng thật có phá cuộc diệu kế. Kế hay không dám nhận, chẳng qua là một chút kiến giải bộ về. Mạnh mời thánh nhân môn hạ, sắp phi chuyển dễ, cơ cầu phản dễ sinh hiểm khích. Bất quá, bọn ta sao không chuyển đổi ý nghĩ? Tử Vi không nhanh không chậm nói, giữa hái xanh không ngọn, bọn ta tới cửa đi mời, là cầu người, tư thế trước thấp ba phần, nhưng nếu là để bọn họ bản thân bóp nhọn đầu muốn vào tới, đó chính là bọn họ cầu chúng ta, quyền chủ động đang ở bọn ta trong tay. Như thế nào để bọn họ chủ động tới ném? Giao Chỉ truy hỏi. Lợi. Tử Vi một chữ bạch trần, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Tu sĩ mong muốn vì sao? Không phải là công đức, khí vận, linh bảo, tu vi. Ta Thiên Đình chấp trưởng tam giới quyền bính, thế thiên hành đạo, lại có Tử Tiêu cung trấn giữ. Chỉ cần đem những thứ này lợi tỏ rõ với chúng, lo gì không người tìm tới. Tỏ rõ. Hạo Thiên như có điều suy nghĩ, như thế nào tỏ rõ? Tử Vi ánh mắt mỉm cười, hoàn toàn phong tỏa Triệu Công Minh, Huyền Đàn Đế Quân bây giờ đã là Đại La Kim Tiên tụ cùng, khoảng cách chém thi chứng đạo, thành tựu chuẩn thánh, bất quá cách xa một bước, sao không nhờ vào đó cơ hội tốt, làm một trận cùng thiên địa cùng nhìn tình huống. Đế Quân ý là? Triệu Công Minh trong lòng đông dương giật mình. Tử Vi mỉm cười gật đầu, không sai, mời Huyền Đàn Đế Quân hạ giới, với bạn trưởng Hồng Trần Trong, tìm cơ hội chém thi chứng đạo hôn nguyên. Một khi công thành, Đế Quân chính là Thiên Đình thành lập tới nay, ghế đầu ở thần nhậm bên trên đột phá chuẩn thánh chính thần. Cái này ý vị cái gì? Ý vị này, nhập Thiên Đình vị thần, không những sẽ không chỉ hoãn tu hành, phản có thể được Thiên Đình phúc lợi, được Tử Tiêu cùng ngộ được con đường. Để cho đám người biết được, Thiên Đình thần vị là vô thượng tiên duyên, là đi thông hướng Hôn Nguyên đại đạo đường tắt. Cái này chính là vang dội nhất chiêu bài. Đến lúc đó, cần gì bọn ta đi mời? Hồng Hoang tam giới, nhưng phàm là đối tự thân con đường có chút theo đuổi tu sĩ, ai không động tâm? Ai không muốn tới cảm thụ Tử Tiêu cung 3.0000 đại đạo? Một phen nói đến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Diệu a, thiên ngôn và ngữ không bằng một cái ví dụ sống sờ sờ đặt ở trước mắt. Triệu Công Minh nếu thành công, chính là Thiên Đình phúc lợi đãi ngộ tốt nhất đại diện. Đến lúc đó Thiên Đình mở cửa nạp hiền, còn sợ không ai chèn phá Nam Thiên môn. Tốt, kế này lớn diệu. Hạo Thiên vỗ tay khen ngợi. Vậy mà Triệu Công Minh lại nhẹ nhàng nhíu lại lông mày. Chương 23, hạ giới chính Triệu Công Minh tình huống bản thân rõ ràng nhất. Chém thi không giống trò đùa, nhất là muốn lấy thần đạo nghiệp vị làm ký thác, càng cần hơn thần vị bản thân căn cơ vững chắc, quyền bính rõ ràng mạnh mẽ. Bây giờ tài bộ hay là cái thùng đống, vận chuyển chưa thành, hệ thống chưa lập, nói thế nào coi đây là cơ chém thi. Đế Quân ý tốt, Công Minh tâm lĩnh. Hắn trầm ngâm mở miệng, chẳng qua là ta muốn chém chi thi, là thần tài này thi chi thành, không tầm thường bế quan hoặc nội hiểu có thể đạt tới, cần hoàn toàn chấp trưởng tam giới tài quyền, cắt địa vạn linh tài sản lưu chuyển, phương được viên mãn, tuyệt không phải trong thời gian ngắn hạ giới du lịch một phen liền có thể thành tựu. Tử Vi sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt ngược lại sâu hơn. Huyền Đan Đế Quân, ngươi tựa hồ quên một chuyện. Bây giờ Thiên Đình vừa lập, bách phế đại hưng, bốn ngự đế vị, còn có không công bố, các bộ chính thần quyền bính, càng là để chống chỗ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, mỉm cười xem Triệu Công Minh, Đế Quân, sao không, an to lo lớn. Và anh, Triệu Công Minh đột nhiên ngẩng đầu, chống lại Tử Vi cặp kia phảng phất nắm được hết thể trong mắt. Trong ngay mắt, rộng mở trong sáng. Hay cho một Tử Vi đại đế. Tốt một phen lão mưu thần toán, ân tình lão luyện. Đây rõ ràng là ở bánh ít đi bánh quy lại, trả lại hắn lúc trước kiến ngôn phục hy nhập Thiên Đình nhân quả. Mượn Thiên Đình thế, giả công tệ tư, giúp hắn chém thi. Những thứ kia không công bố, vị cách cực cao thần chức, đặc biệt là tôn quý bốn ngự vị, hắn đều có thể mượn cơ hội này, lại chấp nhất địch,
danh chính ngôn thuận lại chấp trưởng một bộ thiên địa quyền bính. Phải biết, thiên đình thần chức bản thân liền ẩn chứa đối ứng đại đạo pháp tắc mạnh vụn cùng bảng bạc khí vận. An to lo lớn, cơ hồ là đồng thời, trên ghế hai vị thiên đình chí tôn ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt. Tử Vi thâm ý trong lời nói thêm chút suy tư liền rộng mở trong sáng, để cho Triệu Công Minh lại trưởng một tôn đế vị, giúp đỡ chứng đạo. Cái này nghe ra như có vượt hơn, nhưng ngẫm nghĩ lại là trăm lợi không một hại. Triệu Công Minh là bọn họ thân phong huyền đàn đế quân, thuộc người mình. Hắn càng mạnh, thiên đình càng ổn. Thứ hai, Triệu Công Minh xác thực giúp bọn họ to như trời bội, từ đứng đội đến nhu đồ, phần này nhân quả sớm muộn phải trả. Không bằng lại lấy một cái đế vị đưa tặng, giúp đỡ đột phá, đã còn nhân quả, lại được một tôn chuẩn thánh đồng minh. Cái này mua bán, hái hoa tính. Cuối cùng, đây chính là giải quyết dưới mắt không người nào có thể dùng tốt nhất phương án. Một trận thiên địa trung giám chứng đạo lớn tú vì thiên đình đánh ra rung động nhất danh hiệu. Hạo Thiên cùng Giao Trì nhìn nhau, trong lòng không do dự nữa. Không những không ngăn, càng phải hết sức ủng hộ. Hạo Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười, chém đinh chặt sắt, Tử Vi đế quân nói cực phải. Sư điệt ngươi ăn to lo lớn, đang lúc như vậy, chớp cùng trời sau, liền là ngươi làm chủ. Lời đã đến nước này, từ chối nữa, chính là kiểu cách không tức thời. Triệu Công Minh hít sâu một hơi, chỉnh đốn y quan, hướng về phía ghế ngự bên trên Hạo Thiên, Giao Chỉ, cùng Tử Vi đại đế, cung cung kính kính, không người xá giải. Thần, tạ bệ hạ, nương nương, đế quân ưu ái. Vị này ngày xưa hy hoàng, đối lòng người nắm chặt, quả thật không phụ hồng hoàng chí thánh danh tiếng. Cái này lại, thành tâm thật ý Hạo Thiên hài lòng gật đầu, tự mình đỡ dậy, sư điệt mau mau xin đứng lên. Ngày sau thiên đỉnh, còn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Triệu Công Minh gật đầu, trong mắt thần quang rạng rỡ. Nếu như thế, thần liền đi trước hạ giới, tìm cơ duyên. Từ Lăng Tiêu bảo điện mà ra, Triệu Công Minh chân đạp tường vân, quanh thân tiên quang quẩn quanh, khí độ nghiêm nhiên. Vậy mà trong lòng hắn, thật ra thì vẫn là một mảnh mờ mịt. Lại chém một thi, lại trưởng một đế vị. Lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cái này thứ nhị thi, rốt cuộc nên cái gì? Hắn đã là huyền đàn đế quân, chấp trưởng tam giới tài quyền, đây là hắn căn cơ đại đạo. Nếu muốn lại tìm một đạo, muốn chọn cái gì? Sát đạo. Hắn theo hầu sư Tôn Thông Thiên ngồi xuống, Chu Tiên kiếm trận khí sát phạt hai ngay mắt thấy, lĩnh ngộ không cạn, nhưng hắn có kiếp trước ảnh hưởng, luôn cảm thấy thuần túy sát đạo lệ khí quá nặng, có ngại đạo tâm. Địa phủ. Nhớ tới đơn giản, thật là làm, lại thật há là nhìn trời lập đạo là được tùy tùy tiện tiện thực hiện sao? Hậu thổ nương nương hóa thân bình tâm, u minh tự thành một giới, hắn người ngoài này lại có gì bản lãnh được đồng ý của nàng? Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là không người nào có thể dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại không có một thiện chọn. Mà thôi, cơ cầu phản rơi xuống hạ thừa. Triệu Công Minh tản đi quanh thân tiên quang, hóa thành một tầm thường đạo nhân bộ dáng, thu liễm toàn bộ khí tức, từ trên 9 tầng trời phiêu nhiên rơi xuống. Hắn quyết định không còn cố ý suy tư. Đạo pháp tự nhiên, cơ duyên từ trước đến nay, tâm hướng tới chính là chỗ của đạo. Hắn tùy tâm mà đi, mặc cho trong tiềm thức kia sợi chấp niệm dẫn dắt hắn đi về phía phương xa. Cái này phiêu đãng chính là khoan thai nhiều năm thời gian trôi qua. Hắn ra mắt núi sông dị biến, địa mạch long khí lan lộn, cũng đã gặp cỏ cây khô bình, bốn mùa luân chuyển hỗn loạn. Hồng hoang đại địa mênh mông vô ngần, nhưng lại khắp nơi lộ ra một cô mãng hoang hỗn loạn. Bây giờ dưới chân hắn thổ địa dần dần trở nên quen thuộc, trong không khí hỗn tạp quen thuộc vừa xa lạ yên hòa khí tức. Rốt cuộc ở một mảnh rộng lớn bình nguyên bên trên, hắn dừng bước. Trước mắt là chạy dài không dứt bộ lạc, là lấm tấm đống lửa, là kia từng tờ một vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt nhân tộc. Triệu Công Minh hóa thành vị kia đạo nhân, trên mặt lộ ra lau một cái phức tạp nụ cười, làm như thở dài, vừa tựa như là thoải mái. Nguyên lai ta trung quy không cách nào buông xuống, tung đã thành tiên đạo, đứng hàng đại la, nhìn xuống chúng sinh luân hồi, kia một luồng xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu bản nguyên, chưa bao giờ chân chính đoạn tuyệt. Hắn đi vào đám người, thành một vị trầm mặc ít nói ông lão, không ai biết lai lịch của hắn, chỉ coi hắn là cái nào đó bị hồng thủy hướng hủy quê hương người đáng thương. Hắn dùng một đôi đục ngầu trong mắt lặng lặng quan sát. Đi lần này chính là một cái một giáp. 60 năm đối tiên thần bất quá một cái chớp mắt, đối người phàm cũng đã là cả đời. Hắn nhìn thấy nhân tộc yêu đất, thiên hoàng phục hy chứng đạo, tám quẻ chuyển thế, định nhân luân, hương gả cưới, vì nhân tộc đặt vững văn minh chi cơ, mang đến vô lượng công đức cùng khí vận. Nhưng tất cả những thứ này đối với phân tán ở mênh mông hồng hoang, dãy rùa ở sinh tồn danh giới triệu triệu nhân tộc cá thể mà nói, thay đổi không đáng kể. Thiên hai, nhân họa, yêu ma loạn thế. Bây giờ thiên đình mới lập, chư thần không về vị trí này, chu thiên tinh thần vận chuyển ngắc ngứ, địa mạch thủy nguyên không người phụ trách. Mưa như chút nước thì sông lớn vỡ đê, ngàn dặm trạch quốc, mặt trời chói chang đốt vô ích thì đất chết 10,000 dặm, mạ khô héo, địa long là người thì núi lở đất mòn, quê hương hủy hết. Triệu Công Minh từng đứng ở một đỉnh núi trên, dưới chân là kêu khóc chạy trốn, tuyệt vọng bất lực dù sao cũng nhân tộc. Kia đục ngầu sóng lớn giống như thái cổ hung thú, cắn nuốt nhà cửa cùng sinh mạng. Mấy chục triệu điều sinh mạng sắp bị cái này cuồng bạo tự nhiên chi lực cắn nuốt. Hắn bản năng giơ tay lên. Trong phút chốc, bàng bạc mênh mông đại la tiên lực không tiếng động xung ra, kia ngút trời hồng thủy phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ chống rống nâng lên, đọng lại với chân trời, cũng không còn cách nào rơi xuống chút nào. Màn nước che khuất bầu trời, trang diện vô cùng kinh người. Người phía dưới tộc quỳ dưới đất, hướng về phía cái này thần tích quỳ bái, cho là kia đường sông thần hiển linh. Triệu Công Minh xem bọn họ kiếp hậu dư sinh vui sướng, nhưng trong lòng không nửa phần sóng lớn, ngược lại dâng lên một cỗ sâu hơn bi ai. Ánh mắt của hắn nhìn thấu thời gian sương ngủ. Hôm nay hồng thủy bị hắn ngăn lại, ngày mai đâu? Thiên đình thủy bộ chính thần cũng về, vũ sư phong bá trong chỗ, nơi đây thủy mạch thất điều chính là thái độ bình thường. Lần sau mưa to đi tới, không có hắn trùng hợp ở chỗ này, cái này dù sao cũng người, vẫn vậy muốn táng thân nước họa. Hắn có thể cứu một lần, không cứu được 10,000 lần. Có thể cứu đầy đất, không cứu được hồng hoang khắp nơi. Mà thiên hai, vòng đi vòng lại. Hắn đã từng xâm nhập núi hoang, ra mắt cái gọi là Sơn Thần Sông Bá Độc Phủ, lại là lấy muôn bản nhân tộc xương khô chất đống mà thành, máu tanh ngất trời. Vậy nơi nào là cái gì chính thần, rõ ràng là tu vi cao thâm, chiếm cứ địa mạch thủy nhãn yêu ma, hóa thân tà thần, bước bách nhân tộc dâng lên đồng nam đồng nữ huyết thực tế tự, có chút không theo, liền hạ xuống ôn dịch, điều khiển hung thú, hành kia diệt thôn tuyệt trại chuyện. Bởi vì không có thiên đình duy trì thiên địa trật tự, cũng không đủ thần linh tuần tra tam giới, thưởng thiện phạt ác, những thứ này yêu ma quỷ quái mới dám như vậy xương quyết. Nhân tộc yếu đuối, chỉ có thể trở thành yêu ma trong miệng lương thực, tà thần ngồi xuống tế phẩm. Chỉ cần thiên địa trật tự không lập, chư thần quyền bính không rõ, loại này bi kịch chỉ biết vĩnh viễn diễn ra. Hắn kiên định hơn bản thân nhập chủ thiên đình lựa chọn. Chương 24, lần nữa minh đạo chương 24, lần nữa minh đạo nhân tộc, phải tự cường a. Thở dài một tiếng, ở một tòa cô phong đỉnh vang lên. Triệu Công Minh khôi phục diện mạo vốn có, đế bào ra thân, lại sát mặt trầm ngưng, quan sát chân núi. Cứu, là cứu không tới. Thu người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Thay vì một lần thứ ra tay can dự, không bằng cấp bọn họ một loại có thể tự mình đối mặt đây hết thể lực lượng. Ngay trong óc, nguyên bản hư vô mờ mịt, không chỗ sắp đặt chấp ta chi niệm vào giờ khắc này, rốt cuộc có rõ ràng hình dáng. Hắn muốn đem nhân tộc biến thành tưởng tượng thiên địa vai chính. Đây cũng là hắn sâu nhất chấp niệm. Chém tới này thi, cũng không phải là trở nên cay nghiệt vô tình, mà là muốn từ trên căn bản, để cho phần này thương hại trở nên lại không cần thiết. Nhân tộc, làm không còn cần bất luận kẻ nào thương hại. Triệu Công Minh trong mắt mê mang quét một cái sạch. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười chấn động cửu tiêu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chẳng qua là, chuyện này can hệ quá lớn, nhân quả quá nặng. Triệu Công Minh thu liễm nụ cười, vẻ mặt có chút lúng túng. Xem ra, lại phải phiền phái sư tôn. Bích Du Cung. Tử khí vẫn vậy bay lên, kim liên vẫn vậy hiện lên. Thông Thiên vẫn ngồi cao vân sàng, trong mắt hơi khép, chính thần du quá hư, thể ngộ hôn nguyên diệu lý. Đột nhiên, hắn chân mày mấy không thể tra địa nhân lại, quanh thân kia tiệt tiên đoạn địa vô thượng kiếm ý hoàn toàn hơi chậm lại, vậy đến cung nội đạo vận một trận rối loạn. Trong cõi minh minh, có thiên đạo cảnh báo. Hắn bấm ngón tay tính toán, thiên cơ hỗn độn, chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn biến số đang áp sát, ngọn nguồn nhắm thẳng vào bên ngoài cung. Thông Thiên trong lòng thót một cái, thật quen thuộc cách điều chế. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, hắn lòng có cảm giác, mở mắt ra, chỉ thấy đại điện ra. Hán đệ tử giỏi Triệu Công Minh đang từng bước một đi tới, vẻ mặt trang nghiêm, khí thế trầm ngưng. Cứ thật, tên lịch đồ này lại trở lại rồi. Lúc này mới tiêu đình mấy ngày. Đệ tử Công Minh, bái kiến sư tôn. Triệu Công Minh đi tới trước điện, không chút do dự nào, hướng về phía Thông Thiên hành đại lễ, cung cung kính kính dập đầu. Thông Thiên trong lòng nhắc tới 12 phần cảnh giác. Địa bộ này, không đúng, rất không đúng. Sắc mặt bình thản, thanh âm nghe không ra vui giận, ngươi không ở Thiên đỉnh phụ tá Hạo Thiên, vững chắc tài bộ, chạy về ta cái này Bích Du cũng tới, vì chuyện gì? Hồi bẩm sư tôn, đệ tử hạ giới du lịch một giáp, lòng có sở ngộ, mới hiểu một đạo, có chém thi chứng đạo cơ hội. Thông Thiên nhắm mắt, đệ tử chém thi chứng đạo là chuyện tốt, nhưng Thông Thiên không có nửa phần cao hứng. Trước mắt tiểu tử này trịnh trọng như vậy nói ra, tuyệt đối không có chuyện tốt. Đệ tử cần tuân sư tôn ngày xưa dạy bảo, phàm gặp chuyện lớn, trước phải báo cho sư tôn. Chuyện này nhân quả quá lớn, đệ tử không dám chuyên quyền, chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn. Thông Thiên, quả nhiên đoán không sai, lần này lại muốn thọt bao lớn soạn, để ngươi như vậy chủ động. Thông Thiên không chút biến sắc, nhàn nhạt nói một chữ, trầm ổn như núi. Nhưng hắn trong tay háo bàn tay lại theo bản năng dùng mấy phần lực. Triệu Công Minh hít sâu một hơi, liền đem trước ở Thiên Đình quyết định chậm rãi nói ra. Đệ tử muốn ở nhân gian truyền xuống một đạo hành giáo hóa chuyện. Thông Thiên lông mày nhướng lên, truyền đạo giáo hóa này cũng không ly kỳ, hắn tiệt giáo môn hạ vốn là chấp trưởng giáo hóa. Cái gì đạo? Hắn truy hỏi. Triệu Công Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, nhân tiên võ đạo. Nhân tiên võ đạo, bốn chữ như sấm sét rõ ràng ở Bích Du cung trong đại điện vang vọng. Thông Thiên trong con ngươi, thiên cơ như ngân hà lưu chuyển, chỉ trong một ý niệm thôi diễn bản pháp, chiếu rõ trăm tỷ tỷ có thể. Hắn cũng không lập tức mở miệng, lặng lặng đưa mắt nhìn đệ tử dưới tay, tỏ ý hắn tiếp tục. Triệu Công Minh hiểu ý, nói tiếp: "Sư tôn minh giám, hồng hoang minh ngông, tiên đạo phiêu miểu, thiên tiên chi đạo, luận theo hầu, nói ra thân. Sinh mà làm tiên tiên thần thánh người, phượng mao lân giác, may mắn bái nhập tiên môn người, cũng là triệu triệu trong không một. Cái này là thiên mệnh sở định, phi nghị lực nhưng cơ cầu. Địa tiên một đường, vốn lớn chất, tìm độc tiên. Cần người mang linh căn, nhưng cảm ứng thiên địa linh khí, càng cần tìm được trung linh dục tú chi phúc địa mới có một đường trường sinh cơ hội. Nhưng linh sơn phúc địa bao nhiêu hiếm, người mang linh căn người với mịt mở chúng sinh mà nói bất quá giọt nước trong biển cả, mà chúng sinh đâu? Triệu Công Minh giọng điệu mang theo một tia trầm thấp, sinh mà bình thường người nhiều như hàng sông chi cát, bọn họ cuối cùng cả đời liền tiên đạo ngưỡng cửa đều không cách nào chạm. Đệ tử với trong nhân tộc đi lại 60 năm, tận mắt nhìn thấy nhân tộc tuy là tiên tiên đạo thể, lại yếu đuối như trong gió đến tàn. Một trận tầm thường phong hai là được phá hủy một bộ, một con tầm thường yêu thú liền có thể nuốt chửng trên trăm tính mạng. Bọn họ quỳ lệ khẩn bái, khẩn cầu trời cao, đổi lấy lại thường thường chỉ có tuyệt vọng. Thông Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng quanh thân kiếm ý lại càng thêm ngưng thật, như trong vỏ lưới sắc, ẩn mà không phát. Triệu Công Minh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Thông Thiên. Đệ tử ngu độn, nhưng cũng dám vọng tưởng,
nhân tộc đã sinh mà làm đạo thể, là nữ hoa thánh nhân tự tay chỗ nặn, thiên đạo tập trung, cũng không nên như vậy trầm luân. Chính là bọn họ lấy ra một chút hy vọng sống. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đại la khí tức cầm ầm bùng nổ, hóa thành một đạo chặt đứt gông xiềng, bổ ra hỗn độn vô thượng phong mang, xông thẳng Lăng Tiêu. Lấy ra một chút hy vọng sống. Đây chính là tiệt giáo chi trận. Đệ tử muốn chế nhân tiên võ đạo liền muốn hành đường này. Không giảng ngoại cầu, không mượn thiên địa, trước cầu hiểu ra tự thân. Coi bản thân vì vũ trụ, luyện máu tươi vì nguyên lực, lấy ý chí vì thần minh. Luyện tinh hoa khí, lột đi phàm thai, nghịch phản tiên thiên. Đến đây, liền tương đương có tiếp xúc thiên địa tiên đạo, theo dõi trưởng sinh cánh cửa tư cách. Đạo này, dù không dám cùng thiên tiên, địa tiên đại đạo tranh phong, hoặc giả cuối cùng cả đời, cũng khó mà tu thành chân tiên, kim tiên như vậy bất hủ bất diệt. Nhưng, Triệu Công Minh hít sâu một hơi. Nhưng, nó có thể khiến người ta tộc có sức tự vệ. Có thể để cho tay không tấc sắt người phàm, có đối kháng tầm thường yêu ma dũng khí. Có thể để cho bọn họ tại thiên thai trước mặt, không còn chẳng qua là bó tay chờ chết. Đạo này vừa ra, nhưng khiến nhân tộc không ngừng vươn lên, nhưng giảm muôn vàn sát nghiệt, có thể kháng cự vô số thai kiếp. Cái này là thuận theo nhân tộc làm hương chi đại thế, càng là vì thiên đạo bù đắp một cái sinh linh con đường tiến hóa. Mấy lời nói, rõ ràng, rung động tâm can. Thông Thiên khẽ gật đầu, trong con ngươi thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Hương chi. Triệu Công Minh tiếng nói ngừng lại, trên mặt chợt nứt ra lau một cái mang theo định hót nét cười, chuyện đột một chuyện. Đệ tử thân là tiệt giáo thân truyền, tự nhiên lúc nào cũng lấy phát dương giáo nghĩa, làm vinh dự cửa nhà làm nghĩa vụ của mình. Những này nhân tộc võ tu, xuất thân hèn kém lại nghịch tiên cải mệnh, chính hợp ta tiệt giáo hưu giáo vô loại, tiệt thiên chọn tuyến đường đi chi chân ý. Đến lúc đó, ta tiệt giáo đâu chỉ bạn tiên triều bái, sợ là triệu ước võ tiên đều tôn thượng thanh. Thông Thiên không nhịn được gâm thầm liếc mắt, mới vừa về điểm kia kích động tâm tư, trong nháy mắt bị hôn tiểu tử này con buôn mặt mũi sông vỡ hơn phân nửa. Cái này nghịch đổ, vi sư tin ngươi tả. Đem lời nói toàn. Thông Thiên thanh âm trầm xuống, thánh uy hơi lộ ra. Triệu Công Minh cổ co rụt lại, lập tức cười theo, sư tôn nhìn rõ mọi việc, đệ tử chút tâm tư này quả nhiên không gạt được ngài, nhưng mới vừa nói, những câu là thật, chẳng qua là, xác thực còn có một chút điểm không đáng nhắc đến tính toán riêng. Chương 25, truyền võ đạo, thương binh qua chương 25, truyền võ đạo, thương binh qua. Triệu Công Minh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, đệ tử bây giờ thẹn vì thiên đỉnh tài bộ đứng đầu, biết rõ thiên đỉnh binh nguyên thiếu thốn, cơ sở trống không, người này tiên võ đạo nếu có thể thúc đẩy ra, nhân tộc cường giả ắt sẽ như măng mọc sau cơn mưa, tầng ra không dứt. Cái này bất chính nhưng vì thiên đỉnh si tuyển, bồi dưỡng vô số trung dũng đáng tin tiên binh thần tướng, đậm chắc căn cơ, giữ gìn tam giới trật tự sao? Theo lời của hắn, thông thiên trước mắt kia nguyên bản hỗn độn thiên cơ lưới, dần dần vẹn ra sương mù, trở nên có thể thấy rõ ràng. Đạo này thật có đại khí tượng, đại công đức. Vậy mà thánh nhân siêu thoát thời không, nhìn xuống muôn đời, thấy tự nhiên sâu hơn. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái. Đạo này lập ý không tầm thường, nhưng cũng không phải là ngươi chi một mình sáng tạo. Lời vừa nói ra, Triệu Công Minh vẻ mặt hơi chậm lại. A. Mời sư tôn công khai. Triệu Công Minh vẻ mặt không thay đổi, hiển nhiên có chút dự liệu. Thông Thiên gặp hắn như vậy chấn định, trong bụng lại là hừ nhẹ. Cái này xảo quyệt, còn cất giấu hậu thủ. Nhưng Thông Thiên còn chưa phải nhanh không từ nói tới, nhân tộc ra đời đến nay, vì ở nơi này hồng hoang dễ rủa cầu sinh, sao lại không có chút nào thăm dò. Bọn họ tiên tiên linh tuệ, từ ra đời ban đầu, liền ở u mê bắt chước vu tộc chiến kỹ rèn luyện thể phách, nói theo yêu tộc phun ra nuốt vào dẫn dắt khí huyết, dù lộn xộn, không được hệ thống, càng không ngứa như vậy rõ ràng cảnh giới cùng cuối cùng chỉ hướng, nhưng căn nguyên của nó đã sớm trồng. Ngươi công là ở đem hệ thống hóa, đại đạo hóa, giao cho này nhắm thẳng vào đạo bản thân có thể. Nhưng xét đến căn bản, vẫn là cắt tỉa cùng thăng hoa, mà không phải là từ không hóa có. Phần này công đức đủ để cho ngươi ở nhân tộc khí vận trong chiếm cứ một chỗ ngồi, danh vọng trở lòng, thậm chí giúp ngươi tu vi tình tiến. Nhưng nếu muốn coi đây là cơ, chém mất chấp ta chi thi chứng đạo hôn nguyên chuẩn thánh, phân lượng còn xa xa không đủ. Huống chi thông tin giọng điệu chợt thay đổi, nhắm thẳng vào nòng cốt. Ngươi lần này muốn mượn chứng đạo thiên đình nghiệp vị chi tiện chém thi, nhưng người này tiên võ đạo đi chính là nhân đạo thánh hiền đường, hai người như thế nào tương dung? Như thế nào mượn được thiên đình nghiệp vị? Triệu Công Minh nghe vậy, trên mặt không những không thất bại, ngược lại lộ ra hay là sư tôn lợi hại đỉnh hót. Hắn lần nữa sâu sắc bái chào, giọng điệu mang theo vừa đúng thán phục, sư tôn thánh minh, chiếu sáng 10,000 giảm. Đệ tử điểm này thiện ý, quả nhiên chạy không khỏi ngài pháp nhãn, nguyên nhân chính là như vậy, đệ tử mới không thể không trở về Bích Du Cung, thỉnh cầu sư tôn tương trợ a. Thông Thiên, là hắn biết, trước mặt lưu loát, lại là bi thiên mẫn nhân, lại là làm vinh dự cửa nhà, tất cả đều là hư. Tại chỗ này đợi vi sư đâu? Một cỗ vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác xông lên đầu, hắn cố nén đem tên khốn này đổ đệ một cước đá ra Bích Du Cung xung động, từ trong hàm răng nặn ra hai chữ, nói mau. Triệu Công Minh cười hắc hắc, biết hỏa hầu sắp xỉ. Hắn không còn đánh đố, đem trong lòng vậy chân chính kế hoạch, có gì nói nấy, đệ tử ngu kiến, nếu chỉ truyền võ đạo, sắc như sư tôn nói, vị cách chưa đủ, khó nhận chém thi nặng, cho nên, đệ tử muốn phân ra một luồng bản nguyên thần hồn, đầu nhập lục đạo luân hồi, chuyển kiếp nhân tộc. Một, đích thân hóa thân nhân tộc, trải qua hồng trần, đem nhân tiên võ đạo thân thể hệ hoàn toàn hoàn thiện, với trong nhân tộc lập được đạo thống, đặt vững nhân tiên võ tổ chi thực, hội tụ võ đạo khí vận cùng thương sinh nguyện lực. Thứ hai, ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén như thiên kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh chấn cung điện. Nhờ vào đó thân, với nhân hoàng sát phạt chứng đạo, vinh qua thịnh nhất lúc, thương thần binh, bình hòa loạn, phụ tá nhân hoàng, lấy binh chủ, chiến thần chi huy hoàng công lao sự nghiệp, tích vô biên chính phạt, thống soái công đức, coi đây là cấp, chứng đạo thiên đỉnh câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế nghiệp vị. Cuối cùng, lấy nhân tộc võ tổ làm căn cơ, hợp phụ tá nhân hoàng, chấp trưởng thiên địa bình qua chi đẩy trời công đức vì dẫn, dẫn dắt chủ thiên địa người ba mới sát phạt, thống ngự vạn thần câu trần đế vị. Mượn nữa tiên thiên linh bảo làm ký thác, chém mất đệ tử chấp tá thi. Bích Du cung trên đại điện, tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thông Thiên nhìn trước mắt cái này đĩnh đạc nói, đem chư thiên cũng tính toán đi vào đồ nhi, trong lúc nhất thời lại có chút tắt tiếng. Chỉ chốc lát sau, hắn mới từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói. Quả nhiên không hổ là bần đạo đồ nhi ngoan. Chính là tương đương phí sư phụ a. Luân hồi nhân tộc, truyền võ đạo, khởi binh qua, chứng câu trần. Cứ thật, vòng này trừ một vòng, từ nói đến nhân đạo lại đến thiên đạo, vì chém thi tất cả đều tính toán đến. Triệu Công Minh nghe vậy, trên mặt kia thuần lương nụ cười càng tăng lên, liền vội vàng không lời, sư tôn nói quá lời, đệ tử sao dám. Đệ tử đây hết thảy, không đều là vì huyền môn hưng thịnh, vì tiệt giáo đạo thống lâu dài mà. Còn nữa nói, đệ tử có thể có hôm nay lần này thành tựu, không hoàn toàn là dựa vào sư tôn ngài thường ngày hết lòng dạy dỗ mà. Câm miệng. Thông Thiên tức giận cắt đứt hắn định hót, thiếu cấp vi sư rót mê hồn thang. Thông Thiên ý niệm trong lòng bay lộn, nhanh chóng thôi diễn kế này khớp xương cùng rủi ro. Truyền võ đạo với nhân tộc, chuyện này dính liễu nhân giáo, bất quá, hành động này chính là lớn mạnh nhân tộc căn cơ, cũng là hưng thịnh nhân giáo khí vận, đại minh nghĩ đến sẽ không phản đối. Còn nữa, chính là nữ hoa sư muội cùng nhân tộc thiên hoàng phục hy, nữ hoa vị thánh mẫu, phục hy vị nhân hoàng đứng đầu, nhân tộc căn mạnh, bọn họ đoạt được khí vận liền càng là thâm hậu, dĩ nhiên là vui thấy thành công. Thông Thiên khẽ gật đầu, điểm này, lực cản hoặc giả không lớn, thậm chí có thể được chút trợ lực. Điểm khó khăn chân chính là ở luân hồi khởi bình qua. Luân hồi, lượn quanh không ra u minh, mà u minh bị kia. Bình thường thánh nhân cũng không muốn đi trước mặt nàng tìm không được tự nhiên. Huống chi, nàng là hậu thổ tổ vu biến hành, cùng vu tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thông Thiên ngưng tiếng nói, lục đạo luân hồi là hồng hoang trọng địa, từ hậu thổ thân hóa luân hồi sau, liền do Bình Tâm Nương Nương chấp trưởng, nàng dù không xưng thánh nhân, lại người mang đại công đức, đại từ bi, càng chấp trưởng luân hồi của bính, ở u minh nơi, này uy năng tuyệt đối không thua kém thiên đạo thánh nhân. Người muốn phân hồn chuyển thế, vòng qua nàng tuyệt đối không thể. Huống chi, bên qua cùng nhau, khí sát phạt ngút trời, u minh là vong hồn quy tụ, dễ nhất bị này đánh vào. Bình Tâm Nương Nương nếu hóa thân luân hồi, cầu chính là trật tự cùng an ninh, sao lại tùy tiện cho ngươi nhắc lên quy mô lớn thảm họa chiến tranh, nhiêu động âm dương hòa hợp. Còn nữa, vinh qua trinh phạt chuyện, ngươi nhị sư bá xiển giáo, thế nhưng là xưa nay lấy thuận thiên ứng nhân thế thiên hành phạt tự xưng, sao lại ngồi nhìn ngươi tùy tiện chộp lấy như thế quyền bính cùng công đức. Đến lúc đó nhân hoàng chứng đạo, hương vinh qua, nhất định là lượng kiếp nước xoáy chi nhãn, hấp dẫn hồng hoàng toàn bộ đại năng ánh mắt, tham dự tranh đoạt khí vận, chấm dứt nhân quả người đến không hết, long xà khởi lục, đại năng hạ cờ, một cái sơ sẩy, chớ nói chứng đạo. Ngươi cái này sợi phân hồn có thể hay không bảo toàn đều là không thể biết được. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Triệu Công Minh yên lặng gật đầu, mặc dù hay là bộ kia nhìn như thành thật kính cẩn bộ dáng, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng là một mảnh thanh minh. Thông Thiên gặp hắn như vậy thần thái, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhướng mày nói, nhìn ngươi định liệu trước, chẳng lẽ ngươi liền U Minh vị kia Bình Tâm Nương Nương cũng đã tính toán ở bên trong, có nắm chắc thuyết phục nàng. Triệu Công Minh hiện lên một nụ cười, hồi sư tôn, đệ tử không dám nói bừa tính toán thánh nhân cấp số tồn tại, đệ tử nếu hiểu ra tài đạo, liền biết giữa thiên địa hết thảy đều không thể rời bỏ lợi giao dịch trao đổi. Trước đệ tử hơi có mấy phần cân nhắc, có thể nếm thử cùng Bình Tâm Nương Nương giải thích, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn cần nhìn Nương Nương thánh ý cân nhắc quyết định, đệ tử cũng không hoàn toàn chắc chắn. Thông Thiên nghe vậy, càng muốn một cước đem cái này nghịch đồ đá ra Bích Du Cung. Cái này nghịch đồ, cùng hắn nơi này còn chơi lên thần bí, giấu nghề. Chương 26, vi sư mang ngươi làm tiền chương 26, vi sư mang ngươi làm tiền tốt người cái Triệu Công Minh. Còn cân vi sư giữ bí mật. Thông Thiên cười mắng một tiếng, trong tay áo ngón tay hơi cong, tựa hồ nghĩ gõ hàn trán. Triệu Công Minh vội vàng rụt cổ một cái, sư tôn bất giận. Không phải là đệ tử giấu giếm, thật sự là chuyện này liên quan đến Nương Nương ý nguyện, đệ tử một ít tiện ý, thực tại không dám ở sư tôn trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban, vạn nhất nói sai, chẳng phải làm trò cười thiên hạ. Còn cần ngay mặt trở tỉnh, tùy cơ ứng biến mới tốt. Thông Thiên hừ một tiếng, coi như là tạm thời bỏ qua hắn. Bản thân đệ tử này tâm tư là lướt, nhu định sao động, nếu dám nhắc tới, hơn phân nửa là có chút dựa vào. Đang ở Thông Thiên trong lòng rủa thầm lúc, chỉ thấy Triệu Công Minh chợt ngẩng đầu lên, trên mặt lại đổi lại bộ kia quen thuộc, làm người ta nghiến răng nghiến lợi định hót đủ cười. Sư tôn hắn nụ cười này, Thông Thiên trong lòng nhất thời thoát một cái, nói thầm một tiếng không tốt. Quả nhiên, Triệu Công Minh giọng điệu mang theo vài phần nhăn nhó, mấy phần trông đợi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Sư tôn ngài nhìn, đệ tử lần này kế hoạch, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, chẳng qua là cái này chém thi chứng đạo mà, đệ tử còn thiếu hụt một món thích hợp tiên tiên linh bảo làm gửi gắm vận." Thông Thiên điên lặng. Trong đại điện không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Sau một khắc, Thông Thiên đột nhiên vỗ một cái tay vịn, ghế cũng vì đó rung động. Một tiếng gầm lên vang dội Bích Du Cung. "Triệu Công Minh, ngươi chính là sư nơi này là linh bảo phê phát cửa hàng không được." Thông Thiên nhìn hắn chằm chằm, vì sư gia tài giàu có, đệ tử muôn vàn, ban đầu phân bảo nhai bên trên được đến gia sản, đã sớm được chia thất thất bát bát. Ngươi còn không biết xấu hổ tới cân vi sư mở miệng. Triệu Công Minh cổ co rụt lại, đội vàng bày ra đáng thương nhất vô tội bộ dáng. Sư tôn bất giận, đệ tử cũng là không có biện pháp a. Thanh âm hắn yếu đi xuống, ủy khuất ba ba mà nói, bây giờ thiên địa này trải qua long hán, vu yêu hai lần lượt kiếp, linh cơ suy thoái, tiên thiên linh bảo đã sớm là phượng mao lân giác, gần như tuyệt tích, coi như may mắn tìm được một hai kiện, cũng chưa chắc phù hợp đệ tử chém thi cần chi đạo. Đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, cái này hồng hoang tam giới cũng chỉ đánh tới cầu sư tôn ngài.
nói, hắn còn vừa đúng địa sâu kín thở dài, lộ ra sư tôn bất kể đệ tử dáng vẻ. Thông Thiên thấy mí mắt nhảy loạn, ngực một trận khó chịu. Cái này nghịch đồ, nhìn ngươi cái này tội nghiệp dáng vẻ. Vi sư nhìn liền. Ai? Thông Thiên hất một cái ống tay áo, khép lại thánh mắt, không nghĩ nhìn lại cái này khó chịu đồ chơi. Nhưng mắng thì mắng, Thông Thiên nhưng trong lòng cũng không thể không nhanh chóng tính toán. Cái này nghịch đồ mặc dù không tiếp, nhưng lời cậu thả lý không cậu thả. Như hôm nay địa giữa lưu lạc vô chủ tiên thiên linh bảo sát thực thưa thớt, phù hợp sát phạt bình qua thuộc tính càng là phượng mao lân giác. Mấu chốt là tiểu tử này đã hiểu ra hai đầu đại đạo, một khi thành công chính là hai thi chuẩn thánh. Huyền môn tam đại đệ tử trong trừ lại vinh môn hạ huyền đô, đó là một quái thai không thể tính, người ta trời sinh khế hợp đại vinh chi đạo, là thiên đạo đuổi theo cho ăn cơm, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Nếu là trừ đi huyền đô cái đó ngoài ý muốn công minh tiểu tử này, mắt thấy sẽ phải trở thành huyền môn tam đại đệ tử trong thứ nhất cái chứng đạo chuẩn thánh. Đây là hắn Thông Thiên đồ đệ, là tiệt giáo vinh diệu. Nghĩ tới đây, Thông Thiên tâm khí chợt thuận không ít. Đây là bực nào hào quang, đây là bực nào nở mặt nở mày. Đến lúc đó nhìn Nguyên Thủy Nhị ca còn thế nào ngày ngày cầm căn hành nông cạn tới tế đoái hắn tiệt giáo. Nghĩ như vậy tới, lão sư nói vậy cũng là hy vọng thấy được huyền môn hậu bối anh tài lớp lớp, càng thêm vương định đi. Không phải là một món tiên tiên linh bảo sao? Vi sư không cho được, chẳng lẽ lão sư đổ tôn chứng đạo, lão nhân gia ông ta còn không biết xấu hổ khoanh tay đứng nhìn. Mà thôi. Thông Thiên mặt chê bai địa phất tay một cái, thu hồi ngươi dáng vẻ đó. Vi sư nhất không nhìn nổi cái này. Đường đường đại la kim tiên, như cái gì lời? Hắn đứng lên, quanh thân kiếm ý bộc phát, xé toạc hư không. Đi. Triệu Công Minh ánh mắt trong nháy mắt sáng được dò người, đội vàng đuổi theo, sư tôn, chúng ta đi chỗ nào? Thông Thiên cũng không quay đầu lại, tức giận nói, còn có thể đi chỗ nào? Thầy tên nghịch đồ nhà ngươi, đi Tử Tiêu cung, tìm lão sư làm tiền đi. Thanh âm vẫn còn ở Bích Du cung vang vọng, thầy cho hai người bóng dáng đã không có vào hư không cái khe, thẳng hướng Tử Tiêu cung mà đi. Tử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ kia mơ hồ không rõ hư ảnh, lãnh đạm con ngươi nhìn chằm chằm tới trước thầy cho hai người. Có thể có các ngươi đám này đệ tử, đồng tử, thật là lao đạo phúc phận. Thời gian trăm năm, các ngươi đã tới quấy rầy lão đạo ba lần. Mới vừa ném ra phong thần bảng, đánh thần tiên đem Hạo Thiên đuổi trở về, còn chưa chờ lão đạo lần nữa đắm chìm tiên đạo, các ngươi cái này hai thầy trò lại tới. Chuyện gì? Thanh âm bình thản, không chứa chút nào tâm tình. Nhưng Triệu Công Minh luôn cảm thấy tổ sư hai chữ này trong tràn đầy chê bai. Thông Thiên trên mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười. Ba phần lấy lòng, ba phần an bạn, còn có bốn phần khoe khoang. Triệu Công Minh lần đầu ở sư tôn thánh nhân trên mặt thấy nhiều như vậy tâm tình. Sư tôn, ngươi thánh nhân hình tượng càng phát ra sụp lở. Thông Thiên tiến lên một bước, không người nói, lão sư thánh an. Đệ tử dắt đồ nhi Công Minh tới trước cho ngài lão nhân gia thỉnh an. Hồng Quân bóng dáng không có chút nào chấn động, phản phất không nghe thấy. Thông Thiên cũng không xấu hổ, tự nhiên tiếp tục nói, lão sư ngài trăm công nghìn việc, cắt tỉa hồng hoang thiên đạo nhân quả, khổ cực. Đệ tử vốn không nên tới trước quấy rầy, thật sự là ngài cái này đổ tôn Triệu Công Minh, hắn quá biết phân đấu. Hắn một thanh kéo qua Triệu Công Minh, lão sư ngài nhìn. Công Minh hắn tự đi trước hiểu tài đạo, được thiên đình nghiệp vị, sau lại hiểu võ đạo, mắt thấy sẽ phải chém liên tục hai thi, chứng đạo hôn nguyên chuẩn thánh. Đây chính là ta huyền môn tam đại đệ tử trong đầu một phần a. Đây chính là chuyện vui to như trời. Hiện lộ rõ ràng ta huyền môn đạo thống thịnh vượng, có người nối nghiệp. Huyền đô đã bị Thông Thiên tự động lướt qua. Chẳng qua là, Thông Thiên giọng điệu chợt thay đổi, trên mặt lộ ra vừa đúng sầu khổ, lão sư ngài cũng biết, bây giờ cái này hùng hoàng, không so sánh với cổ, thiên địa trải qua kiếp nạn, cản tối hết sức a. Tiên tiên linh bảo đó là tìm khắp tứ hải bát hoang cũng khó tìm một món thích hợp, Công Minh hắn muốn chém thi, cần một món khế hợp bình qua thống soái linh bảo gửi gắm, nhưng điều này làm cho đệ tử đi nơi nào tìm. Hắn mở ra tay, mặt bất đắc dĩ, tha thiết nhìn Hồng Quân. Không bột đấu gột nên hồ a đệ tử ban đầu ở phân bảo nhai bên trên được chút tài sản, đã sớm phân phát cho môn hạ không nên thân các đệ tử, bây giờ cũng là xấu hổ ví tiền giống tuyết, lão sư, đây chính là ngài đồ tôn chứng đạo thời khắc mấu chốt, thân là sư tổ, ngài có phải hay không? Ừm, bày tỏ một chút, tùy tiện ban thưởng kiện có thể sử dụng lặt vặt là được. Đệ tử cùng Công Minh cũng vô cùng cảm kích. Lời nói này, nửa là kể khổ, nửa là tâm công, còn mang theo điểm cưỡng ép đòi hỏi vô lại. Toàn bộ hồng hoang, dám ở đạo tổ trước mặt nói như vậy, cũng liền Thông Thiên một người. Thông Thiên, đạo tổ thanh âm vẫn vậy bình thản, ngươi bây giờ ngược lại càng phát ra biết nói chuyện. Thông Thiên mặt không đổi sắc, ngược lại cười càng sán lạn hơn, đều là lão sư biết dạy dỗ. Hồi lâu, Hồng Quân kia thanh âm đạm mạc mới vang lên lần nữa. Gia sản phân tận là chính ngươi gây nên, bây giờ môn hạ đệ tử có tiền đồ, đạo thành ngươi tới bẩn đạo nơi này khóc than lý do. Thông Thiên cổ dương lên, mỉm cười tiếp nhận, lão sư nói gì chính là gì, hắn tuyệt không phản bác, chỉ cần cấp linh bảo là được.